Chương 283, thẩm án chương 283, thẩm án sau một ngày, buổi sáng giờ thị. Định Châu phủ chính đường cao đại nhân muốn thăng đường thẩm án. Thẩm lý là Lao Thiết Trang Đoàn thị, cao trạng tộc vợ Hứa thị trộm cướp Đoàn gia rèn thể bí pháp một án. Bất quá vụ án này cũng không phải là tại phủ nha đại đường thẩm tra xử lý, mà là tại Định Châu phủ nha nhị đường. Tại trong nội đường thượng thủ, chi phủ Cao Trường Sơn ngồi nghiêm chỉnh. Tại nhị đường hai mái hiên, thái đồng chi Chu Thông Phán cùng với những cái khác mấy vị phủ nha bên trong phụ trách hình ngục quan lại chia nhóm hai bên. Cao đại nhân ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, gặp thời điểm không sai biệt lắm, liền vỗ tay một cái bên trong kinh đường mục, cao giọng hạ lệnh: "Quan sai nha dịch, đi mang bản án nguyên cáo bị cáo thăng đường." Không bao lâu, Đoàn gia phụ tử cùng Hứa nương tử đều bị quan sai mang tới nhị đường. Đoàn gia phụ tử là trong đêm bị Định Châu phủ quan sai từ Lao Thiết Trang mang tới. Quan sai đến phá cửa thời điểm, hai cha con đột nhiên giật mình, còn tưởng rằng là tự mình đầu cơ chuyện binh khí bại lộ. Chờ đến quan sai nói, là thái đồng chi để bọn hắn trong đêm đi phủ nha chuẩn bị ra tòa thẩm án. Hai cha con lúc này mới yên lòng lại, tưởng rằng vị kia thái đồng chi đã đem vụ án này an bài thỏa làm, để bọn hắn hai cha con đi phủ nha đi cái đi ngang qua sân khấu. Đội vàng mang tới ngân phiếu, đêm tối đi theo quan sai chạy tới Định Châu phủ nha. Chỉ là bọn hắn không biết là, quan này kém căn bản không phải thái đồng chi phải tới, mà là vị kia tể tiên sinh. Hai cha con tại phủ nha người gác cổng kề đến tiên minh, rốt cục trở đến thăng đường thẩm án. Hai người được đưa tới nhị đường, ngẩng đầu nhìn lên chính là sương sở. Nguyên lai tưởng rằng hôm nay thẩm án chỉ là thái đồng chi hoặc là Chu Thông Phán, nhưng không nghĩ tới, ngồi ngay ngắn nhị đường thượng thủ chính giữa, lại là Định Châu chính đường đại nhân, chi phủ Cao Trường Sơn. Hai cha con liếc nhau một cái, trong lòng mơ hồ đều có chút bất an. Đúng lúc này, làm bị cáo Hứa Thu Vân cũng bị quan sai mang tới đường đến. Bất quá Hứa Thu Vân vừa ra trận, cái kia thái đồng chi cùng Chu Thông Phán liền là sức sở. Tại dự đoán của bọn hắn bên trong, nữ giám những cái kia quản sự bà tử có thể đều không phải là hạng người lương thiện gì. Thường ngày đưa vào nữ giám nữ phạm, ban sơ mấy ngày đều sẽ bị những cái kia quản sự bà tử dày vò rất thảm. Ra tòa thời điểm, mỗi cái đều là bẩn thỉu thể xác tinh thần tiểu tụy. Cái này Hứa thị cũng không có gì phương pháp, bị giam vào nữ giám tất nhiên cũng sẽ không có cái gì tốt thời gian qua. Cái này thái đồng chi cùng Chu Thông Phán liền đợi đến Hứa nương tử tại giám bên trong nếm chút khổ sở. Ra tòa lúc liền muốn làm sao nắm liền làm sao nắm, nhưng trước mắt vị này Hứa nương tử trạng thái lại là đại suất dự liệu của bọn hắn. Chẳng những nhìn lên đến thần thái tự nhiên, tinh thần sung mãn, nhìn xem thân thể tựa hồ càng thêm nở nang một chút. Hai người nghĩ mãi mà không rõ, hiện tại nữ giám thức ăn tốt như vậy sao, làm sao có thể còn ăn mập? Kỳ thật bọn hắn thật đúng là không có đoán sai. Đường nữ phạm có lẽ tại giám bên trong thức ăn chẳng ra sao cả, nhưng mấy ngày nay Hứa nương tử sát thực ăn phi thường tốt. Cô gái này giám bên trong Trương bà tử vì định mọi Hứa Thu Vân, mấy ngày nay đúng như hầu hạ tổ tông hiếu kính, trong mỗi ngày bưng trà đổ nước, hầu hạ rửa mặt, vô luận Hứa nương tử muốn ăn cái gì, cái kia bà tử đều nghĩ trăm phương ngàn kế cho làm ra. Cái gì gà vị thịt cá, điểm tâm trái cây, chỉ cần là ăn ngon, mấy ngày nay Hứa nương tử liền không có từng đứt đoạn. Nàng tại cô gái này dám trúng qua thời gian, cảm giác so trong nhà đều muốn dễ chịu. Nhìn xem sắc mặt hồng nhuận vơn vớt tinh thần tỏa sáng Hứa Thu Vân, vô luận là đoàn gia phụ tử, vẫn là thái đồng chi cùng Chu Thông Phán trong lòng đều có chút nghi hoặc. Lúc này, bụp một tiếng, kinh đường một vang, đám người vội vàng hoàn hồn. Cao đại nhân cao giọng nói ra: "Nguyên cáo, nghiệm minh chính bản thân. Các ngươi muốn cáo trạng chuyện gì?" Cái gọi là nghiệm minh chính bản thân, chính là muốn xác định ra tòa người là bản thân, không phải là ngoại nhân mạo danh thay thế. Đoàn gia phụ tử vội vàng hướng bên trên dập đầu trong miệng hồi bẩm nói: "Hồi bẩm chính đường đại nhân, thảo dân Đoàn Hưng là chúng ta Thiết Sơn huyện Lao Thiết Trang trang thủ. Lần này cáo trạng tộc tức Hứa thị, an cấp ta Đoàn gia rèn đúc bí pháp, tư mở đồ sắt phường nhu lợi. Còn xin chính đường đại nhân vì ta thảo dân làm chủ." Cao chi phủ lại quay đầu nhìn về phía Hứa nương tử. Hứa Thu Vân vội vàng cũng hướng lên dập đầu, trong miệng hồi bẩm nói: "Dân nữ Hứa Thu Vân, hiện tư Thanh Nguyên huyện Tây Hà Bảo, mở cửa tiệm đồ sắt coi là sinh kế." Cao đại nhân nhìn thoáng qua Hứa nương tử, lại tiếp tục hỏi: "Hứa thị, ngươi có thể từng hôn phối, nhà chồng lại là người nào?" Tại đại lương thời đại này, nữ tử thân tịch đi theo trợ phu, cho nên đây là thẩm vấn nữ tử tất hỏi vấn đề. Hứa nương tử sắc mặt đỏ lên, lập tức trả lời: "Vong phu Đoàn Hồng là Tây Hà Bảo tượng hộ, 3 năm trước đây theo đại quân xuất chinh, vong tại Xích Thủy Hà trước trận." Cao đại nhân nhẹ gật đầu, lại hỏi: "Hứa thị phải trang lại tài giá? Đại lương lâu dài chiến loạn, nhân khẩu yêu linh, nữ tử đồng dạng là vong phu giữ đạo hiếu 1 năm liền có thể tài giá." Nghe chính đường đại nhân hỏi như vậy, Hứa Thu Vân trên mặt trở nên càng thêm phi hồng. Nàng trước hít vào một hơi thật sâu, sau đó trong đầu tổ chức hạ ngôn ngữ, cao giọng hồi bẩm nói: "Khởi bẩm đại nhân, dân nữ 2 tháng trước lại gả cho Tây Hà Bảo đô úy Lý Nguyên làm tiếp." "Cái gì?" Hứa Thu Vân nghe được lời này vừa ra, trước hết nhất choáng váng chính là một bên Đoàn thị phụ tử. Bọn hắn bỏ ra đại bút bạc hành hạ như thế Hứa nương tử, mục đích cuối cùng nhất chính là muốn cầm tới thân thể của nàng khế, để nàng gả cho Đoàn Thạch, vì bọn họ Đoàn gia nối roi tông đường. Hiện tại vị này Hứa nương tử lại còn nói mình đã tái giá, phu quân vẫn là cái gì quân bảo đô úy, nay bằng với là để Đoàn gia phụ tử mưu tính toàn đều trôi theo dòng nước. Đoàn Hưng liền vội vàng đứng lên hô to: "Người tiện nhân kia nói dối, cái gì tái giá, ta làm sao chưa nghe nói qua?" Sau đó lại vội vàng hướng lấy thượng thủ chính đường chi phủ cuống quýt dập đầu: "Đại nhân ngài minh giám, phụ nhân này hẳn là nói dối. Ta tìm người điều tra cái này bà nương, nàng căn bản không có tướng công. Nàng nói như vậy, tất nhiên là muốn đào thoát chịu tội." Một bên nhi tử Đoàn Thạch cũng là liên tục hô to: đại nhân minh giám, cái này bà nương miệng đầy nói bậy, nàng rõ ràng chính là ta nhà trốn tiếp. Đống nhiên, thượng thủ bột một tiếng vang, cao đại nhân dùng sức vỗ xuống kinh đường một. Phía dưới chưa có ồn ào, hai cha con bị hủ đội vàng im miệng. Đường thượng thái đồng chi cùng Chu Thông Phán liếc nhau, cũng là cho mày. Cái này Hứa thị đã tái giá, chúng ta làm sao không biết? Thái đồng chi lập án thời điểm cũng tìm đọc qua Hứa thị hồ sơ, rõ ràng cũng không nhà chồng. Hiện tại nói tới tất nhiên là nói dối. Hắn cũng không muốn để vụ án bên trong tại quấn vào một cái gì quân bảo đô ý. Vụ án này bọn hắn cùng đoàn gia phụ tử hợp mưu, có thể chịu không được thượng quan kiểm tra thực hư. Thế là thái đồng chi vội vàng hướng thượng thủ chi phủ đại nhân chắp tay nói ra: chính đường đại nhân, ty chức kiểm tra thực hư qua cái này Hứa thị thân tịch hồ sơ, nàng chỉ là tượng tịch, cũng không phu quân. Hiện tại liền là tại nói hiệu nói bượng, như thế gian hoạt nữ tử, mời đại nhân dùng hình giáo huấn, để hắn không dám nói bừa. Cao chi phủ nhìn đồng chi một chút, ánh mắt bên trong có chút thương hại, trong lòng âm thầm nói ra: người ta Hứa thị không chỉ có phu quân, cái này phu quân vẫn là ngươi không chọc nổi đại nhân vật. Cha tấn, ngươi là muốn chết không đủ triệt để sao? Cao đại nhân tự nhiên không để ý đến thái đồng chi, mà là tiếp tục cố ý hỏi: Hứa thị, vậy ngươi nhà phu quân ở đâu? Lúc này Hứa nương tử đã bình tâm tĩnh khí, dựa theo thương lượng với Lý Nguyên tốt lời kịch, trả lời cũng cực kỳ trôi chảy. Nhà ta phu quân Lý Nguyên, bởi vì xích thủy hà chiến công, đã bị triều đình sắc phong làm thanh nguyên huệ bá. Dân nữ bị bắt thời điểm, phu quân chính tuần sát thực gấp, nghe nói ta bị người ta vu cáo oan uổng, tất nhiên đã chạy đến. Cái gì? Thanh nguyên huyện bá Lý Nguyên là tướng công của ngươi? Hứa Thu Vân lời nói, để nhị đường bên trong tất cả mọi người đều khiếp sợ không thôi. Nếu như nói, vừa rồi cái kia quân bảo đô ý tên tuổi, đám người còn lơ đến lời nói. Nhưng cái này đại danh đỉnh đỉnh thanh nguyên huyện bá, tại Bác Xuyên đạo nhưng nói là như sớm bên hai, uy danh lan xa. Chương 284, nhân tăng đều lấy được chương 284, nhân tăng đều lấy được đám người còn tại trong lúc khiếp sợ. Trong nội đường đột nhiên truyền đến quát to một tiếng. Ngươi cái này bà nương, chẳng lẽ muốn nam nhân điên rồi? Cái kia huyện bá là bực nào thân phận? Như thế nào coi trọng ngươi cái rèn sắt tượng hộ nữ tử? Đại nhân, nàng đây là mạo danh leo lên vân quý, mời trọng trách nàng. Hô to không phải là người bên ngoài, chính là đoàn gia phụ tử. Hứa nương tử nói phu quân của hắn là thanh nguyên huyện bá, đánh chết bọn hắn cũng sẽ không tin. Ngươi cái tượng hộ bà nương suy nghĩ gì chuyện tốt? Người ta thế nhưng là huyện bá, làm sao có thể muốn ngươi một cái tượng hộ nữ tử làm thế thiếp? Đổi một góc độ nói, đoàn gia phụ tử cũng không nguyện ý tin tưởng việc này là thật. Việc này nếu là thật sự, vậy bọn hắn phụ tử mưu đồ liền toàn bộ thất bại. Đùa gì thế? Lão Tiết Trang tượng hộ đầu lĩnh làm sao dám cùng một vị huyện bá đại nhân đi đoạt nữ nhân? Người ta động động ngón tay nhỏ, bọn hắn đoàn gia cũng chịu không được. Cho nên đoàn gia phụ tử đội vàng bản năng phủ nhận. Bột một tiếng kinh đường một vang. Đoàn Hưng, Đoàn Thạch, phụ tử các ngươi lại dám gào thét công đường? Người tới, đem bọn hắn hai người cắt trọng trách 20 trượng. Theo tiếng trả lời, đường hạ tả hữu cắt đi ra 5-6 tên quan sai. Không nói lời gì, đem đoàn gia phụ tử kéo xuống, liền bắt đầu dùng hình. Theo hình trượng rơi vào hai cha con cái mông bên trên, đoàn gia phụ tử phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt. Cái kia thái đồng chi cùng Chu Thông Phán cũng không ngồi yên nữa. Hai người bọn họ liền vội vàng đứng lên, đối chi phủ chính đường chắp tay nói ra: đại nhân, ty chức điều tra cái kia Hứa thị thân tịch. Nàng bất quá là Tây Hà bảo tượng hộ nữ tử. Thanh Nguyên huyện bá chính là một phương vân quý, há có thể coi trọng loại cô gái này? Đại nhân nhưng đối với nàng dùng hình. Loại này gian hoạt nữ tử, đánh qua mới có thể nói lời nói thật. Lúc này, Hứa nương tử cũng liền nói gấp: chính đường đại nhân, dân nữ phu quân đúng là Thanh Nguyên huyện bá. Ta tuyệt không dám lừa gạt đại nhân. Thái đồng chi xoay đầu lại, nhìn thoáng qua quỷ gối đường tiền Hứa nương tử, lạnh lùng nói: ngươi cái này bà nương thật sự là miệng đầy nói bậy. Ngươi nếu là thanh nguyên huyện bá thế thiếp, ta lão thái danh tự sẽ ghi ngược lại. Đại nhân, mời cho cái này gian hoạt nữ tử dùng hình. Chỉ là thái đồng chi lời nói còn chưa nói xong, đột nhiên nhị đường bên ngoài có kém quan chạy tiến đến bẩm báo: khởi bẩm chính đường, thanh nguyên huyện bá đại nhân cầu kiến. A, thanh nguyên huyện bá thật tới. Thái đồng chi cùng Chu Thông Phán liếc nhìn nhau, sẽ không như thế xảo a, nữ tử này vừa nói mình phu quân là thanh nguyên huyện bá, vị này huyện bá liền thật đến châu phủ nha môn. Bọn hắn mơ hồ đều có một loại chẳng lành cảm giác, hẳn là cái này Hứa thị nói là thật, nàng thật là cái kia huyện bá đại nhân thế thiếp. Hai người chính hoảng loạn thời điểm, Cao chi phủ lại vung tay lên phân phó nói: huyện bá đại nhân tới thật đúng lúc, cái này Hứa thị có phải hay không huyện bá thế thiếp, cái này chẳng phải hỏi một chút liền biết sao? Nhanh, cho mời thanh nguyên bá. Phủ nha bên ngoài tiếng bước chân vang lên, chỉ gặp một tên tuổi trẻ anh tuấn nam tử đi vào phủ nha nhị đường. Người này người mặc màu tím cẩm bào, bên trên thêu lộng lẫy mãnh hổ, chính là đại lương bá tước công phục bên trong trấn hổ bảo. Đai lưng ngọc bên trên treo ngọc bài cùng da cá vỏ tinh thiết trường kiếm. Hướng trên mặt nhìn, người tới mày kiếm mắt sáng, vũ quan oai hùng bất phàm. Lúc hành động, long hành hổ bộ, khí độ trầm ổn uy nghiêm. Người đến chính là Thanh Nguyên huyện bá, Lý Nguyên. Định Châu chi phủ Cao Trường Sơn, đây là lần thứ nhất khoảng cách gần nhìn thấy vị này thanh danh vang dội Thanh Nguyên huyện bá. Coi dáng vẻ, Cao chi phủ không khỏi trong lòng khen ngợi. Vị này Thanh Nguyên bá, tư thế hiên ngang, tốt một vị nhân trung long phượng. Đi vào trong nội đường, Lý Nguyên liền đối với chi phủ đại nhân ôm quyền hành lễ nói: Lý Nguyên bái kiến Định Châu chính đường đại nhân. Cao đại nhân cũng liền vội hoàn lễ. Nghe qua Thanh Nguyên bá uy danh, hôm nay nhìn thấy bá gia hổ uy, quả nhiên bất phàm. Lập tức, Cao chi phủ lại biết mà còn hỏi: nhưng không chi huyện bá đại nhân, hôm nay đến Định Châu phủ nhà, thế nhưng là có việc. Lý Nguyên nhìn lướt qua trong nội đường mọi người nói: Chi phủ đại nhân, hôm nay ta tới có hai chuyện muốn làm, một là công sự, hai là việc tư. Cao đại nhân mỉm cười hỏi, nhưng không biết bá gia cái này công sự là vì sao? Lý Nguyên cao giọng nói ra, bản bá đạt được tin báo, Lão Thiết Trang đoàn gia phụ tử cấu kết sơn vị, tư bán vũ khí, ý đồ bất chính. Bản bá đặc đến cáo chi chính đường đại nhân.
Cái gì?
Trong nội đường đám người tất cả giật mình.
Đại nhân, đây là vũ hãm,
tuyệt không việc này. Vừa mới chịu xong đánh gậy đoàn gia phụ tử, nghe xong lời này lập tức liền kêu bắt đầu. Cấu kết sơn vị, tư bán vũ khí, hai cái này đều là trọng tội, cái nào cũng không thể nhận a, cái này nếu là ngồi vững tội danh, vậy hắn đoàn gia coi như xong. Cao chi phủ tự nhiên là không để ý tới đoàn gia phụ tử, mà là đối Lý Nguyên tiếp tục nói, nhưng không biết Thanh Nguyên bá đại nhân, nhưng có chứng cứ. Lý Nguyên vừa cười vừa nói, tại hạ sao dám chống giống tạo ra. Chính đường đại nhân đợi chút, chứng cứ sau đó liền đến. Hai người đang khi nói chuyện, lại sai biệt quan chạy tiến đến bẩm báo. Khởi bẩm chính đường đại nhân, đốc quân phủ Hàn đại nhân cầu kiến. Hàn đại nhân dĩ nhiên chính là Định Châu tướng quân Hàn Minh nói. Cái này cao chi phủ đội vàng hướng cái kia quan sai phân phó nói, mau mau cho mời. Không bao lâu, chỉ nghe phủ đường bên ngoài giáp diệp tử tiếng vang, một thân mặc giáp trụ Hàn Minh đạo đi đến. Hắn nhìn thấy trong nội đường đám người, liền ôm quyền nói ra, gặp qua cao đại nhân, gặp qua bá gia. Cao chi phủ tranh thủ thời gian đáp lễ, lại có chút nghi ngờ hỏi, Hàn tướng quân này đến phủ nha, cần làm chuyện gì? Lại vì sao là một thân nhung trang? Hàn Minh đạo đối cao chi phủ nói ra, tại hạ đạt được Thanh Nguyên bá tin tức, cái này Lao Thiết Trang cấu kết sơn phỉ, tư bán vũ khí. Ta nghe xong, cái này vẫn phải, lập tức điểm 200 thân vệ, trực tiếp liền đi vây quanh cái kia Lao Thiết Trang. Chính đường đại nhân, ngài đoán làm gì? Ta tại cái kia Lao Thiết Trang bên trong, bắt được đầu hổ lĩnh cùng loạn thạch trại hai tên trùm thổ phỉ. Vừa rồi chặt chẽ thẩm vấn, bọn họ đều là đi Lao Thiết Trang mua vũ khí. Với lại cái này tư bán vũ khí sự tình đã nhiều lần. Phạm nhân sổ sách, ta lão Hàn đều là đã đưa đến phủ nhà. Còn xin chính đường đại nhân xem qua. Sau đó, Hàn Minh đạo nhất quát tay, 7-8 tên đỉnh nón trụ mặc giáp thân vệ, liền áp giải phạm nhân bưng lấy danh sách đi vào trong nội đường. Khi thấy cái kia đầu hổ lĩnh trùm thổ phỉ hoành sân hổ, cùng loạn thạch trại đầu mục bị áp tiến trong đường thời điểm, đoàn gia phụ tử đã là sủi lơ trên mặt đất. Hai tên trùm thổ phỉ đều là từ Lao Thiết Trang bên trong bị bắt, đoàn gia thổ phỉ, nhưng nói là nhân tăng đều lấy được bằng chứng như núi. Nguyên lai tại hôm qua, Thế tiên sinh nói cho Lý Nguyên, hắn mua được một tên Lao Thiết Trang hộ nông dân, vụ trộm mang đến cho hắn tin tức. Nói mấy ngày nay có sơn phỉ ở tại Lao Thiết Trang, là tìm đến đoàn gia phụ tử mua minh khí. Cơ hội tốt như vậy có thể nào buông tha. Đúng lúc này, tướng quân Hàn Minh đạo quay trở về Định Châu. Nghe nói Thanh Nguyên ba tới, đội vàng đổi tới để cửa hàng gặp nhau. Thế là Lý Nguyên liền đem cái này Lao Thiết Trang thông phỉ sự tình cáo chi Hàn tướng quân. Cái này Lao Hàn nghe xong, cái gì? Mình chỉ hạ Thiết Sơn huyện Lao Thiết Trang cư dám nhưng cấu kết sơn phỉ, từ bán vũ khí. Cái này còn cao đến đâu? Hắn lập tức vỗ bộ ngực hướng Lý Nguyên cam đoan, việc này giao cho hắn. Hàn Minh đạo trong đêm mang theo thân binh tập kích Lao Thiết Trang. Lúc này đoàn gia phụ tử đã được đợi hướng Định Châu phủ nha chuẩn bị thẩm án. Hàn Minh đạo xuất lĩnh thân binh xông vào Lao Thiết Trang lúc, chính vây lại hai tên muốn chạy trốn trùm thổ phỉ, trực tiếp đem hai người bắt được. Mà cái kia Tề tiên sinh nội ứng, gặp Châu phủ binh mà đến, cũng dẫn Hàn Minh đạo tìm được đoàn gia phụ tử sổ sách. Lão Hàn lần này, nhưng nói là tại Lao Thiết Trang nhân tăng đều lấy được. Chương 285, Châu phủ phán quyết chương 285, Châu phủ phán quyết lúc này ở đường thượng. Cao đại nhân nhận lấy Hàn Minh đạo đưa tới sổ sách, cẩn thận lật xem. Sắc mặt dần dần trở nên tái nhợt. Đoàn gia phụ tử bản này sổ sách, chuyên môn ghi chép cùng những cái kia sơn phỉ giao dịch. Chi phủ đại nhân vẹn vẹn lật nhìn bất quá 7-8 trang. Bên trong ghi chép Lao Thiết Trang cùng các lộ sơn phỉ giao dịch liền có vài chục lần nhiều. Các loại đao mâu, cung tiễn, thậm chí còn có đốc quân phủ ủy thác đoàn gia tu sửa mấy bộ áo giáp. Theo lật qua lật lại sổ sách, chi phủ Cao Trường Sơn tay đều tại run nhẹ nhẹ. Theo đại lương luật, thương phỉ tư bán vũ khí, đầy 5 kiện người xung quân lưu vong. Tròn 10 kiện người trảm, vượt qua 30 kiện người, chém đầu ác, toàn tộc xung quân làm nô. Chỉ là đơn giản lật xem, đoàn gia sổ sách bên trong, tư bán vũ khí số lượng trăm cái không ngừng. Cái kia đoàn hưng lúc này đã hỏng mất. Hắn tự cho là làm bí ẩn không người biết được. Trên quan trường lại có người bảo hộ, tự giác vô sự. Ai có thể nghĩ, lại bị Định Châu tướng quân bắt tại trận. Nghĩ đến mình đem bị chém đầu, toàn tộc xung quân làm nô. Đoạn này Hưng đã điên, hắn đối trên đại sảnh Thái Đồng Chi cùng Chu Thông phán cao giọng hô. Hai vị đại nhân, mà các ngươi lại là thu ta đoàn gia không ít tiền tài. Bây giờ đoàn gia có diệt tộc chi nạn, các ngươi không thể không quản a. Nhanh cứu lấy chúng ta đoàn gia. Cái kia Thái Đồng Chi cùng Chu Thông phán, hiện tại giết đoàn Hưng tâm đều có. Ngươi lại dám ngay trước cao chi phủ cùng Hàn tướng quân trước mặt, đem chúng ta ở giữa nội tỉnh đều run lên đi ra. Đoàn Hưng mấy câu nói đó, chẳng khác gì là nói Thái Đồng Chi cùng Chu Thông phán cùng hắn là đồng lưu. Cái này không phải là muốn hai người chúng ta mệnh sao? Chúng ta chỉ là thu ngươi chút tiền tài, thật không nghĩ bị ngươi đoàn gia cũng liên lụy tiến vụ án bên trong đi a, hai người này trực tiếp liền luống cuống. Vội vàng đứng lên đến cao giọng hô. Đoàn Hưng, ngươi không nên ngậm máu phun người. Chúng ta thế nhưng là mệnh quan triều đình, cùng ngươi đoàn gia không có nửa phần liên quan. Lúc này Đoàn Hưng trong lòng tuyệt vọng, đã như điên dại. Thấy mình ngày bình thường liều mạng định nọ Thái Đồng Chi, chẳng những không cứu đoàn gia, còn muốn bỏ đá xuống giếng. Trong lòng xúc động phẫn nộ liền cao giọng hô. Cái gì không có, quyển kia sổ sách bên trong, liền ghi chép có ta đưa ngươi bạc số lượng. Ngươi! Còn không đợi Thái Đồng Chi cùng Chu Thông phán tiếp tục. Ngồi ở vị trí đầu cao chi phủ Vũ Phương Mục, cao giọng quát.
Người tới, đem hai người này bắt lại cho ta.
Đại nhân, chúng ta oan uổng a. Đây chẳng qua là đoàn giả Vu Hãm chúng ta. Thái Đồng Chi cùng Chu Thông Phán còn muốn cãi lại một phen, nhưng Cao Chi phủ căn bản cũng không nghe. Lập tức, mấy tên quan sai vọt lên, đánh dụng hai người mũ quan, đem ấn xuống đại đường. Hai người này lập tức khóc lớn kêu rên, bị đè xuống một đường đều tại hướng về Cao Chi phủ liều mạng cầu xin tha thứ, cầu Cao Chính Đường tha cho bọn hắn một mạng. Thu lấy chút tiền tài tại phủ nha bên trong ngược lại là việc nhỏ, nhiều nhất xuống chức lưu dụng. Muốn mạng chính là đoàn ra cái kia tư bán vũ khí bản án. Nếu như Cao Chi phủ hữu tâm muốn tính mạng của bọn hắn, chỉ cần đem hai người này liên lụy tiến án bên trong, định là đoàn ra đồng đảng. Vậy bọn hắn hai người, thân là mệnh quan triều đình cố tình vi phạm, tội thêm nhất đẳng, hẳn là chết không có chỗ chôn. Lúc này Cao Chi phủ tuy là nhìn lên đến mặt có sắc mặt giận dữ, nhưng trong lòng kỳ thật phi thường hài lòng. Hai cái này ngày bình thường đối với mình bằng mặt không bằng lòng ra hỏa, cuối cùng là bị mình bắt lại. Về phần xử trí như thế nào hai người, Cao Chi phủ cũng là trong lòng hiểu rõ. Hai người này tại bản địa rắc rối khó gỡ, giết đối với hắn cũng không có chỗ tốt. Hắn không muốn làm như thế tuyệt. Nếu như hai người chịu dâng ra toàn bộ gia sản, cầu được một đầu mạng sống, Cao Trường Sơn cũng không phải không thể mở một mặt lưới. Dù sao lần này, hai người không chết cũng phải đào lớp ra. Định Châu Chính Đường đạt được mình muốn, liền xoay người qua, đối Lý Nguyên nhẹ nhàng nói: "Thanh Nguyên Bá đại nhân chê cười, ta thủ hạ này thế mà cùng đoàn gia hợp mưu, cấu kết chống cướp, tư bán vũ khí, chân chân tức chết lão phu." Vị này Cao Chi phủ mặc dù ngoài miệng nói xúc động phẫn nộ, nhưng nhìn biểu tình lại là đắc chí vừa lòng. Lý Nguyên không quan tâm những chuyện đó, đối Chính Đường liền ôm quyền nói ra: "Nhà ta nương tử Hứa Thu Vân bị người vu cáo bắt giam mấy ngày, còn xin Chính Đường đại nhân cho cái công đạo." Cao Chi phủ liền đội vàng gật đầu, bồi tiếu nói ra: "Việc này đều là ta phủ nhà chi tội, Hứa nương tử thân thụ bị quất, còn xin bá gia thứ tội." Lúc này, một bên Hàn Minh đạo bu lại, đối Cao Chi phủ nói ra: "Cao đại nhân, Thanh Nguyên bá thê thiếp bị ngươi người vu hãm bắt, đây chính là mất đi mặt mũi đại sự. Vấn đề này cũng không thể một câu thứ tội liền đi qua. Thanh Nguyên bá thông tình đạt lý, không cùng phủ nhà so đo, nhưng ngươi nhiều thiếu cũng muốn bồi thường lại bá gia mới được. Ngươi nói ta lão Hàn nói rất đúng không đúng?" Lý Nguyên trong lòng âm thầm cho Hàn Minh biết chút một cái tán. Thời khắc mấu chốt, vẫn là lão Hàn cùng mình phối hợp tốt. Cái kia Cao Chính Đường cũng là liên tục gật đầu: "Hẳn là, hẳn là. Hai vị tạm chờ, nhìn ta như thế nào phán án." Hiện tại trong tay bằng chứng như núi, Cao Chi phủ cũng không muốn đợi thêm nữa, thế là liền trực tiếp thăng đường, làm ra phán quyết. Lão Thiết Trang cáo trạng tộc vợ Hứa nương tử một án, phán đoàn gia phụ tử là Vu Hãm. Hứa nương tử vô tội phóng thích, trả về cho nhà chồng Thanh Nguyên bá. Nghe nói mình bị trả về cho phu quân Lý Nguyên, Hứa nương tử trên mặt trong nháy mắt liền nổi lên đỏ ửng. Từ vừa rồi nhìn thấy Lý Nguyên tiến vào trong nội đường, con mắt của nàng liền không có rời đi Lý Nguyên. Hứa Thu Vân trong lòng hiện tại thật sự là lại vui lại lo, vui chính là tự mình dựa thanh tội danh trả trong sạch, lo lắng là vị này Lý Lang Quân có thể hay không chỉ là đáng thương mình tao ngộ, cũng không muốn thu mình vào phòng. Trong nội tâm nàng còn tại lo được lo mất. Nghe được chi phủ đại nhân phán mình vô tội, trả về cho phu quân Lý Nguyên, Hứa Thu Vân liền vội vàng đứng lên tạ ơn, sau đó quy quy củ củ đứng ở Lý Nguyên sau lưng. Dạng như vậy tựa như cái tìm được tự mình nam nhân có chủ tâm cốt tiểu thức phụ. Hứa nương tử trong lòng thầm nghĩ, dù sao chi phủ Chính Đường mới nói đem mình trả về cho nhà chồng Lý Nguyên, vậy ngươi Lý Nguyên chính là ta phu quân, còn muốn đổi ý không thể được. Lý Nguyên trong lòng thì là không nghĩ nhiều như vậy, cái này Hứa nương tử hắn đã sớm nhìn chúng, chẳng những người lớn lên đẹp, dáng người càng là mê người, còn có một thân rèn sắt bản sự. Tốt như vậy nữ tử, hắn Lý Nguyên sao lại buông tha? Hiện tại Hứa Thu Vân thân tịch đều lấy thiếp thất danh nghĩa treo ở mình danh nghĩa, cái này Hứa nương tử bây giờ nghĩ chạy đều chạy không được. Lý Nguyên nhìn lướt qua Hứa Thu Vân cái kia thanh lệ dung mạo cùng bá đạo dáng người, không tự chủ nuốt xuống một cái nước bọt. Thầm nghĩ lấy, các loại chuyện ấy, dù sao trên danh nghĩa đều là mình thiếp thất, nhất định phải tìm một cơ hội để Nguyên tếm thử vi phu bản sự. Không đề cập tới hai người này riêng phần mình trong lòng tính toán. Lúc này Cao Chi phủ tiếp tục tuyên án: "Thiết Sơn huyện Lao Thiết Trang tượng hộ Đoàn thị phụ tử, cấu kết trộm cướp, tư bán vũ khí. Chứng cứ vô cùng xác thực, tội ác tại trời. Phán xử tộc trưởng Đoàn Hưng, nhi tử Đoàn Thạch là trảm hình. Lao Thiết Trang đoàn gia toàn tộc xung quân. Nhưng mà cái này Lao Thiết Trang tượng hộ nhân khẩu đông đảo, chế tạo vũ khí lại là triều đình trọng khí. Làm phòng trang đinh lòng mang bất mãn, bị phỉ nhân ngồi. Định Châu phủ nha quyết định, cái này Thiết Sơn huyện Lao Thiết Trang, tạm thời giao cho Thanh Nguyên huyện bá Lý Nguyên phái người đốc quản. Cho Bác Xuyên đạo phủ nha môn văn thư cũng biết. Lao Thiết Trang, tượng người chúng, sợ hắn xúc oán sinh biến, chính là mệnh Thanh Nguyên huyện bá chú quân giám chi. Kỳ thật, đây chính là Lý Nguyên muốn nhất. Cái gọi là giám sát Lao Thiết Trang, kỳ thật liền là trực tiếp khống chế. Làm trang chủ đoàn gia đã bị nổ tận gốc, hiện tại Lao Thiết Trang chỉ còn lại phổ thông tượng hộ trang đình. Lý Nguyên nếu như không ăn đi, đơn giản đều đúng không dậy nổi Cao Chi phủ cùng Hàn tướng quân hảo ý. Ngoài ra, lần này Định Châu tướng quân Hàn Minh nói, diệt cướp có công, càng là một lần bắt được hai tên trùm thổ phỉ. Tự có Châu phủ nha môn, thường ghi chép an công, vì đó báo tiệp. Lần này, tất cả mọi người là tất cả đều vui vẻ. Chương 286, đến Hàn phủ làm khách. Chương 286, đến Hàn phủ làm khách. Cao Chi phủ như thế phán quyết, tự nhiên đều là Tề tiên sinh vãng lai câu thông, đã sớm thương lượng xong kết quả. Hôm nay trận này thẩm phán bản thân liền là một cái bẫy. Trước từ Thanh Nguyên bá Lý Nguyên ra mặt, tố giác Lao Thiết Trang đoàn thị thông phỉ. Cao Chi phủ tại đem cái kia hai tên không nghe lời đồng chi cùng thông phán, liên lụy tiến án bên trong. Cứ như vậy, Cao Chi phủ liền có thể cho mượn Thanh Nguyên bá chi thủ, trừ bỏ không nghe lời đối lập. mà Lý Nguyên cũng có thể mượn cơ hội trừ bỏ Lao Thiết Trang Đoàn gia, còn hứa nương tử trong sạch. Tại Tề Tiên Sinh tác hợp phía dưới, Cao Chi phủ càng là đáp ứng, sau khi chuyện thành công, đem Lao Thiết Trang làm đáp tạ Thanh Nguyên Bá tạ lễ. Cái gọi là Thanh Nguyên Bá chú quân giám thị, kỳ thật người sáng suốt đều có thể nhìn ra, cái này điển trang liền là tặng cho người Lý Nguyên. Một cái tượng hộ thôn trại mà thôi, hắn Cao Trường Sơn Tịnh không để ý nếu như có thể nhờ vào đó kết giao vị này danh chấn đại lương Thanh Nguyên Bá, cũng không tính thua thiệt. Lúc này, Đường Thượng ba người đều là ngầm hiểu lẫn nhau. Cao Chi phủ thúc giục phủ nha quan sai, đem chọn vụ án quá trình đi đến. Ba người muốn đổ vật đều đã tới tay. Đáng thương Đoàn gia phụ tử cùng cái kia đồng chi cùng thông phán, còn tưởng rằng mình tại mưu tính người khác. Thật tình không biết, mình mới là người khác trên bàn cờ quân cờ. Một phen mưu đồ, cuối cùng cho mấy vị thượng quan làm áo cưới. Sự tình hết thể đều kết thúc. Ba người đều là nhìn nhau cười một tiếng. Lý Nguyên cùng Hàn Minh nói, gặp thời điểm không còn sớm, liền đứng dậy cùng Định Châu chính đường chắp tay cáo tử. Cao Trường Sơn cũng liền đội vàng đứng dậy đưa tiễn. Lý Nguyên liền dẫn hứa nương tử cùng Hàn tướng quân ra Định Châu phủ nha. Đến cổng, A Liên đã sớm ở trước cửa chờ lâu ngày. Nhìn thấy Lý Nguyên mang theo tự mình nương tử đi ra, A Liên vội vàng chạy tới, ôm lấy hứa nương tử ô ô khóc lớn. Lý Nguyên quay đầu đối Hàn tướng quân, hơi có xin lỗi nói ra. Lần này nhờ có Hàn đại ca xuất thủ, nhân tình này tiểu đệ ta nhớ kỹ. Lý Nguyên nói cũng không khoa trương, lần này tại Định Châu lão Hàn nhưng nói là giúp mình không ít bận điệu. Vị này Hàn tướng quân là người trượng nghĩa, tính cách hào sảng, càng là khâm phục Lý Nguyên bản sự, đã đem Lý Nguyên trở thành bạn chí thân của mình. Nghe Lý Nguyên khách khí như thế, Hàn Minh đạo cười ha ha, vô Lý Nguyên đầu vai nói ra. Bá gia không nên khách khí, bất quá là việc rất nhỏ mà thôi. Huynh đệ ta còn muốn chúc mừng Thanh Nguyên Bá đâu. Lần này tuy nói có chút khó khăn chắc trở, nhưng bá gia ngại nhưng nói là đã đến giai nhân lại được sắt chẳng à. Hai người lẫn nhau đều là vui sướng cao giọng cười to. Sau đó Hàn Minh đạo nhiệt tình mời Lý Nguyên đi hắn trong phủ ăn uống tiệc rượu. Người ta vừa giúp đại ân, Lý Nguyên tự nhiên là không tốt chối từ, liền dẫn hứa nương tử cùng A Liên cùng mấy tên thân binh đi theo Hàn Minh đạo quay trở về phủ đệ. Cái này Hàn Minh đạo Định Châu phủ tướng quân là cái bốn nhà đại trạch viện, tu có chút khí phái. Mấy người vào phủ, Hàn Minh đạo liền giật ra lớn giọng, để trong nhà thê thiếp đi ra mắt Thanh Nguyên Bá. Không bao lâu, Hàn Minh đạo chính thê liền đi tới cùng Lý Nguyên chào. Lý Nguyên cũng liền bận bịu chắp tay gặp qua Hàn phu nhân. Cái kia Hàn phu nhân tính tình rộng rãi, mạnh vì gạo, bạo vì tiền, gặp Lý Nguyên vừa cười vừa nói: "Nhà ta lão Hàn, thường tại trong nhà tán dương bá gia, nói ngài là chúng ta Bắc Xuyên đạo đệ nhất hào kiệt. Lúc ấy ta còn không tin, hôm nay gặp mặt, quả nhiên là bất phàm." Bá gia nhanh mời vào bên trong. Cái kia Hàn phu nhân vừa quay đầu, lại thấy được đứng hầu tại Lý Nguyên bên cạnh hứa nương tử, đội vàng cười nói ra: "Vị này tất nhiên là bá gia phu nhân." Lý Nguyên vội vàng đáp, để phu nhân chê cười: "Chính là tại hạ tiểu thiếp." Hàn phu nhân nhìn qua hứa nương tử tư thái, gật đầu tán dương: "Bá gia ngài thật sự là sẽ chọn người. Cái này muội tử nhìn xem, chính là tốt sinh dưỡng nương tử, nhất định có thể cho bá gia sinh sôi nảy nở. Ngài thật sự là thật có phúc." Hàn phu nhân lời nói, để hứa nương tử sắc mặt đỏ lên. Nàng bất quá là một cái tượng hộ nữ tử, nơi nào thấy qua loại tràng diện này, có chút không biết làm sao. Hàn phu nhân tự nhiên là có ánh mắt, nàng cười đi tới, giữ chặt hứa nương tử tay nói ra: "Muội tử đi theo ta, nhà ta cái này hậu trạch vườn hoa đẹp mắt rất, ta dẫn ngươi đi nhìn một cái. Cái này lão Hàn mời bá gia trở về, tất nhiên là muốn đi uống rượu. Chỗ nào còn cần bên trên chúng ta hầu hạ. Đi, chúng ta tỉ muội tự đi nói chuyện thiếm, mặc kệ bọn hắn." Hứa nương tử lúc này cũng không biết nên làm thế nào cho phải, nhưng quay đầu nhìn về phía Lý Nguyên. Lý Nguyên lại là đối nàng vừa cười vừa nói: "Thu Vân, ngươi đi bồi phu nhân liền tốt." Hứa Thu Vân tự nhiên là bị nhiệt tình Hàn phu nhân cho lôi đi. Hàn phu nhân nói không sai, ngày bình thường trong nhà phu nhân quả nghiêm, Hàn Minh đạo muốn vui sướng hét lớn một trận, rất là không dễ. Lần này đem Thanh Nguyên Bá mời đến trong nhà, tự nhiên muốn cực kỳ khoản đãi, rượu này liền có thể bưng ra uống. Kỳ thật, có tư cách cùng vị này Châu phủ tướng quân thoải mái uống rượu người cũng không nhiều. Lý Nguyên vị này bá ra, nhưng nói là hắn khó được rượu bạn. Hàn Minh đạo lôi kéo Lý Nguyên đi tới phòng khách, lập tức để quản gia đi chuẩn bị tiệc rượu. Không bao lâu, phong phú thức ăn tại bàn bên trên bày xuống, tốt nhất vong ưu tương cũng để lên bàn. Hiện tại lão Hàn, ngoại trừ cái này cam liệt vong ưu tương, đã uống không quen cái khác rượu. Trong chén rượu rót rượu tương, lão Hàn bưng lên đến cùng Lý Nguyên đụng một cái, trực tiếp đem một chén lớn vong ưu tương rót vào trong miệng. Sau đó dị thường thỏa mãn phun ra một ngụm tử khí. Ha ha, thông quái, thông quái. Nhìn xem Hàn Minh đạo say mê biểu lộ, Lý Nguyên vừa cười vừa nói: "Mấy ngày nữa ta để công xưởng cho ngài nhiều đưa chút tới, miễn cho Hàn tướng quân ngày bình thường uống chưa hết hứng." Lý Nguyên nói cho hắn đưa rượu, cái này nhưng làm lão Hàn cho vui như điên. "Thật, vậy thì tốt quá. Vậy ta coi như tạ ơn bá gia. Lão Hàn đừng không yêu, liền thích uống rượu. Từ khi uống qua cái này vong ưu tương, liền không uống được cái khác rượu. Ta cái này mỗi tháng bên trong mua rượu, nhưng là muốn tiêu hết thật nhiều tiền bạc. Ngươi như đưa ta rượu, ta coi như không khách khí rồi." Lý Nguyên cũng là cười một tiếng: "Hàn tướng quân chớ có khách khí với ta. Về sau mỗi tháng, ta đều phái người cho tướng quân đưa tới 30 bình. Bây giờ tại Định Châu phủ, một bình vong ưu tương đi giá trị ít 10 quan tiền. Lý Nguyên này bằng với là mỗi tháng cho Hàn tướng quân đưa tới giá trị 300 quan tiền rượu." Lão Hàn trong lòng cao hứng, trong miệng vội vàng nói: "Vậy liền đa tạ bá gia. Cái kia lão Hàn ta coi như không khách khí rồi." Lý Nguyên cố ý cùng Hàn Minh đạo thâm giao, đưa chút rượu lại coi là cái gì. Nâng ly cạn chén, hai người uống thoải mái, lại hàn huyên chút việc vặt. Đề tài này liền lại chuyển đến Bắc Cương an nguy phía trên. Hai người thân là võ tướng, đều gánh vác Cố Cương trấn thủ biên cương chi trách. Trong lòng bọn họ rõ ràng, mặc dù Thiết Lạc người tại Xích Thủy Hà đại bại, 30.000 đại quân giết hết, nhưng mà, Bắc Man bộ tộc đông đảo, hàng năm ngày mùa thu hoạch thời điểm chắc chắn sẽ xuôi nam đánh cây kê. Hiện tại đã là thất nguyện muộn hạ. Biên cảnh Bắc Man du kỵ cùng vượt biên dân chăn nuôi, dần dần cũng nhiều bắt đầu. Đây đối với Bắc Xuyên đạo tới nói cũng không phải cái gì điểm tốt. Hàn Minh đạo cao mày, nói với Lý Nguyên, triều đình hiện tại trung tâm bất ổn. Hậu đảng cùng tả tướng, cùng phụ quốc tướng quân nội đấu không ngớt. Đối Bắc Cương biên phòng cũng liền không để ý tới. Nói đến đây, lão Hàn đem thanh âm ép thấp hơn, nói với Lý Nguyên, lần sau Bắc Man tại khấu bên cạnh thời điểm, chỉ sợ ta Bắc Xuyên đạo liền chờ không đến bất kỳ viện binh. Hàn Minh đạo không phải nói chuyện giật gân. Xích Thủy Hà đại chiến thời điểm, Long tướng Hầu Bạch Cảnh xuất chinh Xích Thủy Hà cơ hồ là ôm lòng quyết muốn chết. Cho dù Lý Nguyên có phá địch lương kế, vậy cũng cần Long tướng Hầu toàn lực phối hợp. Mà bây giờ, nữ hầu gia đã trở về Cảnh Châu xử lý gia tộc sự vụ, huân quý trong vòng một năm triều đình sẽ không điều động hai lần. Nếu như Bắc Xuyên đạo gặp lại cương địch, nhưng không có cái thứ hai Long tướng Hầu sẽ đến trợ giúp. Hàn Minh đạo lại nhấp một hớp rượu, thở dài một hơi nói ra, vài ngày trước, ta đối ngoại nói là thăm bạn, kỳ thật ta chính là đi tìm mấy vị khác châu phủ tướng quân thương nghị việc này. Bây giờ nghĩ lại, cũng chỉ có một cái biện pháp. Nghe nói lời ấy, Lý Nguyên hứng thú, đối Hàn Minh đạo hỏi, a, lão Hàn, nói một câu là biện pháp gì? Chương 287, liên minh lẫn nhau bảo đảm. Chương 287, liên minh lẫn nhau bảo đảm. Hàn Minh đạo lại uống một chiếc vong ưu tương, sắc mặt biến càng thêm ửng hồng. Hắn hướng Lý Nguyên phương hướng lại đụng đụng, thấp giọng nói ra, hiện tại ngoại nhân là dựa vào không ở, chỉ có thể dựa vào chúng ta Bắc Xuyên đạo mình. Lý Nguyên nhẹ gật đầu, lão Hàn tiếp tục nói, ta cùng với những cái khác ba vị tướng quân cũng trao đổi qua việc này, cuối cùng mọi người đều cho rằng chỉ có bốn châu liên binh lẫn nhau bảo đảm mới là thượng sách. Bắc Xuyên đạo, bốn châu liên binh lẫn nhau bảo đảm? Lý Nguyên có chút nghi ngờ hỏi. Lão Hàn không nói gì, chỉ là khẽ gật đầu. Cái này lại nên như thế nào liên binh lẫn nhau bảo đảm? Hàn Minh đạo đem thân thể hướng về sau khẽ rửa nói ra, chúng ta bốn châu binh hộ tăng thêm quận phủ binh, có thể động viên ra 25,000 binh lực. Tuy nói chính diện cùng Thiết Lạc giao chiến sợ khó thủ thắng, nhưng phòng thủ lời nói nhiều thiếu cũng có sức đánh một trận. Bất quá cái này bốn châu liên binh lẫn nhau bảo đảm bên trong mấu chốt nhất chính là Thanh Nguyên bá ngươi. Lý Nguyên nghi ngờ một chỉ mình, ta, Hàn đại ca, đây là ý gì? Lão Hàn lắc đầu cười nói, nếu như chỉ là chúng ta mấy lao giả, cái này bốn châu liên binh lẫn nhau bảo đảm căn bản là không thành được, nhất định phải có người thống lĩnh bốn châu nhân mã, là tam quân đảm phách mới được. Nói xong, Hàn Minh đạo vỗ vỗ Lý Nguyên đầu vai nói ra, người này ngoại trừ Lý huynh đệ ngươi, chúng ta Bắc Xuyên đạo còn có ai có thể gánh lên? Lý Nguyên nghe rõ, nguyên lai Bắc Xuyên đạo bốn vị châu phụ tướng quân sớm đã thương lượng qua. Năm nay mùa thu, một khi Bắc Man đại quân lần nữa phạm một bên, bốn châu binh mã đem thống nhất hiệu lệnh, cộng đồng tiến thối. Hướng chút năm, đại lương binh mã biết mình không có sức chống cự Bắc Man xâm lấn. Những tướng lãnh này chọn lựa chiến lược, liền là đem nhân khẩu tiền tài lương thực, tận khả năng thu nạp đến kiên thành bên trong. Bắc Man nhân mã tại hồi hương đại cướp một phen, lại công hãm vài tòa thành trì, mang theo phong phú chiến lợi phẩm rời khỏi Bắc Xuyên. Đại lương binh mã tại tượng trưng truy kích một trận, đem Bắc Man người lễ đưa ra cảnh. Cuối cùng tại đại lương thổ địa bên trên lưu lại, là thiêu đốt thôn xóm thuốc thít phụ nữ trẻ em cùng vô số thi thể. Lúc đầu cái này đã trở thành lệ cũ, Bắc Xuyên người phần lớn cũng đã tiếp nhận loại này ủy khúc cầu toàn cục diện. Nhưng mà một trận Xích Thủy Hà đại chiến lại hoàn toàn thay đổi đây hết thảy, nhất là tâm lý mọi người. 30.000 khỏa Thiết Lạc đầu người nói cho Bắc Xuyên tất cả mọi người, cái này Bắc Man cũng không phải cương cân thiết cốt, tất cả mọi người là nhục thể phàm thai, chỉ cần thống soái có phương pháp, tam quân dùng mệnh, Bắc Man cũng có thể phá đi. Mấy vị châu phủ tướng quân tuy nói không tính là lương tướng, nhưng đều trong quân đội nhiều năm, trong lòng tự nhiên minh bạch, cái này bốn châu liên binh lẫn nhau bảo đảm hải tâm không phải bốn người bọn họ, mà là vị kia Thanh Nguyên huyện bá đại nhân. Như Lý Nguyên nguyện ý ngay trước bốn châu quân soái thống ngự Bắc Xuyên binh mã ngăn địch, bọn hắn chí ít có lòng tin dám cùng khấu bên cạnh Bắc Man một trận chiến. Nghe Hàn Minh đạo cùng bốn châu tướng quân nhu đồ, Lý Nguyên trong lòng âm thầm kinh hỉ. Hắn cũng không muốn làm cái gì đại lương triều đình thuận dân. Có được kiếp trước lịch sử kinh nghiệm, Lý Nguyên đã bén nhạy phát hiện, hiện tại đại lương đã tiến nhập vương triều thời kỳ cuối, quân phiệt hôn chiến, thay đổi triều đại đang ở trước mắt. Lúc này nếu như có thể đem chọn cái Bắc Xuyên đạo binh mã kéo vào mình trận doanh, cái kia tương lai thiên hạ đại loạn thời điểm, mình tranh giành vấn đỉnh càng nhiều ba phần nắm chắc. Bất quá Lý Nguyên hiện tại cũng là hỉ nộ không thích hiện ra sắc trầm một người, cho dù là trong lòng cao hứng trên mặt cũng không có lộ ra nửa phần, mà là lấy lui làm tiến, ra vẻ ưu tư mà hỏi, Hàn đại ca, Bắc Xuyên liên binh lẫn nhau bảo đảm ngược lại là chuyện tốt, chỉ là không có triều đình thánh chỉ, chúng ta châu phủ đại tướng tư liên binh mã thế nhưng là phạm vào triều đình tối kỵ, thượng kinh nếu là biết tất yếu chỉ trích người ta, chúng ta lại nên như thế nào ứng đối? Lão Hàn lắc đầu, thở dài một hơi nói ra, làm tướng nhiều năm, đạo lý này chúng ta sao có thể không biết ta, chỉ là gặp quá nhiều Bắc Xuyên sơn hà luân hãm, lệ dân đổ thán, thân là đại tướng chúng ta há có thể cam tâm? Nếu không có chiến thắng khả năng, chúng ta cũng nên nhận nhịn. Nhưng hết lần này tới lần khác, Hàn Minh đạo đứng dậy, dùng tay chỉ Lý Nguyên, trong mắt mang nước mắt nói, hết lần này tới lần khác, người Thanh Nguyên bá liền mang theo chúng ta tại Xích Thủy Hà đánh thắng. Chúng ta Xích Thủy Hà đại thắng thời điểm, người biết bên cạnh ta binh hộ sĩ quan cấp cao chạy nước mắt nói với ta cái gì sao? Bọn hắn nói, năm nay lão tử rốt cuộc không cần nhìn thấy bách tính phơi thây tại giã, phụ nữ trẻ em kêu khóc làm nô cảnh tượng. Tất cả mọi người là mang đem ra môn. Cái nào nguyện ý vốn tại trong thành nhìn xem gia viên bị hủy, đồng bào tàn sát. Đã nhiều năm như vậy, lão hàn ta tự giác thẹn với bách tính, trong nội tâm của ta hủy của ta. Chúng ta ăn bách tính loại gạo túc, xuyên bách tính dệt vải vóc, trinh bách tính tử đệ tổng quân, muốn là cái gì? Chẳng lẽ muốn chỉ là bị cái kia Bắc Man mỗi năm khi nhục, đưa tiền cống hàng năm nữ tử bị khúc cầu toàn không thành? Chúng ta không cam tâm a. Thanh Nguyên Bá nói đến chỗ này, Hàn Minh Đạo đã là mắt hổ mang nước mắt, âm thanh run rẩy. Ta lão hàn là cái thô bị võ phu, không hiểu triều đình gia công cái kia rất nhiều đạo lý, nhưng chúng ta muốn thắng, chúng ta Bắc xuyên binh mã muốn lại như xích thủy hạ như vậy đại thắng, phá thắt lỗ tại xích thủy, xuất vạn quân hộ ta sơn hà, để cái kia Bắc Man hồ kỵ cũng không dám lại nam dòm Bắc xuyên chi thổ. Nhược Thanh Nguyên Bá nguyện thống xoáy ta Bắc xuyên binh mã, hộ đến sông núi đến phù hộ, lê dân đến toàn. Chúng ta mấy cái lao gia hỏa đã sớm thương lượng qua, vô luận là triều đình chỉ trích, vẫn là văn thần công kích, cùng lắm thì chúng ta Bắc xuyên đạo chư tướng trung cánh chi. Lời nói đã nói đến chỗ này, Lý Nguyên đã không thể lại từ chối. Hắn nghiêm nghị đứng dậy, đối Hàn Minh Đạo ôm quyền cao giọng nói ra: "Ta Lý Mô cũng là chúng ta Bắc xuyên tử đệ, sao chịu gặp gia viên đồ thán, thôn quê tử gặp nạn? Các vị đại ca đã bất kể vinh đủ, ta làm sao có thể lo trước lo sau? Cái này Bắc xuyên liên binh lẫn nhau bảo đảm, coi như ta Lý Nguyên một cái. Ngày khác Bắc Man nếu dám khấu một bên, Lý Mô nguyện chấp cờ làm đầu." "Tốt." Hàn Minh Đạo vui sướng cười to. Có bá ra câu này hứa hẹn, tháng qua thiên quân vạn mã, ta Bắc xuyên bách tính không lo đã. Chuyện mấu chốt nhất nói xong, lão Hàn tự giác nhẹ nhõm, cùng Lý Nguyên nâng ly cả chén, cũng đàm tiếu bắt đầu. Chỉ là hai người không biết là, tại cái này trên bàn rượu, ảnh hưởng đại lương hậu thế lịch sử đi hướng Bắc xuyên liên minh đã bắt đầu thấy mánh khỏe. Hai người lại hàn huyên hồi lâu, bất chi bất giác, sắp trời cũng đã tối. Hàn Minh Đạo tiểu lượng vô cùng tốt, hai người hôm nay tâm tình thoải mái, Lý Nguyên cũng là buông ra uống. Một buổi chiều, 7-8 bình vong ưu tương liền hạ bụng. Cho dù là Lý Nguyên, cũng tự giác là không thắng tiểu lực, đầu óc choáng váng. Hàn Minh Đạo gặp Thanh Nguyên Bá đã có men say, liền nói ra: "Hôm nay sắp trời đã tối, bá gia liền tại ta trong phủ nghỉ ngơi một đêm a." Lý Nguyên tuy có men say, nhưng thần trí coi như thanh tỉnh. Hắn đương nhiên biết, mình bây giờ cái trạng thái này hiển nhiên đã không thể cưỡi ngựa. Thế là ngượng ngùng đối Hàn Minh Đạo nói ra: "Tại hạ vậy liền quấy rầy Hàn tướng quân một đêm." Lão Hàn vừa cười vừa nói: "Cái này nói gì vậy đến? Bá gia yên tâm, ngươi mang tới thân vệ, ta tự sẽ để cho người ta an bài. Ta để trong phủ nha hoàn đem phủ trạch bên cạnh viện thu thập đi ra. Một hồi chúng ta uống xong, Thanh Nguyên bá liền có thể cùng phu nhân đi nghỉ ngơi." Chương 288 Hàn phủ qua đêm. Chương 288, Hàn phủ qua đêm. Lúc này, tại Hàn phủ hậu trạch trong đình viện, Hàn phu nhân chính buổi tiếp Hứa nương tử đàm tiếu nói chuyện. Hai người hàn huyên chút cô gái tầm thường chủ đề. Hàn phu nhân đầu tiên là hỏi Hứa nương tử, ngày bình thường thích xem xét gì, nghe cái gì hí, còn nói đến quần áo phối sức, nữ công đồ hàng len, đồ ăn nấu nướng. Nhắc tới những thứ này nữ tử ưa thích sự vật, vị này Hàn phu nhân chậm rãi mà nói là thuộc như lòng bàn tay. Hứa nương tử chỉ là tên xuất thân tượng hộ nữ tử, đối với những này quan lại nữ quyến ở giữa chủ đề cũng không phải là rất hiểu, cũng chỉ có thể cười cố gắng xả giao. Nói thật, Hàn Minh Đạo thế thiếp, từng cái cử chỉ văn nhã dung mạo tú lệ, cùng các nàng so sánh, Hứa nương tử trong lòng dù sao cũng hơi tự ti mặc cảm. Mình như vậy thô bị tượng hộ nữ tử, thật có thể phối hợp Thanh Nguyên bá sao? Hàn phu nhân tâm tư linh lung, gặp Hứa nương tử cảm xúc có chút xa xút, liền nhẹ lời hỏi thăm. Hứa Thu Vân cũng là chưa giấu giếm, đem mình những ngày này tao ngộ như thật nói ra. Hàn phu nhân nghe xong, lại che miệng vừa cười vừa nói, bá gia là Hứa nương tử hồng nhan giận dữ, thật là khiến người ta cực kỳ hâm mộ. Hứa Thu Vân trong khoảng thời gian này tiếp xúc, cảm thấy Hàn phu nhân làm người rất là thẳng thắn. Liên thỉnh giáo phu nhân, mình học thứ gì kỹ nghệ mới có thể bác Lý Nguyên niềm vui. Hàn phu nhân lại là cười một tiếng, nhẹ lời khuyên bảo Hứa nương tử nói ra. Bá gia chọn chúng nương tử, tất nhiên là bị Hứa nương tử khí chất trên người hấp dẫn. Ngươi nếu là thật sự như cô gái tầm thường đồng dạng, làm chút dệt theo nữ công, son phấn tụ phấn, bá gia khả năng ngược lại là không thích. Không thể nói trước, cái này Thanh Nguyên bá liền ưa thích nương tử vùng đập sắc dáng vẻ đâu. Cái này, Hàn phu nhân mấy câu, tựa hồ để tỉnh Hứa Thu Vân. Cái này khiến nàng nhớ tới đến mình cùng Lý Nguyên lần thứ nhất gặp mặt chẳng cảnh. Ngày đó, Hứa nương tử bởi vì rèn sắt lô nhiệt độ cao khó nhịn, bên người lại đều là nữ tử, liền thoát khỏi áo ngực quần áo, tại rèn sắt ở giữa bên trong mình trần lấy thân trên, vùng truy đoán sát. Kết quả, Lý Nguyên đánh bậy đánh bạ tiến vào rèn sắt ở giữa, mình trần dáng vẻ bị Lý Lang nhìn sạch sẽ. Nghĩ đến đây, Hứa nương tử trên mặt nổi lên hường hạ, trong lòng của nàng đã có hiểu ra, vội vàng đứng dậy nói cảm ơn. Đa tạ Hàn phu nhân đề điểm. Thu Vân cảm ơn qua. Hai người lại nói chút thể mình lời nói. Đúng lúc này, một tên ngực già đi tới hồi bẩm nói: "Khởi bẩm Hứa phu nhân, bá gia hôm nay rượu uống có chút nhiều, lão gia an bài bá gia cùng phu nhân ở bên viện nghỉ ngơi, ngài xin mời đi theo ta." Nghe nói lời ấy, Hứa nương tử liền vội vàng đứng lên cùng Hàn phu nhân cáo tử, mang theo A Liên đi tới phòng trước. Lúc này Lý Nguyên đã là mắt say lờ đờ mê ly buồn ngủ. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, chủ yếu là Hàn tướng quân tiểu lượng thật sự là quá tốt rồi. Hôm nay lại uống tận hứng, Hàn Minh Đạo là một chiếc tiếp một chiếc mời rượu, Lý Nguyên lại không thể không uống. Mà uống, lại là tự mình nhượng vong ưu tương. Liệt tiểu vào cổ họng, hôm nay lão Hàn ngược lại là uống thông khoái, lại khổ một bên Lý Nguyên. Lúc này Hàn Minh Đạo đã bị quản gia nâng đi nghỉ ngơi. Hứa Nương Tử đến tiền sảnh thời điểm, Lý Nguyên chính dựa vào ghế nghỉ ngơi. Lúc này, dẫn đường mà đến cái kia ngực già nói với Hứa Thu Vân: "Phu nhân có thể nâng bá gia đi theo ta, ta mang bá gia cùng phu nhân đi bên cạnh viện nghỉ ngơi." Lúc này, Hứa Thu Vân trong lòng rất là xoắn xuýt. Nàng trước đó chưa hề đụng chạm qua Lý Nguyên. Đại lương thời đại này, nam nữ đại phòng ngưỡng cửa này, cũng không phải một câu liền có thể qua. Lý Nguyên hiện tại đã say ngã, nhất định phải có người nâng mới được. Mà ở chỗ này có thể nâng Lý Nguyên, cũng chỉ có chính mình cái này trên danh nghĩa thế thiếp. Hứa Thu Vân cắn răng một cái, mình đều quyết tâm muốn cho người ta Lý Lang sinh con dưỡng cái. Tại loại chuyện nhỏ nhặt này bên trên xoắn xuýt cái gì tình. Thế là túi người đem Lý Nguyên cánh tay khoác lên mình trên vai, dìu lên Lý Nguyên. Sắp trời đã tối, ngực già không có phát hiện cái gì dị thường, chỉ là chọn đèn lồng ở phía trước dẫn đường. Hứa Thu Vân dịu lấy Lý Nguyên, hai người chịu rất gần. Chỉ cảm thấy Lý Lang tiếng tim đập đều nghe rõ ràng. Hứa Nương Tử dáng người cao gầy không thua nam tử, lại bởi vì lâu dài rèn sắt, lực cánh tay cũng lớn hơn thường nhân. Cho nên nâng Lý Nguyên cũng không phí khí lực gì. Chẳng qua là cảm thấy gương mặt của mình nóng lên giống như hỏa tiêu. May mà đường xá không xa, phía trước chính là bên cạnh viện. Đến bên cạnh viện, cái kia ngực già đẩy ra cửa sân, dẫn Hứa Nương Tử nâng Lý Nguyên tiến nhập phòng ngủ. Ngực già không người nói ra, nơi này đệm chăn vật phẩm đều là mới đổi, cần gì phu nhân ngài nói một tiếng, bên ngoài tự có nô bộc hầu hạ. Phu nhân cùng bá gia ngài sớm đi nghỉ ngơi. Hứa Nương Tử vội vàng gật đầu cảm ơn, cái kia ngực già liền dẫn theo đèn lồng rời đi. Đem Lý Nguyên đặt ngang đến trên giường, Hứa Thu Vân lau một cái mồ hôi chán nước đọng. Cũng không phải là bởi vì mệt mỏi, mà là khẩn trương. A Liên nhìn một chút nói ra: "Nương tử, bá gia cũng không thể mặc bảo phục nghỉ ngơi đi, nếu không ta giúp hắn bị thay thế." Hứa Thu Vân ổn một cái tâm thần, đúng A Sen phân phó nói: "Ngươi đi tìm nô bộc, đánh chút nước ấm đến. Lý Lang uống rượu quá nhiều, suốt mồ hôi ướt quần áo, cái này ngủ tất nhiên không thoải mái. Ta giúp hắn lau một cái." A Liên vội vàng gật đầu xác nhận, bận bịu ra tìm nô bộc. Không bao lâu, phía ngoài nô bộc liền đưa tới mấy bồn nước ấm. Hứa Nương Tử rút đi Lý Nguyên quần áo, dùng khăn lụa vì đó cẩn thận lau chùi thân thể. Lúc này Hứa Thu Vân đã bãi chính tâm tính, chính mình là Lý Nguyên nàng dâu, hầu hạ lang quân đó là thiên kinh địa nghĩa. Sát qua thân thể, lại dùng nước ấm cho Lý Nguyên trà sát chân. Lúc này mới vịn Lý Nguyên lên giường nghỉ ngơi. Lý Nguyên hôm nay kỳ thật say không nhẹ, ban đêm mấy lần đứng dậy nôn mửa. Hứa Thu Vân ở một bên, cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi dốc lòng phục thị. Bóng đêm càng thâm, đang lúc nửa tỉnh nửa mê, Hứa Nương Tử chợt thấy bên cạnh một cái cánh tay dựng đi qua, thuận thế đem mình kéo lại. Trong lòng bất chi giác đột nhiên giật mình, nhưng rất nhanh nàng nghĩ tới, mình lại có lang quân, ngủ ở bên cạnh đó là Lý Lang. Lập tức liền an tâm nhắm mắt lại, đem thân thể hướng nam nhân phương hướng lại nhích lại gần. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai sáng sớm, Lý Nguyên đứng dậy lúc, đầu còn có chút thấy đau. Xem ra sau này không thể cùng vị này Hàn đại ca như thế uống rượu. Lấy tay hướng bên cạnh bờ sở, vào tay một đoàn ấm áp. Lý Nguyên nhìn lại là ngủ say Hứa Thu Vân. Mình tối hôm qua say rượu, Hứa Nương Tử cùng áo mà nằm, xem ra là một mực đang chiếu cố mình. Lý Nguyên lại không tự chủ thầm nghĩ, nếu là không say rượu, cái này Hứa Nương Tử đêm qua mình không mượn hạ sao? Xem ra uống rượu, thật đúng là hỏng việc a. Lý Nguyên đứng dậy, Hứa Thu Vân mơ mơ màng màng cũng tỉnh, ngẩng đầu nhìn thấy Lý Nguyên tấm kia đối nàng mỉm cười mặt. Hứa Thu Vân lại là xấu hổ cúi đầu. Tại Hàn phủ nếm qua điểm tâm, hôm nay còn có một cái đại sự, chính là đi đón tay Thiết Sơn huyện Lao Thiết Trang. Đã định châu chính đường cao đại nhân, đem cái này Lao Thiết Trang giao cho mình. Lý Nguyên cũng không muốn kéo dài. Điều binh quân lệnh hôm qua chạm vạng tối liền hạ, trăm tên thân binh lúc này đã chạy tới Hàn phủ bên ngoài chờ lệnh. Hôm nay cùng Lý Nguyên cùng đi, ngoại trừ Định Châu tướng quân Hàn Minh nói, còn có Hứa Thu Vân. Bởi vì Hứa Nương Tử từng tại Lao Thiết Trang bên trong sinh hoạt qua nửa năm. Nói lên đến, nơi này đối Lao Thiết Trang hiểu rõ nhất, chỉ sợ sẽ là vị này Hứa Nương Tử. Lý Nguyên nóng lòng đi đón tay Lao Thiết Trang một nguyên nhân khác, chính là lính mới biên luyện sắp đến, nhưng trong tay đại lương chế thức binh khí, lỗ hổng rất lớn. Nếu như Lao Thiết Trang có thể mau chóng khôi phục sản xuất, đem có thể thật to làm dịu. Để Lý Nguyên giật mình là, Hứa Nương Tử vậy mà cũng sẽ cưỡi ngựa. Như thế thuận tiện. Không bao lâu, tại hơn trăm thân binh dưới hộ vệ, Lý Nguyên một đoàn người, quái mã chạy tới Thiết Sơn huyện Lao Thiết Trang. Chương 289, Lao Thiết núi chương 289, Lao Thiết núi Thiết Sơn huyện Lao Thiết Trang, khoảng cách phủ thành bất quá 20 dặm. Lý Nguyên cũng là lần đầu tiên tới cái này Thiết Sơn huyện. Bởi vì là toàn viên cưỡi ngựa, tốc độ tiến lên rất nhanh. Chưa tới một canh giờ, Lý Nguyên một đoàn người liền vào Thiết Sơn huyện cảnh nội. Lý Nguyên ngồi trên lưng ngựa đưa mắt nhìn lại. Mắt cùng chỗ, một tòa sơn mạch vắt ngang ở phương xa, như là nằm ở giữa thiên địa manh thú. Hàn Minh đạo dùng roi ngựa một chỉ nói ra: "Bá gia ngươi nhìn, phía trước ngọn núi kia liền là Lao Thiết núi. Cái này Thiết Sơn huyện cũng vì vậy mà gọi tên." Đi qua Hàn Minh đạo giới thiệu, Lý Nguyên thế mới biết, núi này là Bắc Mang Sơn một chỗ chi mạch, tại Thiết Sơn trong huyện kéo dài hơn 10 dặm. Dọc theo núi này, khảo sát ra nhiều chỗ phẩm chất cực tốt quặng sắt mạch, cho nên ngọn núi này lại bị người địa phương gọi Lao Thiết núi. Cái này Thiết Sơn huyện canh tác thổ địa, so tới gần Thanh Nguyên huyện muốn ít rất nhiều. May mắn trong huyện có tòa này Thiết Sơn tại, cho nên Thiết Sơn huyện rèn đúc tượng làm việc rất là phát đạt. Lý Nguyên đám người lại đi tiếp vài dặm, rời cái này Lao Thiết núi đã không xa. Đúng lúc này, Lý Nguyên ngẩng đầu nhìn lên, phía trước giao lộ đứng đấy mấy người. Một người cầm đầu Lý Nguyên nhận biết, chính là Cao Chính Đường phụ tá Tề Tiên Sinh. Lý Nguyên có thể thu được Lao Thiết Trang, Tề Tiên Sinh cung cấp tình báo cư công chí vĩ. Thế là Lý Nguyên mệnh lệnh chúng nhân chú ngựa, đối Tề Tiên Sinh chắp tay hỏi: "Tiên Sinh vì sao ở chỗ này?" Cái kia Tề Văn Viễn cười đối Lý Nguyên không người nói ra. Tại hạ ở chỗ này, tự nhiên là đang đợi bá gia. Nói xong muốn đem cái này Lao Thiết Trang tự tay giao cho bá gia, ta tự nhiên muốn tự mình đến mới được. Lý Nguyên nghe nói liền đội vàng cười gửi tới lời cảm ơn. Vậy làm phiền tiên sinh. Nơi này khoảng cách Lao Thiết Trang đã không xa. Lý Nguyên dứt khoát xuống ngựa cùng vị này Tề tiên sinh sóng vai mà đi. Những người khác gặp đây, cũng là đội vàng xuống ngựa tại sau lưng đi theo. Không bao lâu, đám người liền đã đi tới cái này Lao Thiết núi chân núi. Tề tiên sinh lấy tay xa xa một chỉ, nói với Lý Nguyên: "Bá gia mời xem, cái này Lao Thiết trên núi, mới mỏ cũ mỏ có vài chục tòa nhiều. Phần lớn vì đoạn này nhà tất cả. Những năm này, Đoàn gia dựa vào kinh doanh thiết sơn, ích lợi tương đối khá đã thành cự phú." Lý Nguyên nhìn lại, cái gọi là quặng sắt bất quá là dùng chút thạch một thô thô dựng vật mỏ, nhìn lên đến liền vô cùng nguy hiểm thô lậu. Khoảng cách những này quặng mỏ không xa bằng phẳng trên sườn núi, đều là chút liền khối tốt liệu khu. Những này tốt liệu dựng rất là đơn sơ, có vẻn vẹn chỉ có cỏ đỉnh, bố cục cũng là lộn xộn. Tốt liệu ở giữa có nhi đồng vui cười chạy, cũng có phụ nhân phơi nắng quần áo. Bất quá những này phụ nữ trẻ em, nhìn lên đến mỗi cái đều là bẩn thỉu, bẩn thỉu. Thế tiên sinh thở dài một hơi, nói với Lý Nguyên: "Lấy quặng cần nhân thủ, những này liền đều là mỏ dân. Cái gọi là mỏ dân, kỳ thật liền là dựa vào lấy quặng mà sống đinh hộ nhân khẩu. Những người này có là quê quán gặp hoang mang, chạy nạn mà đến dân đói. Cũng có là tự mình điền sản ruộng đất bị thôn quê bên trong nhà giàu xâm chiếm, đất mất nông dân. Trong này thậm chí còn hỗn tạp đào nô, tù phạm, dù sao những này mỏ dân thành phần cực kỳ phức tạp." Thế tiên sinh vừa đi vừa thở dài nói ra: "Những này mỏ dân, qua rất là gian khổ. Đoàn gia đối bọn hắn nghiền ép vô cùng ác độc." Tại Tề tiên sinh giới thiệu, Lý Nguyên đối với mấy cái này mỏ dân sinh tồn hoàn cảnh có chút ít giải. Cái này Lao Thiết trên núi mỏ, cũng không phải muốn ngắt liền hái. Thiết sơn bên trên mỗi cái quặng mỏ đều có quang chủ thủ hạ lại như làm mỏ đầu phụ trách mang mỏ dân lấy quặng. Những này mỏ dân muốn đủ kiểu định nọt mỏ đầu, mới có cơ hội đi theo hạ động lấy quặng. Trong mỗi ngày hái đi ra khoáng thạch, càng là muốn giao ra hơn phân nửa cho mỏ đầu làm phần tự tiện. Cuối cùng có thể phân đến mỏ dân trong tay liền ít đến thương cảm. Những này mỏ dân trong mỗi ngày bốc lên quáng nạn bị chôn phong hiểm, ra sức lấy quặng, cũng chỉ có thể để người một nhà miễn cưỡng sống tạm. Đám người nghe đều thổ thức, lại đi về phía trước một dặm. Phía trước xuất hiện mấy chục chỗ căn phòng, lại là một chỗ xây ở chân núi thị trấn. Nơi này người khác chưa quen thuộc, Hứa Nương Tử lại là rất quen. Bởi vì nơi này là Thiết Sơn huyện sát thị. Nàng Hứa ra cửa tiệm đồ sắt, mỗi tháng đều muốn từ nơi này mua vào cần thiết thiết liệu cùng than gốc. Đám người đi vào tiểu trấn, gặp hai bên cửa hàng đều tại bán thiết liệu cùng các loại công cụ. Đi ngang qua thời điểm, thậm chí còn có mấy nhà cửa hàng tiểu nhị trưởng quỹ cùng Hứa Nương Tử nhiệt tình chào hỏi. Tiểu trấn lớn nhất một chỗ kiến trúc là nằm ở trong trấn ở giữa mỏ phòng giam. Cái này mỏ giám là từ Định Châu phủ nhà cắt cử, chủ yếu chức trách chính là thu thuế, cho nên cái này mỏ giám cũng có thể xem như cái công việc béo bở. Hàng năm Lao Thiết núi xung quanh nộp lên trên phủ nha thuế má ngàn sâu không ngừng, là Định Châu phủ trọng yếu tài nguyên. Gặp hơn trăm tên kỵ binh tiến vào thôn trấn, phổ thông thương hộ cùng người đi đường đều là bốn phía tránh né, mà tại mỏ phòng giam trước cửa lại là đứng đấy một tên người mặc hắc bào mập lùn con lại. Người này chính là nơi này mỏ giám, tên là Điền Đại Dầu. Điền khoáng giám là nhận biết Tề tiên sinh, mình có thể được đến cái này mỏ giám việc cần làm, kỳ thật vẫn là đi Tề tiên sinh phương pháp, cho nên vội vàng đi tới chào. Tề Văn Viễn lui một bước, nhường ra Lý Nguyên, lại đối mỏ giám nói ra: "Vị này là Thanh Nguyên huyện bá đại nhân, Điền khoáng giám, mau tới đây chào." Nghe xong trước mắt vị này tuấn mỹ nam tử lại là Thanh Nguyên huyện bá, vị này buồn bã mỏ giám đội vàng hướng lấy Lý Nguyên không mình hành lễ: "Tiểu nhân Điền Đại Dầu gặp qua bá gia." Một bên Hàn Minh Đạo đi tới, đối cái kia mỏ giám phân phó nói: "Điền khoáng giám, từ giờ trở đi, cái này Lao Thiết núi giao cho Thanh Nguyên huyện bá quản hạt. Ngươi cũng là nơi này lão nhân, về sau phải phối hợp bá gia quản lý tốt cái này Lao Thiết núi, cũng không nên ngang ngạnh." Cái kia mỏ giám đầu tiên là sững sờ, sau đó liền vội vàng không người nói ra: "Đúng đúng, bá gia có gì phân phó, tiểu nhân tự làm nghe lệnh." Chỉ là nhưng trong lòng thì âm thầm kêu khổ: "Tại sao lại đổi thượng quan, muốn bảo trụ chuyện xui xẻo này, chẳng lẽ ta vẫn phải đang đánh điểm một phen?" Đem Lao Thiết núi giao cho Lý Nguyên quản hạt, nhưng thật ra là Hàn Minh Đạo cùng Cao Trường Sơn sách đề nghị. Cái này Lao Thiết núi khu mỏ quặng mặc dù hàng năm phong phú, nhưng lại có cái rất lớn thai hoàng ẩm. Chính là tụ tập tại Thiết Sơn chung quanh mấy ngàn mỏ dân. Mỏ dân nơi phát ra phức tạp, trong đó không thiếu rất thích tàn nhẫn tranh đấu kẻ liều mạng. Lại thêm nơi này sinh hoạt khốn khổ, quang chủ ở giữa tranh đoạt khoáng mạch, lại thường xuyên nghiền ép mỏ dân. Cho nên cái này Lao Thiết núi liền như là miệng núi lửa, lúc nào cũng có thể sẽ bộc phát. Nhỏ thì mấy chục người tụ chúng lẩu đả, lớn thì thậm chí xuất hiện qua trên dưới 100 người cầm giới chém giết. Vài ngày trước, những châu huyện khác bởi vì quang chủ bóc lột quá mức, bạo phát một lần thảm thiết mỏ dân khởi nghĩa, quét sạch mấy cái châu phủ. Đây càng để Cao đại nhân cảm thấy cái này Lao Thiết núi giống như là cái củ khoai nóng bỏng tay. Lần này Hàn Minh Đạo đề nghị, dù sao Lao Thiết Trang cũng đưa cho Thanh Nguyên bá, không ngại để Lý Nguyên đem cái này Lao Thiết núi mỏ dân cũng quản bắt đầu. Lý Nguyên trong tay có binh mã của mình, có thể đủ trấn nhiếp đạo trích. Cao Trường Sơn tưởng tượng cũng tốt, chỉ cần Lý Nguyên hàng năm có thể cho phủ nha giao đủ mỏ thuế bạc, cái này Lao Thiết núi để Lý Nguyên trông coi lại như thế nào. Dù sao về sau Lao Thiết núi xảy ra chuyện, tự nhiên có Thanh Nguyên bá ở phía trước đỉnh lấy. Cái này an bài Lý Nguyên cũng rất là hài lòng. Hàng năm chỉ cần đứng yên châu phủ nha, đóng đủ 1000 sâu mỏ thuế bạc. Vậy cái này Lao Thiết núi liền theo mình dạy bỏ. Lý Nguyên hiện tại trong tay có Lao Thiết Trang, tại khống chế tòa này Lao Thiết núi khoáng mạch. có thể nói từ lấy quặng đến chế thiết, tại đến rèn đúc, bàn tay mình cầm toàn bộ rèn đúc sản xuất liên. Vậy sau này biên luyện đại quân cần thiết vũ khí, liền rốt cuộc không cần buồn. Bất quá trước đó, Lý Nguyên ít nhất cũng phải biết rõ ràng, cái này Lao Thiết núi hiện tại tình huống như thế nào. Thế là một điểm tay, kêu lên tên kia buồn bã áo đen mỏ dám hỏi. Điền Quang Giám, ta đến hỏi ngươi, hiện tại cái này Lao Thiết núi trung quanh, đến cùng bao nhiêu ít mỏ dân? Chương 290, tiếp thu Lao Thiết Trang. Chương 290, tiếp thu Lao Thiết Trang. Cái kia mỏ dám gặp bá gia tra hỏi, liền vội vàng không người trả lời. Khởi bẩm bá gia, cái này Lao Thiết núi Nam Sơn núi bên trên, ước chừng ở mỏ dân hơn 700 hộ. Tây Sơn núi bên trên kém không nhiều cũng có 600 hộ. Đông Sơn núi bởi vì địa thế không tiện, cho nên chỉ có hơn 200 hộ. Thô thô tính ra, cái này Thiết Sơn trung quanh có mỏ dân không sai biệt lắm 1500 hộ. Dựa vào lấy quặng ăn cơm, nam nữ lao hấu có thể có 3000 hơn 800 miệng. Lý Nguyên con mắt trợ to, khá lắm, cái này Lao Thiết núi thế mà so với chính mình thực cấp nhân khẩu đều nhiều. Lập tức Lý Nguyên trong lòng lại là vui mừng, trong tay mình nhân khẩu đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Ngay sau đó, cái kia mỏ dám lại thở dài một hơi nói ra, cái này mỏ dân số lượng, tiểu nhân cũng chỉ có thể thô thô tính ra. Mỏ bên trên khổ vô cùng, không riêng nam tử muốn hạ mỏ, thậm chí những cô gái kia, nhi đồng cũng muốn hạ mỏ. Với lại cái này Thiết Sơn bên trên, quáng nạn cũng phổ biến rất, mỗi tháng đều có mỏ dân bị chôn. Ngoài ra, cũng thường xuyên có mới tới mỏ dân kiếm ăn, cũng có không chịu nổi chạy. Ai, cho nên cái này mỏ dân nhân khẩu số lượng, thật sự là không có chuẩn. Lý Nguyên khẽ gật đầu. Hắn không nghĩ tới, vị này dáng người buồn bã mỏ dám vẫn là cái đa sầu đa cả người. Nói gần nói xa, đối với mấy cái này mỏ dân gian khổ có nhiều thương hại, không khỏi đối với người này nhiều hơn mấy phần hảo cảm. Biết một chút mỏ dân tình hình, Lý Nguyên cũng không có tại sát thị tiểu trấn ở lâu, mà là mang theo đám người tiếp tục hướng Lao Thiết Trang xuất phát. Dù sao lần này tới mục đích, chủ yếu là tới tiếp thu Lao Thiết Trang. Cái này Lao Thiết Trang tu tại Lao Thiết núi chân núi phía bắc một chỗ bình sườn núi bên trên. Xa xa nhìn lại, liền có thể trông thấy trên sườn núi tu thật lớn một tòa điện trang. Điện trang bên ngoài là dùng thanh thạch tu một trượng cao 5 thước trang tường, đem chọn cái sắt trang bao khỏa ở bên trong. Điện trang bốn góc tu có vọng lâu, môn lâu tu càng là như là cỡ nhỏ thành lâu đồng dạng. Cửa trang là hai phiến nặng nghề bọc sắt cửa gỗ, nhìn lên đến kiên cố phi thường. Có thể nói, tòa này Lao Thiết Trang bản thân liền là một tòa có chút kiên cố quân bảo. May mắn là Đoàn Gia phụ tử lúc ấy ngay tại Định Châu phủ nhà, thông phỉ chứng cứ vô cùng xác thực, tại chỗ liền bị tóm quy án. Nếu như bọn hắn chạy về cái này Lao Thiết Trang dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, phủ nha muốn đuổi bắt bọn hắn, khả năng thật đúng là muốn phí một phen khí lực. Lúc này, tại cửa trang trước, mười mấy tên Định Châu đốc quân phủ quân sĩ đang tại đóng giữ. Những này quân phủ binh là hôm qua Hàn Minh đạo lưu tại nơi này phụ trách trông coi Lao Thiết Trang. Nhìn thấy Định Châu tướng quân đến, những này quân phủ binh vội vàng chạy tới chào. Hàn Minh đạo nhất phất tay, đi, để cửa trang mở rộng, nên thanh nguyên bá nhập trang. Lập tức liền có mấy tên binh lính đi qua, dùng sức đẩy ra Lão Thiết Trang đại môn. Lập tức, Lý Nguyên một nhóm liền cưỡi ngựa tiến nhập điện trang. Tiến cửa trang, trước hết nhất đập vào mi mắt chính là mấy cái to lớn luyện sắt lô. Lúc này những này sắt lô đều đã tắt lửa, phía trên còn dán đốc quân phủ giấy niêm phong. Lý Nguyên xuống ngựa, trước ngẩng đầu nhìn một phen cái này sắt trong trang luyện sắt lô. Nói thật, Lý Nguyên đối với đại lương thời đại này kỹ thuật luyện sắt cũng không tính hiểu rõ. Bất quá nhìn những này cao lớn sắt lô dung tích, nói rõ cái này Lao Thiết Trang sản lượng sắt có thể cũng không tính thấp. Chuyển qua những này luyện sắt lô, đằng sau chính là nội trạch sân. Dẫn đường quận phủ binh đẩy ra cửa chính của sân, chỉ gặp bên trong giam giữ trên trăm tên hộ nông dân thợ rèn cùng bọn hắn thân quyến. Những người này từng cái thần sắc sợ hãi, tinh thần bề bại. Lao Thiết Trang Đoàn gia đã toàn tộc bị bắt giữ, Đoàn thị phụ tử bị phán trảm hình, tộc nhân khác thì là bị lưu vong. Trong viện tử này giam giữ đều là phổ thông hộ nông dân, lô công cùng thợ rèn. Lý Nguyên tiếp nhận đốc quân phủ quan sai đưa tới danh sách tiện tay là xem. Hiện tại cái này Lao Thiết Trang bên trong còn giam giữ lấy 400 người. Trong đó lô đầu 5 người, lô công 33 người, rèn đúc đại tượng 17 người, rèn đúc làm giúp học đồ hơn 70 người. Còn lại đốt thang công, lực phu, phổ thông hộ nông dân hơn 100 người, còn lại chính là những này công tượng gia quyến. Lý Nguyên liếc nhìn danh sách, mặt ngoài mặc dù bất động thanh sắc, kỳ thật trong lòng sớm đã trong bụng nở hoa. Hắn hiện tại, thật sự là từ đáy lòng cảm tạ Đoàn gia phụ tử. Nếu không phải cha con bọn họ mình tìm đường chết, đi cấu kết cái gì sân phỉ. Tốt như vậy Lao Thiết Trang, há có thể tiện nghi mình. Những này công tượng thế nhưng là phi thường quý giá, Lý Nguyên hạ lệnh muốn đối xử tử tế bọn hắn. Vòng qua Lao Thiết Trang hậu trạch, bên trong liền là khố phòng. Lúc này những ngày khố phòng đại môn đều dán giấy niêm phong. Lý Nguyên đem giấy niêm phong xé mở, đẩy ra nhà kho đi tới xem xét. Chỉ gặp các loại binh khí áo giáp chất đầy phòng. Lý Nguyên thô sơ giản lược điểm một cái số lượng. Gen đúc tốt đại lương chế thức trường đao có hơn 300 đi, chưa phối cây gỗ tinh thiết đầu mâu có hơn 500 kiện. Trong quân thường dùng ngắn thân giáp có 67 lĩnh, gen đúc tốt nhưng chưa kết lại giáp diệp tử, dòng giá có mấy chục đại giỏ. Hứa Thu Vân giúp đỡ đánh giá một chút, những này giáp diệp tử nếu như toàn bộ kết lại thành thiết giáp lời nói, chỉ ít có thể lấy tại chế thành hơn 100 bộ ngắn thân giáp, ngoài ra còn có lấy vạn kế mũi tên sát đám. Lúc này Lý Nguyên thật muốn cất tiếng cười to, lần này mình thế nhưng là thật phát tài, tổ kiến lính mới thiếu vũ khí vấn đề cũng giải quyết dễ dàng. Với lại hiện tại Lao Thiết Trang cũng bất quá là tạm thời phong lô mà thôi, chỉ cần Lý Nguyên ra lệnh một tiếng, cái này Lao Thiết Trang lập tức liền có thể một lần nữa khởi công. Chỉ cần tiền bạc thiết liệu đúng chỗ, vũ khí này tất nhiên là quần quần không dứt. Lý Nguyên được Lao Thiết Trang, tự nhiên không thể để cho Hàn tướng quân toi công bận rộn. Từ Đoàn gia kê biên tài sản đi ra hơn ngàn sâu tiền bạc, đều bị Lý Nguyên giao cho lão Hàn. Những này quận phủ binh bận trước bận sau, làm sao cũng muốn khao thưởng một phen. Hàn Minh đạo trực tiếp cho những này quận phủ binh phát hạ 200 sâu thưởng bạc. Những này binh lính reo hò lôi động, mỗi cái đều là quỳ xuống đất tạ ơn. Lão Hàn tại binh lính trước mặt có mặt mũi, tự nhiên là tâm tình thật tốt. Đối Lý Nguyên cũng là càng thêm kính nể. Từ đó bắt đầu, cái này điển trang liền có thể nói đã là Lý Nguyên về phần làm sao quản lý Nguyên lại có chút phạm vào khó. Cuối cùng, dứt khoát để Hứa Nương Tử tạm thời đảm nhiệm lão thiết trang quản sự. Trước hết nghĩ biện pháp đem nơi này công tượng cùng hộ nông dân tổ chức lên đến, khai lò khôi phục sản xuất. Hứa Nương Tử nghe nói Lý Nguyên muốn để nàng tạm thời người quản lý lão thiết trang, trong lòng dù sao cũng hơi bất an. Bất quá cái này nếu là Lý Nguyên an bài, Hứa Thu Vân tất nhiên hết sức nỗ lực, cũng không có cự tuyệt. Dàn xếp xong điển trang quản sự nhân tuyển, Lý Nguyên đang muốn tại tuần sát hạ điển trang. Đúng lúc này, đột nhiên có đốc quân phủ quân sĩ đến báo. Lao thiết núi mỏ dân bằng hộ khu tựa hồ có dị động. Tin tức này để Lý Nguyên mấy người đều là sửng sở. Lý Nguyên vội vàng cùng mọi người chạy lên lão thiết trang trang tượng, đưa mắt hướng nơi xa nhìn lại. Đã thấy từ lao thiết núi bằng hộ khu phương hướng, không ngừng có dòng người tụ tập. Nhìn tư thế kia, tựa hồ là có mấy ngàn người nhiều. Những người này giống như đang hô hoán lấy cái gì khẩu hiệu, tại một số người dẫn đầu dưới hướng lao thiết trang phương hướng quần quật mà đến. Nguy rồi, chỉ sợ là có người tại kích động mỏ dân bạo loạn. Lão Hàn kinh nghiệm phong phú, chỉ nhìn một chút, liền có phán đoán. Hơn nghìn người la lên làm loạn, khí thế phi thường dọa người. Cho dù là Lý Nguyên đều là cao mày. Đối phó bạo dân làm loạn, nhất định phải ân uy đồng thời. Lúc này ở trong trang có Lý Nguyên 100 kỵ binh, Hàn Minh đạo thủ hạ 200 quận phủ binh. Tổng cộng có 300 tên tinh nhuệ quân binh. Nếu như những này mỏ dân thật muốn náo sự, đàn áp cũng không phải là vấn đề. Chỉ là Lý Nguyên muốn biết, mình vừa tiếp nhận quận mỏ cùng lao thiết trang, liền phát sinh bạo loạn. Vấn đề này tuyệt không có khả năng là trùng hợp, hẳn là có người ở sau lưng kích động. Xem ra, mình muốn triệt để khống chế lại lao thiết núi cùng lao thiết trang, nhất định phải động chút đao binh lập uy mới được. Chương 291, Thiết Sơn loạn lên. Chương 291, Thiết Sơn loạn lên. Lý Nguyên vung tay lên cao giọng nói ra. Toàn quân đề phòng. Đám người còn lại, không được bối rối. Lý Nguyên trong lòng đại khái có thể suy đoán ra, chuyện này, hẳn là Đoàn gia dư đảng gây nên. Hàn Minh đạo hướng ra phía ngoài nhìn ra ngoài một hồi, nói khẽ với Lý Nguyên nói ra. Bá gia, muốn không để ta quận phủ bình trước trùng sát một trận. Chặt chút loạn dân đầu, đem bọn hắn chấn nhiếp. Lý Nguyên khẽ lắc đầu. Như thế chính giữa người giật dây ý muốn. Bọn hắn kích động lên dân loạn, chính là muốn chúng ta quân dân đánh nhau. Một khi giết chóc quá nặng, cái này lao thiết trên núi mỏ dân tất nhiên sợ hãi tán loạn. Đối phương liền là muốn cho chúng ta không cách nào khai lò sản xuất. Lý Nguyên nhìn một chút những cái kia hướng lao thiết trang tập tễnh mà đến mỏ dân, đối Hàn Minh đạo nói ra. Lão Hàn, để binh lính bày trận, nhưng không cần rút đao. Phái một người hỏi bọn họ một chút muốn làm gì. Được rồi, giao cho ta. Theo Hàn Minh đạo khẩu lệnh thanh âm, đốc quân phủ 200 quận phủ binh lập tức ở lao thiết trang bên ngoài xếp hình trận. Gặp được ngàn mỏ dân khoảng cách lao thiết trang càng ngày càng gần. Một tên quận phủ binh đô úy cao giọng quát, nhanh chóng dừng bước. Các ngươi vì sao vô cớ tụ chúng? Hẳn là muốn tạo phản không thành. Bị khí thế khinh người quận phủ binh đô úy một trận hô quát, đang tại tiến lên mỏ dân, rõ ràng là rối loạn tương mừng. Lý Nguyên đứng tại trang trên tường quan sát mà đi. Mấy ngàn tập tễ mà đến mỏ dân, có người chết lặng, có người chửi nhỏ, có người thúc thiết, có người xúc động phẫn nộ. Chính làm những này mỏ dân hoảng sợ không biết làm sao thời điểm, Lý Nguyên mơ hồ nghe thấy có người tại đám người đằng sau hô to. Những cái kia cầu quan, không để ý ta chờ chết sống. Chúng ta liều mạng với bọn hắn, không cho chúng ta đi lính, chính là muốn đói chết ta nhóm. Giết bọn hắn chiếm điền trang, bên trong tất có lương thực. Lý Nguyên cho mày, những này tiếng la không cần nghĩ cũng biết, tất nhiên là lọt lưới Đoàn gia dư đảng, tại cổ động những này không rõ chân tướng mỏ dân náo sự. Lý Nguyên đứng tại trang trên tường, tầm mắt khoáng đạt. Rất rõ ràng liền có thể nhìn thấy, ở trên ngàn mỏ dân bên trong có mười mấy người du tẩu kêu to, đang tại hết sức kích động. Bọn giá hỏa này rất là giàu hoạt, mượn chung quanh mỏ dân ẩn tàng thân hình. Thường thường là hô to vài câu kích động ngôn ngữ khẩu hiệu, liền nhanh chóng đổi vị trí. Lý Nguyên khỏe miệng lộ ra cười lạnh. Bọn giá hỏa này hẳn là Đoàn gia phái đến mỏ dân bên trong mỏ đầu hoặc là giám sát. Không nghĩ tới a, Đoàn gia hiện tại đã là toàn tộc lưu vong bần mệnh. Thế mà còn có người muốn phía sau gây sự, còn muốn dây rủa một phen. Lý Nguyên là thật không ngại đưa bọn hắn đoạn đường. Bất quá trước đó, hắn cần trước làm yên lòng mỏ dân. Lý Nguyên quay đầu, đối sau lưng Thôi Bình mấy tên thân binh phân phó nói. Các ngươi dẫn người đến phía sau kho lúa bên trong, đem tất cả lương thực đều chuyển tới. Vừa rồi Lý Nguyên tuần sát lao thiết trắng lúc, cũng không quang phát hiện trong kho vũ khí cùng bạc, còn có kho lúa bên trong mấy trăm thạch lương thực. Cái này lao thiết trang bên trong, công tượng trang đinh thêm bắt đầu thường ở mấy trăm người. Mỗi ngày lương thực tiêu hao cũng không phải số lượng nhỏ, cho nên trong khố phòng tồn phóng đại lượng thuế thóc. Tại sao phải chuyển đến lương thực đâu? Lý Nguyên nghĩ rất rõ ràng. Những cái kia mỏ đầu giám sát, duy nhất có thể uy hiếp được những này mỏ dân thủ đoạn, hẳn là lương thực. Mà hóa giải cái này đợt dân loạn mấu chốt cũng là lương thực. Lúc này, tại mỏ dân trong đội ngũ, có cái thân hình cao lớn hán tử, cũng cùng đi theo trong đám người. Hắn gọi Trần Chiêu, là từ Hoài Châu Trường Lâm huyện chạy tới binh hộ chỗ dân. Xích Thủy Hà đại chiến thời điểm, hắn cũng là chính tay đâm qua hai tên Thiết Lặc kỵ binh mã nhân. Thế nhưng là tại đại quân trở về quân bảo về sau, hắn chém đầu quân công chẳng những đắp lên quan chiếm, trong nhà phối vợ cũng cơ hồ bị chết đói. Bởi vì xuất chinh tự chuẩn bị thóc gạo, hao hết trong nhà tổ lương. Trong nhà không có lương thực cũng không chỉ hắn một cái, trong thôn trại binh hộ cơ hồ từng cái đều tại đói khát biên giới dãy rủa. Trần Chiêu bản thân là trong thôn trại binh hộ đội quan, không thể trơ mắt nhìn xem mọi người chết đói. Thế là đuổi tới quân bảo đi cho thượng quan Quỷ Môn, hy vọng thượng quan xem ở thủ cấp phân thượng, cho mượn chút lương thực để bọn hắn những này binh hộ sống qua nạn đói. Lại không nghĩ cái kia chiếm hắn quân công thượng quan, chẳng những không phát lương cứu tế, còn tùy ý vung roi hậu đả Trần Chiêu. Trần Chiêu cũng là nam nhi bại thượng, bị như thế vũ nhục, xúc động phẫn nộ phía dưới liền đánh gãy cái kia thượng quan chân. Đả thương quân bảo thượng quan, Trần Chiêu nhưng nói là xông ra đại họa. Mắt thấy không có đường sống, hắn về thôn mang theo phối vợ đào tẩu. Trong thôn cái khác binh hộ cảm thấy lưu lại cũng là chết, dứt khoát đều đi theo Trần Chiêu làm trốn hộ. Cái này đào vong trên đường nhưng nói là thiên tân bạc khổ. Tại cung đường mạt lộ thời điểm, Trần Chiêu ngẫu nhiên nghe nói, Thiết Sơn huyện quan mỏ, chỉ cần hạ mỏ liền có cơm ăn, liền dẫn thủ hạ binh hộ chạy đến Thiết Sơn làm mỏ dân. Theo lý thuyết, giống Trần Chiêu loại này binh hộ trốn đinh, đốc quân phủ là muốn phái binh tập nã. Nhưng dưới mắt cái này quan cảnh, các huyện binh hộ trốn hộ thật sự là nhiều lắm, quan phủ căn bản là không chú ý được đến. Trần Chiêu những này đào vong binh hộ, tại cái này Thiết Sơn mỏ bên trên làm hơn 3 tháng. Tuy nói cũng ăn không đủ no, bởi vì quáng nạn còn thường xuyên người chết, nhưng dưới mắt cái này thế đạo lại có thể thế nào? Trần Chiêu vốn muốn cùng thôn binh hộ tại cái này mỏ bên trên cầu thả mạng sống, lại không nghĩ hai ngày này, mỏ đầu phong quặng mỏ bất luận cái gì người cũng không thể hạ giếng lấy quặng. Không cách nào hạ mỏ, mỏ dân nhóm liền gãy mất sinh kế. Không có lương thực, mọi người bị đói bụng cả ngày. Túp lều bên trong bà dì cùng bà tử đều đói thẳng khóc. Mỏ dân nhóm không có cách nào, liền đến tìm quáng chủ cầu khẩn, như tại không khai thác mỏ, liền muốn chết đói người. Tận đến giờ phút này, cái kia đoàn gia quáng chủ cùng mỏ đầu liền tập hợp tất cả mỏ dân. Nói cho bọn hắn, không phải hắn đoàn gia phải chết đói mỏ dân, mà là cái gì Thanh Nguyên huyện bá muốn phong cái này lao thiết núi, muốn đoạn bọn hắn những này mỏ dân lương. Sau đó những này đoàn gia xuất thân quáng chủ cùng mỏ đầu, liền cực lực kích động mỏ dân muốn đi tìm cái này cái gì huyện bá lý luận đi cầu đường sống. Những này mỏ dân, từng cái đều bị hương thân quan lại khi nhục qua. Vừa nghe nói là có Vân Quý muốn tới phong mỏ, gãy mất bọn hắn đường sống, mỗi cái đều là quần tình xúc động phẫn nộ. Dù sao chết đói cũng là chết, không bằng trước khi chết kéo cái Vân Quý đệm lưng. Thế là những này bị lời đồn kích động mỏ dân, liền tụ tập cùng một chỗ tập tễnh đi hướng lao thiết trang, muốn tìm cái kia nhẫn tâm huyện bá lấy đường sống. Lúc này, tại những này mỏ dân nhóm sau lưng, có một tên áo xám nam tử, hết sức đem thân hình biến mất tại trong dòng người. Hắn gọi Đoàn Ưu, là gia chủ Đoàn Hưng một người cháu, cũng là cái này lao thiết núi khu mỏ quảng đại quan sự. Quan phủ kê biên tài sản Đoàn gia thời điểm, gia hỏa này đúng lúc ở bên ngoài, cùng mấy cái bà con xa tử đệ tại kỹ quán lêu lồng. May mắn tránh thoát Định Châu phủ nhà bắt, trở về lao thiết núi lúc, mới kinh ngạc nghe Đoàn gia xảy ra chuyện, toàn tộc bởi vì thông phỉ bị phủ nhà bắt. Mấy cái này may mắn bên ngoài tử đệ, tập hợp một chỗ một thương nghị, dưới mắt chỉ có thể tranh thủ thời gian chạy trốn. Đoàn Ưu là người âm tàn, mắt thấy đoàn gia sản nghiệp bị người chiếm, trong lòng vạn phần không cam lòng. Lao thiết trang bị phòng, bọn hắn những này đoàn gia tử đệ, ăn ngon uống sướng thời gian cũng liền không có. Đoàn Ưu trong lòng quyết tâm, cùng còn lại mấy người một thương nghị, không bằng đang chạy trước đó đại náo bên trên một trận. Tại mình khống chế lao thiết núi kích động lên một trận dân loạn, thuận thế hủy những này quan sát. Tại Đại Lương, chỉ cần là châu phủ chỉ hạ bạo phát đại quy mô dân loạn, triều đình kia nhất định sẽ nghiêm trị châu phủ quan viên. Một khi dân loạn bùng phát, châu phủ quan viên tất bị triều đình cách chức điều tra. Cái này không phải cũng có thể vì hắn đoàn gia báo thù sao? Nghĩ đến đây, Đoàn Ưu khỏe miệng lộ ra cười lạnh. Đã các ngươi định châu phủ nhà, muốn đoạt ta đoàn gia sản nghiệp, vậy liền đừng trách chúng ta nhấc lên dân loạn. Tốt nhất có thể làm cho những này mỏ dân giết quan tạo phản, quét sạch mấy châu mới tốt. Về sau hắn càng là dò thăm một tin tức, nói là cái này lao thiết núi cùng lao thiết trang đều muốn bị một vị cái gì huyện bá tiếp quản. Cái kia Đoàn Ưu liền càng thêm nhận định, cái này cái gọi là huyện bá chính là hết thảy chủ sự sau màn, nhất định phải để người này trả giá đắt mới được. Hàn Minh đạo phái tới quận phủ binh, chỉ phụ trách trông coi lao thiết trang. Bọn hắn cũng không biết, cái kia Thiết Sơn bên trên còn có tránh thoát bắt đoàn gia tộc người. Này mới khiến Đoàn Bưu đám người may mắn tránh khỏi. Thế là Đoàn Bưu nhân cơ hội này, để cho thủ hạ phong quận mỏ, càng là gây mất mỏ dân lương thực. Các loại những này mỏ dân đói thật sự là không chịu nổi, hắn liền dẫn mỏ đầu nhóm trắng trợn kích động, cổ động mỏ dân đi tìm cái kia huyện bá thỉnh nguyện cầu sống. Dưới mắt nhìn, những này mỏ dân thật bị bọn hắn kích động bắt đầu. Chỉ cần sắt trong trang huyện bá vì tự vệ, cùng những này mỏ dân buộc phát xung đột, vậy cái này dân loạn mình liền kích động đi lên. Tốt nhất có thể cổ động những này loạn dân xông vào sát trang, đem kia cái gì huyện bá giết mới giải hận. Đoàn Bưu đang tại mưu đồ, như thế nào mới có thể để mâu thuẫn càng thêm trở nên gay gắt, mới có thể để cho những này mỏ dân không có đường lui. Đúng vào lúc này, lại nghe thấy bên thai có lôi minh tiếng vó ngựa vang. Chương 292, bất an mỏ dân chương 292, bất an mỏ dân Đoàn Bưu cùng chúng quanh mỏ dân đều là sức sở. Đám người vội vàng đưa mắt quan sát, chỉ gặp bốn phía không biết bao nhiêu ít kỵ binh tại lao vụt. To lớn tiếng vó ngựa cùng cuốn lên bụi mù, khiến cái này mỏ dân trong nháy mắt kinh hồn tán đảm. Lẫn trong đám người Trần Chiêu cũng là sửng sở, bởi vì những kỵ binh này mang đến cho hắn một cảm giác mơ hồ có chút quen thuộc. Những kỵ binh này mặc dù đều mặc lấy đại lương quan quân áo giáp, nhưng này thuần thục khống ngựa động tác, công kích thời điểm tư thái. Cái này không phải liền là tại Xích Thủy Hà tiền tuyến, mình đối chiến qua Thiết Lập kỵ binh sao? Bọn hắn khẳng định không phải Thiết Lập quân, vậy bọn hắn là? Chờ một chút, ta nhớ ra rồi, Lý Giáo Úy từng tại Xích Thủy Hà giúp Long tướng hầu hợp nhất số lớn Thiết Lập người mục nô thị quân. Những kỵ binh này chẳng lẽ là? Đúng lúc này, cùng hắn cùng một chỗ đến lao thiết núi kiếm ăn mấy cái binh hộ cũng xuống lại. Trần đại ca, làm sao bây giờ? Đây cũng là kỵ binh, lại là kẻ lệ. Nhóm này quan quân chẳng lẽ muốn đem chúng ta đều tiêu diệt đi? Trần Chiêu nhìn hai bên một chút nói ra. Không giống, thổi không phải tiến công hảo. Hẳn là chỉ là muốn chấn nhiếp chúng ta những này mỏ dân. Các ngươi đem chúng ta cùng thôn người đều gọi tới. Mọi người đừng loạn, ta xem một chút tình hình lại nói. Lúc này, lại nghe được đối diện quận phủ binh đô úy cao giọng hô. Tụi chúng đánh chống gieo họ, các ngươi muốn làm gì? Hẳn là muốn tạo phản không thành. Lúc này, cái kia trên trăm kỵ binh vây quanh cái này hơn ngàn loạn dân lao vụt. Trên người bọn họ khôi giáp giáp diệp tử lóe hàn quang, trong tay đao lưỡi mâu lưỡi đao chói mắt. Kỵ binh lao vụt thanh thế càng là doa người, khiến cái này mỏ dân tâm kinh run sợ. Cầm đầu mấy cái mỏ dân, gánh không được chung quanh binh mã áp lực, phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất. Đối cái kia đô úy cao giọng bi thương hô. Đại nhân, chúng ta thảo dân cũng không phản ý. Chúng ta hạ giếng vào mỏ, đầy người bụi đất sinh tử khó liệu. Sơ cầu, bất quá là một bữa ăn chán chê mà thôi. Quan phủ vì sao muốn phong mỏ, đối với chúng ta thảo dân dồn ép không tha. Một người khác cũng hô. Đại nhân, chúng ta chỉ cầu vợ con ấm no. Không muốn làm loạn, có thể. Các ngươi vì sao đoạn chúng ta sinh kế a? Còn lại mỏ dân cũng là nhao nhao quỳ lạy, có lẽ là đè nén quá lâu, rất nhiều nhân tình tự kích động. Bọn hắn có người tại la to, có người thì là quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Trang diện trong lúc nhất thời trở nên càng thêm hỗn loạn. Cái kia quận phủ binh đô úy lại đối mỏ dân cao giọng tuyên đọc nói: Các ngươi nghe, cái này lao thiết trang đoàn gia cấu kết trộm cướp, từ bán vũ khí tại sơn thủy đã bị châu phủ nha môn chóc nạ quy án. Việc này cùng các ngươi mỏ dân vô can, các ngươi không cần tụ tập, nhanh chóng tán đi. Nghe nói lời ấy, phía dưới mỏ dân liếc nhìn nhau, thấp giọng nghị luận: Thì ra là thế, là cái kia đoàn gia thông phỉ. Ta nói làm sao quặng mỏ bị phong lại, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Thế nhưng là đoàn gia phong mỏ, chúng ta không chỗ lấy quặng, như thế nào ăn cơm a? Lúc này, xen lẫn trong mỏ dân bên trong đoàn bưu cũng là cho mày. Nếu như cái kia quận phủ binh đô úy nói rõ sự tình ngọn nguồn, những này mỏ dân nếu muốn ở kích động bắt đầu liền không dễ dàng. Thế là đối cách đó không xa mấy tên thủ hạ mỏ tóc ra tín hiệu, để bọn hắn tiếp tục bịa đặt kích động. Rõ ràng liền là các ngươi vân quý muốn đoạt người ta đoàn thị gia sản. Cái gì thông phỉ, liền là cố ý vu hãm. Đang nói, đoàn gia thông phỉ cùng bọn ta có liên can gì? Chúng ta muốn ăn lương. Các ngươi không để cho mở mỏ, chúng ta ăn cái gì? Cái kia mấy tên đoàn gia mỏ đầu lập tức giấu ở trong đám người, cố ý đổi trắng thay đen bịa đặt kích động. Có cái gia hỏa ngay tại Trần Chiêu quanh người cách đó không xa la lên. Trần Chiêu quay đầu nhìn lại, người này căn bản cũng không phải là mỏ dân mà là một tên đoàn gia mỏ đầu. Trần Chiêu đối gia hỏa này ấn tượng rất sâu. Người này chẳng những bóc lột qua mình quan thạch, còn đánh qua Trần Chiêu đồng hương. Hắn gặp trong đám người la lên đều là trước kia đoàn gia mỏ đầu giám sát, liền minh bạch chuyện hôm nay nhất định là bọn hắn tại kích động. Thế là cùng bên người mấy tên đồng hương âm thầm chào hỏi, để bọn hắn đem mấy cái này la lên kích động gia hỏa đều nhìn kỹ. Bọn gia hỏa này kích động cũng không phải là không có hiệu quả. Những này mỏ dân đói bụng một ngày, trong lòng tích tụ, bị bọn hắn ngôn ngữ một kích liền nhao nhao hô to. Không sai, cái kia đoàn gia thông phỉ cùng chúng ta có liên can gì? Chúng ta muốn ăn lương, không cho lấy quặng chúng ta ăn cái gì? Dưới mắt những này mỏ dân, căn bản cũng không quan tâm đoàn gia có phải hay không thông phỉ. Bọn hắn hiện tại chỉ muốn biết mình bữa tiếp theo cơm ở nơi nào. Trong nhà thê tử hoa tử còn đang chờ bọn hắn mang về lương thực. Không có lương thực, người nhà liền sẽ chết đói. Loại này sợ hãi để bọn hắn càng thêm quần tình xúc động phẫn nộ, có chút muốn mất lý trí. Trang diện lại phải mất khống chế. Lúc này ở trang trên tường, Lý Nguyên ở trên cao nhìn xuống, đã sắp hiện ra trận tình hình nhìn cái rõ ràng. Hắn biết mình nên ra sân. Đột nhiên, trang trên đầu tường lại vang lên một trận kèn lệnh thanh âm. Ngay sau đó chính là ù ù mà dày đặc nhiều trống. Cái này trống nhưng thật ra là lao thiết trang bên trong, dùng cho tập hợp công tượng bắt đầu làm việc trống. Nhưng ở thôi dung đánh phía dưới, mơ hồ có sát phạt thanh âm. Hai tên thân vệ đem hai cột cờ lớn tại trang trên tường dựng thẳng lên. Bên trái một đạo trên cờ lớn sách, Thanh Nguyên huyện bá trấn bên cạnh ngự bắt, tám cái chữ lớn, là Lý Nguyên tước vị. Bên phải một đạo đại kỳ biết, Thiên Hạ binh hộ tuyên uy sứ, là Lý Nguyên chức quan. Cờ sĩ biên giới bay hỏa diễm, theo gió tung bay, trong nháy mắt hấp dẫn hiện trường ánh mắt mọi người. Hơn ngàn mỏ dân ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp có một người xuất hiện ở trang trên tường. Những người khác có lẽ không biết trang trên tường người, nhưng đứng ở trong đám người Trần Chiêu, lại là lập tức nhận ra được. Cái kia, đó là Lý Gia Úy. Chỉ cần là tham gia qua Xích Thủy Hà đại chiến binh hộ, liền không ai không biết Lý Gia Úy. Có thể nói, bọn hắn có thể từ trên chiến trường còn sống trở về, đều là muốn nhận Lý Gia Úy ân tình. Lý Nguyên xuất hiện, để phía dưới rất nhiều xuất thân binh hộ mỏ dân trong nháy mắt con mắt trở to. Lý Nguyên tiến về phía trước một bước, để phía dưới mọi người thấy rõ mình, sau đó cao giọng nói ra: Đoàn thị cấu kết sơn phỉ, đã bị Định Châu phủ nhà phán là chẳng hình. Định Châu phủ chính đường, đem cái này lao thiết trang phó thác tại ta người quản lý. Sự tình khác ta mặc kệ, ta liền hỏi một câu. Phía dưới mỏ dân bên trong, bao nhiêu ít là lưu lạc đến đây binh hộ? Nếu như mà có, đều cho bản bá đứng ra. Lý Nguyên lời này vừa ra, phía dưới mỏ dân liền là trì trệ, bọn hắn lẫn nhau quan sát. Những này mỏ dân bên trong, xuất thân binh hộ cũng không tính thiếu. Nhưng vị này Lý Giáo Úy là có ý gì, chẳng lẽ muốn tới bắt chúng ta những đảo binh này không thành? Trần Chiêu tính cách quật cường, rất có huyết tính. Trong lòng của hắn minh bạch, mình có thể từ Xích Thủy Hà chiến trường bình an trở về, may mắn mà có vị này Lý Giáo Úy. Nếu là hắn tới bắt mình, vậy liền bắt. Dù sao mình cái mạng này, cũng là vị này Lý Giáo Úy cho, mình không lỗ. Nghĩ đến đây, Trần Chiêu cắn răng một cái liền nhanh chân hướng về phía trước phóng ra, phù phù một tiếng quỳ gối trang tường trước, đối Lý Nguyên hô: Lý Giáo Úy. Tại hạ là Hoài Châu binh hộ quản đội Trần Chiêu. Từng tại Xích Thủy Hà Lý Giáo Úy dưới trướng, cùng thiết lập người huyết chiến. bởi vì trong nhà không có lương thực không cam lòng chết đói, đào vong đến tận đây đào mỏ mà sống. Trần Chiêu thân phạm quân pháp, không mặt mũi nhìn giáo úy, nguyện cúi đầu thỉnh tội, mời giáo úy trách phạt. Nói xong, liền hai mắt nước mắt cũng quýt dập đầu. Tại Trần Chiêu lôi kéo dưới, lại có mười mấy cái tham gia qua xích thủy hà đại chiến binh hộ hán tử ra khỏi hàng quỳ xuống. Đối trang trên tường Lý Nguyên dập đầu, trong miệng cũng la lên: chúng ta thân là binh hộ lại đào vong đến tận đây, có phụ Lý giáo úy ân tình, mời Lý giáo úy trách phạt. Những hán tử này đều che mặt khóc lớn, dập đầu thỉnh tội. Chương 293, cứu tế binh hộ. Chương 293, cứu tế binh hộ. Lý Nguyên đứng tại trang trên tường, không khỏi là thở dài một tiếng. Phía dưới quỳ lệ những ngày binh hộ đều quần áo tả tơi, gầy trơ cả xương. Bọn hắn đều từng đi theo mình tại xích thủy hà cùng Thiết Lặc người chém giết huyết chiến, mà lúc này lại bởi vì cơ hàn không thể không làm trốn hộ tại Thiết Sơn mỏ bên trong gian nan cầu sống. Lý Nguyên chỉ là hỏi ai là đảo vong binh hộ, bọn hắn liền đứng dậy mà ra đối với mình quỳ lệ thỉnh tội. Nói rõ những này binh hộ mặc dù làm trốn hộ, nhưng nội tâm vẫn có liêm sỉ chi tâm. Mặc dù lưu lạc Thiết Sơn trở thành mỏ dần, nhưng cũng có thể xưng được là đều là trung nghĩa người. Với lại mấu chốt nhất một điểm chính là những này binh hộ tán thành Lý Gia Úy, chỉ cần là Lý Gia Úy nói lời, bọn hắn liền sẽ nghe. Lý Nguyên nhìn về phía cái thứ nhất đi ra nam tử. Người này mặt hình vuông nặng lông mày, khung xương cao lớn, trên thân cũng rất giống như lục soát. Quần áo trên người miếng vá rơi miếng vá, diện mạo phía trên đều là bụi đất, nhìn xem rất là nghèo túng thế thảm. Nhìn qua Lý Nguyên con mắt, hai mắt dương dương bao hàm bị quất. Biểu tình kia tựa như hải tử gặp được phụ mẫu đồng dạng. Lý Nguyên đối phía dưới quỳ lạy binh hộ nhẹ nhàng nói: các ngươi đều là theo ta khổ chiến tại xích thủy, hẳn là trung nghĩa thể quốc chi người. Sinh tử còn không sợ, sao lại vô cớ đào vong? Nghèo túng đến Thiết Sơn cầu sống, không phải các ngươi chi tội, đều là bởi vì là thượng quan vô năng, không thể bảo đảm binh hộ áo cơm. Lý Nguyên mấy câu nói đó, nhưng nói là thể hiện tất cả những này đảo vong binh hộ trong lòng bị quất. Có chút binh hộ đã là lệ rơi đầy mặt, dậm chân đấm ngực, khóc không thể tự kiểm chế trong miệng thì thào nói ra: chúng ta vô tội. Lý Gia Úy nói: chúng ta vô tội. Ô, bọn hắn làm trốn hộ, rất nhiều người trong lòng cũng là hổ thẹn bất an. Lý Nguyên nói bọn hắn vô tội, đối với mấy cái này binh hộ tới nói là vậy bình phục an đuổi tịch. Hô hô lặp lặp, trong đám người lại có hơn trăm tên hán tử rơi lệ quỳ xuống đất, trong miệng hô to: chúng ta có tội, mời giáo úy trách phạt. Bọn hắn không bằng trước hết nhất đứng ra binh hộ dũng cảm, nhưng cũng biết liêm sỉ. Lý Nguyên mấy câu thật sâu đả động nội tâm của bọn hắn, cảm thấy không đứng ra thừa nhận mình là binh hộ trốn đinh, có lỗi với chính mình lương tâm. Trung quanh những cái kia phổ thông mỏ dân nhìn trước mắt tràng diện đều là tấm tắc lấy làm kỳ lạ, trong lòng phi thường kỳ quái, cái này cái gì bá gia chỉ nói mấy câu, những này binh hộ trốn đinh liền đi ra nhận, chẳng lẽ bọn hắn không sợ bị cái này đại quan bắt về nghiêm trị à? Nhưng vì sao lại ô ô thút thít? Muốn không hiểu, thật muốn không hiểu. Bọn hắn đương nhiên không hiểu, những cái kia tham gia qua xích thủy hà đại chiến binh hộ tâm tính, đại pha Thiết Lặc Lý Gia Úy, trong lòng bọn họ cái kia chính là thần minh đồng dạng tồn tại. Lý Nguyên nhìn xem phía dưới, bi thương sầu khổ lại ủy khuất binh hộ môn, lấy tay chỉ một cái phía bên phải đại kỳ, cao giọng nói ra: binh hộ môn vì nước chinh chiến, tráng sĩ đấm máu, ra ngựa bọc thây, nhưng lại áo cơm khó đảm bảo, vợ con cơ hàn, đây là sai lớn. Bản quan được triều đình tín nhiệm, ủy thác thiên hạ binh hộ tuyên úy sứ chức vụ, chính là muốn để thiên hạ binh hộ không cơ hàn chi lo. Lập tức, Lý Nguyên nhìn về phía binh hộ môn, ánh mắt trở nên nhu hòa: các ngươi đã cùng ta tại xích thủy hà đại chiến qua Thiết Lặc người, chúng ta chính là đồng đội, ta sao có thể thấy các ngươi cơ hàn chịu khổ? Lập tức quay người phân phó nói: mở cửa trang, vì ta đồng đội phát thóc. Cửa trang bị chậm rãi đẩy ra, lúc này ở lao thiết trang trước cửa, những cái kia trước hết nhất đi ra binh hộ trốn đinh, cơ hồ mỗi cái đều là khóc làm một đoàn, có che mặt gào khóc, có dậm chân nền đất. Đó là một loại hài tử ở bên ngoài bị ủy khuất, phụ mẫu vì đó chỗ rửa cảm giác. Đào vong binh hộ sao mà khổ quá, vốn cho rằng thiên hạ lại không người quan tâm bọn hắn chết sống, không nghĩ tới vị tiêu Lý Giáo Úy vẫn phải niệm lấy bọn hắn. Đó là một loại cảm động bên trong hỗn tạp bị khuất, lại cảm giác vui mừng cảm xúc. Đều nói nam nhi không dễ rơi lệ, chỉ là chưa tới chỗ thương tâm. Lý Nguyên thân binh đẩy mấy xe ngựa lương thực, bắt đầu cho những này binh hộ phát thóc. Kỳ thật cũng không nhiều, mỗi người phát năm đấu, cũng chính là 50 cân, nhưng đầy đủ. Mỗi cái binh hộ tiếp nhận lương túi thời điểm, mỗi cái đều là đối Lý Nguyên dập đầu bái tạ. Tại bọn hắn hắc ám nhất lúc tuyệt vọng, Lý Nguyên cho bọn hắn mang đến hy vọng. Lúc này, những này binh hộ đã đối Lý Nguyên triệt để quy tâm. Không phải là bởi vì trong tay chỉ là năm đấu nô, mà là một loại tôn trọng. Có người minh bạch bọn hắn nỗ lực cùng khổ sở, cũng biết giá trị của bọn hắn. Loại này đối bọn hắn tôn trọng cùng tín nhiệm, có thể chống đỡ hơn bạc kim. Hàn Minh Đạo đứng tại trang tường đầu tường, lấy tay sờ lấy râu ria, ánh mắt bên trong rất có ý vị. Trong lòng thầm nghĩ, vị này Thanh Nguyên Bá thật đúng là có thủ đoạn. Chỉ là một chút ngôn ngữ, phía dưới cái kia hơn trăm tên hán tử liền đã về tâm. Thêm chút thao luyện phối hợp nam mâu, đây cũng là một doanh có thể chiến cường quân, bội phục bội phục. Lúc này, trong đám người lại có hơn trăm hán tử phủ phủ quỳ xuống đất. Chúng ta cũng là binh hộ quân Hán, cũng mời giáo úy cứu tế thương cảm. Những người này xác thực cũng là binh hộ, chỉ bất quá bởi vì riêng phần mình nguyên nhân, trước đó không dám biểu lộ thân phận. Có một ít người là bởi vì tới này Thiết Sơn kiếm ăn thời gian sớm hơn, bỏ qua xích thủy hà đại chiến, đối Lý Nguyên cũng không hiểu rõ. Còn có một số thì là trong nhà còn có gia quyến vợ con, sợ mình bị thượng quan bắt đi, người nhà không người chăm sóc. Bọn hắn gặp Lý Nguyên thật đối binh hộ môn vô cùng tốt, coi như là tay chân đồng đội, cũng liền bận biểu lộ thân phận, hy vọng Lý Nguyên có thể ưu đãi. Lý Nguyên đối với mấy cái này binh hộ cũng không có khó xử, hạ lệnh thân vệ bắt đầu đăng ký. chỉ cần có thể báo ra mình nguyên lai là sở thuộc quân bảo chứng minh hắn thân phận, liền có thể được chia thóc gạo ba đấu. Có trong lòng người âm thầm hối hận, mình sớm đi đứng ra không phải tốt sao? Hơi chút do dự, liền bỏ lỡ hai đấu lương thực, thật sự là bồi lớn. Lý Nguyên là mỏ dân bên trong binh hộ phân lương, có thể nói trong nháy mắt liền hóa giải dân loạn. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Mỏ dân bên trong chân chính có kinh nghiệm tác chiến cùng năng lực, liền là những này nhận qua đốc quân phủ thao luyện binh hộ. Bọn hắn có tổ chức, biết võ nghệ, nếu thật là cùng mỏ dân khởi sự làm loạn, hậu quả khó mà lường được. Hiện tại mỏ dân bên trong binh hộ toàn đều đến đứng Lý Nguyên bên này. Còn lại những này phổ thông mỏ dân, nhưng nói là năm bẻ bảy mảng, cũng không tiếp tục đủ sợ. Lý Nguyên bất quá là bỏ ra một chút thóc gạo, chẳng những bình phục trừ khử một trận dân loạn, còn thuận thế thu mấy trăm binh hộ chi tâm. Binh hộ môn từ Lý Nguyên nơi này phân đến lương thực, có thể làm mê mọi cái khác mỏ dân. Cái này một đấu chính là 10 cân thóc gạo, mỗi người chia lên ba đấu. Nếu như hút cháo, đủ để cho cả nhà sống qua 10 ngày. Những cái kia phổ thông mỏ dân coi như không làm, bọn hắn vội vàng phần phật quỳ xuống một mảnh, nhao nhao đối chàng trên tường hô to. Đại nhân, chúng ta mỏ dân đều là thuận dân, đào thạch lấy quặng chỉ cầu ấm no. Bây giờ quặng mỏ bị phong, áo cơm không lấy. Còn xin đại nhân thương cảm cứu tế a. Đúng vậy a, đại nhân, ngươi không thể chỉ cho binh hộ không để ý chúng ta. Cầu xin đại nhân ban thưởng lương. Thậm chí còn có nữ tử ôm thút thít hoa tử dập đầu, dạng như vậy muốn bao nhiêu đáng thương có bao nhiêu đáng thương. Nhưng chàng trên tường Lý Nguyên lại là mặt lộ vẻ vẻ làm khó. Hắn đối phía dưới mỏ dân nói ra: Ta cứu tế binh hộ chính là bởi vì ta là triều đình ủy nhiệm binh hộ tuyên ủy sứ. Các ngươi không phải binh hộ, ta cũng bất lực a. Phía dưới mỏ dân nghe xong đều là sắc mặt thất lạc, không biết làm sao. Đúng lúc này có một người đột nhiên hô: Đại nhân, vậy bọn ta hiện tại gia nhập binh tịch được hay không? Cái này, một câu nói kia, nhưng làm Lý Nguyên đang hỏi, còn chưa kịp nghĩ rõ ràng, phía ngoài mấy ngàn mỏ dân đã quỳ rạp xuống đất, cao giọng nói: Chúng ta nguyện nhập binh tịch, cầu xin đại nhân thương cảm. Tại Đại Lương, nhập binh tịch tham gia quân ngũ hộ, địa vị nhưng thật ra là rất thấp. Bất quá địa vị này tại thấp, cũng so hiện tại mỏ dân trốn hộ thân phận cao hơn. Bọn hắn hiện tại chỉ cần có lương ăn, cái gì tịch căn bản là không quan trọng. Lý Nguyên xem xét nắm không sai biệt lắm, thế là làm bộ thở dài một tiếng nói ra: Mỏ dân khốn khổ, ta thực không đành lòng gặp. Vậy ta liền phá một lần lệ đi, thu hết thiết sơn mỏ dân làm vũ khí tịch. Chương 294, bắt dư đảng. Chương 294, bắt dư đảng. Nhìn xem phía dưới thỉnh cầu nhập binh tịch mỏ dân, Lý Nguyên trong lòng đều nhanh cười điên rồi, miệng kia sừng đều có chút ép không được. Hơn 1.000 mỏ dân đều sắp xếp binh tịch, vậy những người này về sau liền đều là lính của mình Nguyên. Ở kiếp trước Thích đại soái có thể nói qua, cái này thợ mỏ thế nhưng là thiên hạ tốt nhất binh. Mỏ dân nhóm nghe nói vị này binh hộ tuyên úy sứ nguyện ý để bọn hắn nhập binh tịch, đều là nhao nhao dập đầu tạ ơn. Vậy những thứ này mới nhập tịch mỏ dân, tự nhiên không thể cùng lão binh hộ là một cái đãi ngộ. Nhưng Lý Nguyên vẫn như cũ cho bọn hắn mỗi người phân một đấu lương. Một đấu chính là 10 cân thóc gạo, đầy đủ những này mỏ dân duy trì 2-3 ngày sinh hoạt. Lý Nguyên lập tức lại đối phía dưới đám lính tiên hộ phân phó nói: Vừa rồi ta gặp mỏ dân bên trong, có đoàn gia dư đảng bàn lộng thị phi, bịa đặt mê hoặc. Những người này ý đồ kích động dân loạn, nhưng nói là tội ác tày trời. Các ngươi nhanh đi đổi bắt. Phàm có thể bắt được một tên đoàn gia dư đảng, thưởng thóc gạo ba đấu. Bắt được đầu đảng tội ác người tại thưởng 5 đấu. Lúc này xen lẫn trong mỏ dân bên trong đoàn bưu mấy người đều muốn sợ kẻ ra quần. Bọn hắn thực sự không nghĩ minh bạch, vị này huyện bá thế mà tại binh hộ bên trong như thế có hy vọng. Mỏ dân bên trong biết đánh nhau nhất binh hộ, cơ hồ trong nháy mắt đều thành tay của người ta hạ. Thấy tình thế không ổn, đoàn bưu đám người vốn định chạy đi. Thế nhưng là đưa mắt nhìn một cái, chung quanh đều là người ta đã sớm bố trí tốt kỵ binh. Cái này hơn trăm thiết kỵ đem hơn ngàn mỏ dân chầm chầm gắt đao. Có cái đoàn gia dư đảng thấy tình thế không tốt, muốn trộm đào tẩu. Vừa mới rời đi đám người liền bị một chi mũi tên xuyên qua yết hầu, thi thể trực tiếp ghé nhào vào trong đất cát. Bị hù đoàn ra những người còn lại càng thêm hướng trong đám người chen. Đoàn Ưu trong lòng thật sự là vô cùng hối hận, sớm biết như thế lúc ấy chạy có lẽ còn có thể lưu cái tính mạng, hiện tại đã bị người ta chằm chằm chết, thật sự là trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào. Lý Nguyên bắt đoàn ra dư đảng mệnh lệnh một cái, đám lính kia hộ môn giống như điên cuồng đồng dạng hướng về trong đám người vọt mạnh mà đi. Xông lên phía trước nhất chính là cái kia Trần Chiêu. Lý Nguyên những người ngoài này có lẽ không biết ai là đoàn ra dư đảng, nhưng mỏ dân nhóm có thể rất rõ vừa rồi ai trong đám người cố ý kích động, cái nào lại là hố qua mình đoàn ra mỏ đầu. Những này mỏ dân thế nhưng là rõ ràng, không riêng gì binh hộ, nghe nói có ban thưởng, những cái kia phổ thông mỏ dân cũng tại bốn phía tìm người. Một tên đoàn gia dư đảng có thể đổi thóc gạo ba đấu, đầu đảng tội ác năm đấu, đối với mỏ dân tới nói thế nhưng là một số lớn tài phú. Ba đấu lương đủ để cho người nhà ăn bữa cơm no, nơi nào có buông tha đạo lý. Không bao lâu, trong đám người liền truyền đến cầu xin tha thứ cùng tiếng kêu thảm thiết. Từ vừa rồi bắt đầu, Trần Chiêu liền để đồng hương nhóm tập trung vào những này trong đám người kích động đoàn gia dư đảng. Lý Nguyên một cái lệnh, hắn liền lập tức dẫn người nhỏ tới. Đoàn Ưu những này mỏ đầu mỏ dám, ngày bình thường có thể tại những này mỏ dân trên đầu làm mưa làm gió. Thật độc thủ, ở đâu là những này binh hộ đối thủ? Không nhiều một hồi, 10 cái bị đánh máu me đầy mặt cực kỳ thê thảm người, bị binh hộ môn tử trong đám người kéo đi ra. Trần Chiêu kéo lấy một người đi vào trang dưới tường, đối Lý Nguyên liền ôm quyền hồi bẩm nói: Bá gia, người này chính là cái kia đoàn gia tại Lao Thiết núi đại quản sự, tên là Đoàn Ưu. Mời bá gia xử lý. Hắn hiện tại cũng biết, Lý Gia Huy đã bị triều đình sắc phong làm với bá, vội vàng sửa lại miệng. Lý Nguyên hài lòng gật đầu. Cái này gọi Trần Chiêu binh hộ quản đội không sai, ánh mắt thanh minh phản ứng nhạy bén, là tốt tài năng. Cái kia Đoàn Bưu lúc này co quắp trên mặt đất, bị hù là toàn thân phát run, cước đáy chảy ngang. Cái khác mấy tên đoàn gia dư đảng, cùng tham dự kích động giám sát, cũng đều tốt không đến đi đâu. Hàn Minh Đạo lại gần hỏi: "Bá gia, mấy tên này xử trí như thế nào?" Lý Nguyên con mắt lóe hàn mang, lạnh giọng nói ra: "Đại lương luật viết minh bạch, ý đồ kích động dân loạn người, cũng không trải qua hình luật, giải quyết tại chỗ." Một bên Tề Tiên Sinh cũng liền nói gấp: "Thanh Nguyên bá nói đúng, vì trấn nhiếp mỏ dân để hắn không sinh hài lòng, phải nên đối với mấy cái này đoàn gia dư đảng, minh chính điển hình gian đe." Hàn Minh Đạo liên tục gật đầu: "Được rồi, vậy liền giao cho ta." Hắn vung tay lên, một đội quận phủ binh đi tới, đem hơn 10 người đoàn gia dư đảng kéo tới chúng mỏ dân trước mặt. Trường đao trong tay vung lên đến, mười mấy cái đầu trực tiếp rơi xuống đất, đỏ thấm máu tươi thấm vào bùn đất. Đoàn gia những này dư đảng lại muốn tại mình lao thiết núi kiếm chuyện. Lý Nguyên đương nhiên sẽ không lưu tính mạng bọn họ. Đoàn Bưu mấy người kia cũng là mình tìm đường chết, nếu như bị phủ nha bắt, bọn hắn tối đa cũng liền là bị phán lưu vong, chí ít còn có thể bảo trụ một cái mạng. Bọn hắn lại muốn tại lao thiết núi kích động mỏ dân làm loạn, đây chính là trạm quan phủ bại ngược. Bắt lấy tất nhiên là trực tiếp nêu đầu thị chúng. Đương nhiên, cái này mười mấy cái đầu, đối mỏ dân cũng là một loại chấn nhiếp. Hiện trường trật tự trong nháy mắt tốt không thiếu. Lý Nguyên lại trước mặt mọi người tuyên bố, lao thiết núi quan sát, từ ngày mai bắt đầu liền có thể khai thác mỏ. Mỏ dân vẫn như cũ có thể lấy quặng mà sống. Mà mỏ dân bên trong gia nhập quân tịch, đem tiếp nhận tuyển đinh. Khí lực hợp cách đem sắp xếp binh hộ thôn trại. Mỏ dân nhóm trong tay có lương thực, thừa quan lại tuyên bố một lần nữa khai thác mỏ thời gian. Những ngày mỏ dân vì cảm ơn Lý Nguyên về sau, liền an tâm quay trở về lao thiết núi bằng hộ khu. Không bao lâu, lều cỏ ở giữa khói bếp lượn lờ, chuyển đến vui cười thanh âm. Lý Nguyên nhìn qua thiết sơn tâm tình rất không tệ. Cái này lao thiết núi quặng sắt cùng sắt thị nếu như mình kinh doanh đến làm, chắc chắn sẽ thu lợi tương đối khá. Dù sao đại lương thời đại này, thiết liệu cùng đồ sắt chỗ nào đều cần. Về phần như thế nào vận doanh, hắn chuẩn bị đi trở về sau đem Đàm Vân điều tới, để nàng đem thiết sơn sản nghiệp triệt để trải vớt một lần. Bên cạnh mình có như thế một cái thương nghiệp nhân tài, tự nhiên muốn thật tốt lợi dụng. Tại lao thiết trang chính sảnh, Lý Nguyên đưa tới chân chiêu. Hắn đôi hán tử này ấn tượng rất không tệ. Hiện tại đúng là mình lúc dùng người, không ngại thử một chút năng lực của người nọ. Trần Chiêu tiến vào chính sảnh, liền trực tiếp quỳ gối Lý Nguyên trước mặt cung kính nói: "Thảo dân Trần Chiêu, bái kiến bá gia. Không biết bá gia có gì phân công?" Lý Nguyên ra hiệu hắn đứng dậy, lại hỏi thăm thân thế của hắn. Thảo dân là Hoài Châu Trường Lâm huyện người, từng bị thôn trại binh hộ quản đội. Bởi vì đắp lên quan chiếm hai cấp chém đầu công, lại bởi vì trong nhà không có lương thực, liền dẫn trong thôn 57 tên binh hộ làm trốn hộ. Tiểu nhân tự biết có tội, còn xin Lý giáo úy trách phạt. Lý Nguyên không để cho hắn đứng dậy, mà là đợi chừng một chén trà thời gian. Làm Trần Chiêu phía sau lưng đều mồ hôi lạnh chảy dòng thời điểm. Lý Nguyên đầu tiên là lạnh giọng nói ra: "Đứng lên đi, ta bảo ngươi đến, tự nhiên là muốn dùng ngươi. Trước ngươi vì sao làm trốn hộ, bản bá mặc kệ. Nhưng nếu như tại ta chỗ này, ngươi lại làm trốn hộ, ta tất sẽ không lưu tính mệnh của ngươi." Một cú áp lực cực lớn đánh tới, Trần Chiêu nuốt xuống một cái nước bọt, đội vàng dập đầu nói ra: "Bá gia yên tâm, Trần Chiêu nếu là ở trốn, không nhọc bá gia độc thủ, ta tất tự sát lấy báo bá gia ơn chi ngộ. Gõ qua, tự nhiên là muốn cho cái táo ngọt ăn." Lý Nguyên khẽ gật đầu, đối Trần Chiêu nhẹ nhàng nói: "Hôm nay đoàn gia dư đảng kích động mỏ dân làm loạn, ngươi ứng đối không sai, ta liền cho ngươi một cơ hội. Bản bá muốn tại lao thiết núi mỏ dân bên trong chọn lựa tinh nhuệ, biên luyện 300 binh hộ. Ta liền ủy nhiệm ngươi một cái bách trưởng chức vụ. Minh Nhật, ta lại phái đô úy vào ở lao thiết núi. Ngươi phối hợp hắn tuyển chọn tráng đinh, ước thúc binh lính. Nghe nói bá gia muốn để bạt mình là bách trưởng." Trần Chiêu trong lòng là một trận cuồng hỉ, hắn vội vàng quỳ lệ nói ra: "Bá gia yên tâm, thuộc hạ tất không cô phụ bá gia nhờ vả." Chương 295, Liền Châu mua lương. Chương 295, Liền Châu mua lương. Lý Nguyên hạ lệnh để đang dạy quân trận luyện binh Thanh Nguyên quân đô úy Trương nghi ngờ. Minh Nhật liền khoái mã đuổi tới lao thiết núi, tại Trần Chiêu phụ trợ hạ chọn lựa binh lính, trong biên chế luyện được 300 binh hộ, mới thiết lập một cái doanh xưng là thiết sân doanh, lại phát hạ đầy đủ thuế ruộng, là biên luyện lính mới cần thiết quân tư. Ủy nhiệm hứa nương tử là lao thiết trang đại quản sự, phụ trách tổ chức trong trang lô công thợ rèn, lập tức khôi phục sản xuất. Gặp phái tới chính là cái nữ quản sự, những lao thiết trang đó tráng đinh công tượng đều là hiếu kỳ. Đương nhiên trong trang cũng có lao công tượng nhận biết vị này hứa nương tử, đây không phải năm đó bị Đoàn Hương phụ tử đuổi đi cái kia chất tử, Đoạn Hồng nàng dâu sao? Vị này tộc vợ, làm sao thành người ta Thanh Nguyên huyện bá quản sự? Về sau có chuyện tốt công tượng, từ quận phủ binh trong miệng đạt được một cái tin tức kinh người. Vị này hứa nương tử, đã là người ta huyện bá tiểu thiếp. Người ta đây là phái nữ nhân của mình để ý tới lao thiết trang. Ai ra, cái này Hứa Thu Vân ngược lại là đi cái gì vận khí cất chó, thế mà có thể bị người ta như thế anh tuấn huyện bá cho nhìn chúng. Thật là khiến người ta ước ao ghen tị a, biết Hứa nương tử còn có như thế một mối liên hệ, trong trang công tượng liền không dám lỗ mãng, đều là ngoan ngoãn nghe Hứa Thu Vân phân phó. Đem lao thiết núi cùng lao thiết trang sự tình thu xếp tốt, Lý Nguyên cũng phải về Tây Hà Bảo. Mình rời đi Thanh Nguyên trước sau cũng có 4-5 ngày, cũng nên về thăm nhà một chút. Mang theo 100 tên thân binh về tới Tây Hà Bảo. Trước ban thưởng thủ hạ kỵ binh, tại mệnh giải thích tán chỉnh đốn. Lý Nguyên quay lại ra trang, chúng nữ tự nhiên là vui vẻ đón lấy. Nghỉ ngơi một ngày, Liêu Thanh liền tới bẩm báo, nói là Đàm Vân cầu kiến. Vị này Đàm gia đại nữ đã bị Lý Nguyên ủy nhiệm vì Thanh Nguyên thương hội người sáng lập hội. Nàng đi cầu gặp, nghĩ đến là tìm mình báo cáo công tác. Quả nhiên Lý Nguyên tiến vào thư phòng, Đàm Vân lập tức phiêu phiêu bạc phúc. Đàm Vân bái kiến bá gia. Lý Nguyên ở trên tủ ngồi xuống, ấm giọng hỏi: "Thế nhưng là thương hội có việc bẩm báo." Đàm Vân liền vội vàng gật đầu nói ra. Bá gia vài ngày trước phân phó thương hội chọn mua lương thực, may mắn không làm được bệnh, mấy ngày nay chọn mua lương thực đã nhập kho. Lần này thương hội dùng ngân lượng tiền 800 lượng, tổng cộng chọn mua đến ngô 4.000 thạch, mạch 2.000 thạch, gạo lứt 1.000 thạch. Nghe nói lời ấy, Lý Nguyên liền là sương sở. Năm nay Bắc Xuyên đạo đại hạ, các nơi lương giá tăng vọt, 2.320 thế mà có thể mua được nhiều như vậy lương thực. Cái này có thể để Lý Nguyên có chút ngoài ý muốn. Hắn bận bịu hỏi thăm Đàm Vân là như thế nào làm được. Đàm Vân cười một tiếng, đội vàng hướng Lý Nguyên nói đến chuyện đã xảy ra. Lớn như vậy số lượng thuế thóc tự nhiên không có khả năng đi châu huyện lương hành đi mua, bởi vì lương hành bản thân cũng là muốn tăng giá 3 thành làm lợi nhuận, cho nên tìm tới thích hợp lương nguyên mấu chốt nhất. Định Châu Tây Nam là Liền Châu, nơi này có đầu đại hà là Liền nước, liền dòng nước lượng dồi dào, cho nên Liền Châu thụ khô hạn ảnh hưởng hơi nhẹ. Liền Châu phần lớn là bình nguyên lại thổ địa phì nhiêu, là đại lương cực kỳ trọng yếu lương thực sinh khu. Mấu chốt nhất là khoảng cách Thanh Nguyên huyện không xa, cho nên Đàm Vân đem chọn mua lương thực địa điểm định là Liền Châu, mà mua lương mục tiêu thì là Liền Châu bản địa hương thân địa chủ. Hồi hương địa chủ đều có đại lượng đồn lương thói quen, mỗi đến ngày mùa thu hoạch trước đó, những này hương thân địa chủ đều muốn đem kho bên trong cũ lương bán ra một bộ phận, đưa ra địa phương chuẩn bị cẩn thận chứa năm nay mới lương. Hiện tại tháng này phần đúng là bọn họ bán ra lương được mùa, mà bọn hắn bán ra lương thực giá cả càng là muốn so châu phủ lương hành thấp hơn 3 thành. Năm nay bởi vì vải bố giá cả tăng vọt, nếu như nguyện ý dùng vải bố thanh toán lương khoản lời nói, giá cả lại có thể thấp hơn 2 thành. Trùng hợp Lý Nguyên trong tay mình liền có dùng gai kéo thành sợi công xưởng, dùng vải bố thanh toán càng không phải là vấn đề. Cho nên trước sau tính toán, mặc dù từ Liền Châu mua sắm gạo lúa mạch nhiều đến 7.000 thạch, nhưng cuối cùng hao phí bất quá bạch ngân 2.320. Nhưng nói là kiếm lớn. Hiện tại, những này lương thực đã chuyển đến nông thôn quê bảo vừa mới hoàn thành kho lúa bên trong. Nghe Đàm Vân chọn mua lương thực quá trình, Lý Nguyên không khỏi khẽ gật đầu. Đây quả nhiên là thuật nghiệp hữu chuyên công, cho dù là chính hắn tự mình đi chọn mua, cũng sẽ không so Đàm Vân làm tốt hơn. Lý Nguyên cười nói với Đàm Vân. Đàm cô nương lần này nhưng nói là lập xuống đại công, ta tất có ban thưởng. Đàm Vân liền vội vàng không người thi lễ nói ra. Việc rất nhỏ, đảm đương không nổi bá ra ban thưởng. Việc này có thể thành, nhiều lại bá ra hội y. Nguyên lai Thanh Nguyên thương hội đi Liền Châu chọn mua lương thực. Dọc theo con đường này các phủ quan sai có nhiều bắt chẹn, cũng may Đàm Vân đem Lý Nguyên cho nàng Thanh Nguyên huyện bá lệnh bài sáng lên. Những này quan lại nha dịch khiếp sợ Thanh Nguyên huyện bá uy danh, không dám lô mãng, mua sắm lúc này mới có thể thuận lợi tiến hành. Lý Nguyên lắc đầu cười một tiếng, hắn còn không có nghĩ đến, mình bây giờ lại có như thế uy danh. Đàm Vân bận bịu lấy lòng nói ra. Địa phương khác nô không dám nói, cái này Bắc Xuyên đạo xung quanh phủ huyện, vô luận lao tẩu đứa bé có thể nói không ai không biết bá gia đại danh. Cho dù là những cái kia bán lương cùng ta hương thân địa chủ, nghe nói chúng ta là bá gia người, cũng không khỏi cùng tán thưởng Thanh Nguyên bá. Lý Nguyên biết đây là Đàm Vân tại lấy lòng mình. Bất quá nghe liền là dễ chịu. Đàm Vân suy nghĩ một chút, đối Lý Nguyên đề nghị. Cái khác thương hội từ Liền Châu hướng Thanh Nguyên buôn bán lương thụ nhiều quan phủ bóc lột, rất khó thu lợi. Mà chúng ta Thanh Nguyên thương hội ỷ vào bá gia hội uy, những cái kia quan sai không dám làm ẩu. Hiện tại Thanh Nguyên đến Liền Châu thương lộ đã đạt thông. Bá gia luyện binh tế dân, thóc gạo tất nhiên hao phí rất nhiều. Liền Châu lương so sánh giá cả Thanh Nguyên thấp 4 thành không ngừng. Dân nữ đề nghị, không ngại đem cái này buôn bán lương thương lộ tiếp tục duy trì được, làm thành lâu dài mua bán. Nếu như vậy, vô luận là chúng ta tự phường, vẫn là bá gia nuôi quân, chi phí cũng có thể rất là giảm xuống. Nghe nói lời ấy, Lý Nguyên rất là hài lòng, gật đầu nói với Đàm Vân. Tốt, cái này thương lộ, các ngươi Thanh Nguyên thương hội liền tiếp tục kinh doanh xuống dưới. Mặt khác, chúng ta tại Định Châu các huyện cũng có thể mở tiệm lương thực. Ngoại trừ chính chúng ta cần thiết, cũng có thể bán đi kiếm chút bạc. Đàm Vân lập tức mặt lộ vẻ vui mừng đáp. Đàm Vân lĩnh mệnh. Đàm Vân thích nhất liền là có thể tự mình khai thác thương lộ. Liền Châu đầu này buôn bán lương thương lộ bất quá là tiểu thí như đao. Hiện tại càng là có Lý Nguyên vị này huyện bá vân quý bà bọc, tương lai mới thương lộ tại trong tay mình tất nhiên càng ngày càng nhiều. Đàm Vân không khỏi càng thêm chờ mong bắt đầu. Lý Nguyên chợt nhớ tới chuyện gì, đối Đàm Vân phân phó nói. Đúng Đàm Vân, Minh Nhật ngươi từ thương hội bên trong phân phối ra một chút cỗ xe, lắp đặt vải vóc mễ lương theo ta đi thực cấp. Ta cũng nên cho mình bộ khúc phân chút chỗ tốt. Hiện tại mễ lương đều đã nhập kho. Lý Nguyên muốn làm chuyện thứ nhất chính là cho mình bộ khúc nhóm phân lương. Có lẽ nghe có chút kỳ quái, làm huyện bá, Lý Nguyên vốn phải là từ thực cấp bên trong trưng thu lương thực mới đúng. Vì sao còn muốn chủ động cho lĩnh dân phân lương? Từ sau thế kinh nghiệm đến xem, hữu hiệu tổ chức cùng động viên, có thể cho hiệu suất sinh sản tăng gấp bội tăng lên. Lý Nguyên cũng không muốn đem dưới tay lĩnh dân, đơn giản xem như nô lệ sử dụng, mà là đối với mình thực cấp bên trong từng cái thôn trại đều có hoàn chỉnh sản nghiệp quy hoạch. Nào thôn phụ trách gieo trồng lương thực, nào thôn xử lý thủ công nghiệp, nào thôn chuyên môn huấn luyện binh hộ tùy thời chuẩn bị xuất chinh. Lý Nguyên trong lòng đều có mưu đồ, nhưng hết thệ tiền đề chính là muốn khiến mọi người trước có thể ăn cơm no. Hiện tại trong tay mình thóc gạo vật tư dồi dào, chính là thu nạp lĩnh dân lòng người thời điểm. Chương 296, thực ấp phát thóc. Chương 296, thực ấp phát thóc. Ngày thứ hai, trời mới vừa tờ mở sáng, sương sớm còn chưa tan đi tận. Hà Đông thôn lão thôn chính liền đi lại tập tên đi tới cửa thôn, hướng xa xa đường đất phương hướng nhìn quanh. Dạm như vậy nhưng nói là trông mòn con mắt. Mấy cái sáng sớm thôn dân đội vàng đi tới quên đủ. Thôn chính, ngài không dùng ra tới sớm như thế. Từ Đông thôn quê đến chúng ta Hà Đông, bá gia nói ít cũng phải giờ tị mới có thể đến. Ngài sớm như vậy đi ra làm gì? Lão thôn chính thở dài một hơi, đối lương dân nói ra. Ai? Bá gia muốn cho chúng ta đưa lương, ta không phải trong lòng cao hứng sao? Chúng ta Hà Đông thôn có thể đã sớm không có lương, những ngày này từng nhà đều dựa vào lấy rau dại vỏ cây đỡ đói. Trong thôn bà nương hoa tử đói thẳng khóc. Cuối cùng là trông lương thực. Chung quanh mấy cái thôn dân liếc mắt nhìn nhau, cẩn thận hỏi thôn chính. Thôn chính, bá gia cho chúng ta đưa lương, đến cùng có thể cho nhiều thiếu? Hẳn là cũng sẽ không quá nhiều a. Thôn chính gỡ một cái râu ria, chậm rãi nói, các ngươi yên tâm, bá gia đã đáp ứng cho chúng ta lương thực. Như vậy nhất định nhưng sẽ để cho chúng ta nhịn đến ngày mùa thu hoạch. Nếu không chúng ta đều chết đói, bá gia cái này lương chẳng phải tốn không sao? Thôn dân nghe xong cũng là nhao nhao gật đầu, thật là đạo lý này. Hôm qua chạm vào tối, một thất khoái mã đi vào trong thôn, cáo chi Hà Đông thôn thôn chính. Nói Thanh Nguyên bá hôm nay muốn tới trong thôn cấp cho mễ lương, để thôn chính chuẩn bị sẵn sàng. Tin tức này có thể để Hà Đông thôn các thôn dân vui như điên. Hà Đông đầu thôn chút thời gian bị đầu hổ Lĩnh Sơn phỉ cướp sạch lương thực, mọi nhà gạo vạc đều thấy đáy. Những ngày này Hà Đông thôn thôn dân đều là tìm chút vỏ cây rau dại sợi cỏ đỡ đói. Nói Thanh Nguyên bá muốn cho bọn hắn đưa lương thực, ngay từ đầu các thôn dân còn có chút nửa tin nửa ngờ. Chỉ nghe nói qua trinh lương vân quý, cái này phát lương thật đúng là lần đầu tiên nghe nói. Theo thời gian trôi qua, dần dần mặt trời lên cao, cửa thôn đi ra ngoài chờ đợi thôn dân cũng là càng ngày càng nhiều. Lúc này một cái vóc người thấp bé lao giả mang theo mình hai đứa con trai từ trong thôn đi ra. Bọn hắn trên lưng đều có cành liễu rõ, trên đầu mang theo mũ rộng đành, xem bộ dáng là phải vào núi. Có thôn dân vội vàng đi tới nói ra, Dương bá, hôm nay bá gia muốn tới trong thôn phát lương, ngươi đây là đi làm mà? Cái kia gọi Dương bá lao hán là trong thôn nổi danh bướng bỉnh lão đầu. Lúc này hắn sắc mặt thanh lãnh đối chung quanh thôn dân nói ra, ta sống lớn như vậy số tuổi, chỉ nghe nói qua bị thuế ruộng bức tử lớp người quê mùa, chưa từng nghe nói quý nhân còn có thể cho chúng ta thử cấp đinh miệng phát lương. Ta thả rằng tin lợn mẹ biết trèo cây, đều không tin huân quý có thể phát lương. Chúng ta đầu nhập vào Thanh Nguyên bá, có thể giữ được chúng ta không bị sơn phỉ khi dễ liền xem như thắp nhang cầu nguyện. Huân quý cho chúng ta lớp người quê mùa phát lương, làm sao có thể? Được rồi, không nói với các ngươi, ta lên núi đi đào chút rau dại còn có thể lấp lấp bao tử, dù sao cũng so các ngươi ngốc đứng đấy các loại bá gia phát lương cường. Nói xong liền lắc đầu, mang theo mình hai đứa con trai hướng trong núi đi đến. Đều là hương thân hương lý, các thôn dân tự nhiên biết rõ hơn biết tính cách của hắn. Đó là cái châu chín con đều kéo không trở lại bướng bình lão đầu, cho nên đám người liền không quên nữa. Cái này Dương bá vừa đi vừa hướng bên người hai cái tiểu tử nói ra, các ngươi hai cái nhớ kỹ cho ta, dưới gầm trời này nhất không thể tin liền là những cái kia quan lại vân quý. Cái này Thanh Nguyên huyện bá đoán chừng cũng giống như vậy. Hắn còn chưa nói xong liền nghe đến cửa thôn phương hướng có người hô, tới tới, bá gia đội ngũ đến đưa lương thực rồi. Cửa thôn đám người vội vàng quay đầu nhìn lại, từ đường đất cuối cùng quả nhiên tới một chi quy mô không nhỏ đội ngũ. Phía trước là mấy chục tên kỵ binh mở đường, đằng sau là 7-8 cỗ xe ngựa, mà dẫn đội chính là vị kia Thanh Nguyên bá Lý Nguyên. Nhìn thấy Lý Nguyên thật mang theo lương thực tới, Hà Đông thôn lão thôn chính kích động là toàn thân phát run. Hắn quay đầu hướng sau lưng đám người hô, bá gia cho chúng ta đưa lương, chúng ta Hà Đông thôn được cứu rồi. Cửa thôn thôn dân mỗi cái đều là trên mặt vui mừng. Theo bánh xe két két âm thanh, vận lương đội xe đi tới cửa thôn. Lý Nguyên ngồi trên lưng ngựa hướng các thôn dân nhìn lại, trên mặt của bọn hắn đã có hưng phấn, cũng có khiếp đảm cùng bất an. Lão thôn chính vội vàng đi lên phía trước, đối Lý Nguyên không người thi lễ trong miệng nói ra, tạ bà gia vì ta Hà Đông thôn hương dân ban thưởng lương. Nói xong đối thôn dân sau lưng ngáy mắt, lập tức hô hô lặp lặp, Hà Đông thôn thôn dân đều quỳ trên mặt đất hô to, tạ bà gia ban thưởng lương. Lý Nguyên khoát tay chặn lại nói ra, đều đứng lên đi, đã các ngươi Hà Đông thôn nguyện ý làm ta bộ khúc, ta tự nhiên muốn đối xử tử tế các ngươi. Ngươi tới cho Hà Đông thôn phát tóc. Theo Lý Nguyên mệnh lệnh, tùy hành thân binh từ trên xe ngựa tháo xuống từng túi thuế tóc. Hà Đông thôn hiện tại tổng cộng có nhân khẩu 83 hộ. Lý Nguyên phát tóc tiêu chuẩn chính là một hộ phát lương một thạch, cũng chính là 120 cân ô. Theo một hộ 4 chiếc người tính, những này lương thực đầy đủ bọn hắn sống qua một tháng. Nhìn xem vàng nóng nô, thật phát ra. Hà Đông thôn thôn dân kích động đều muốn khóc. Đây chính là có thể cứu mạng lương thực. A lương thực là một hộ phát, các thân binh dựa theo danh sách hô thôn dân tính danh. Thôn dân tới, tại danh sách bên trên nhấn vào tay ấn, liền có thể mang đi lương thực. Lúc này thân binh hô, Dương Hữu Đông, Dương Hữu Đông là ai? Làm sao, thôn các ngươi lại có phân lương thực cũng không tới? Thôn chính cũng là một mặt vẻ lắng khó. Dương Hữu Đông chính là vừa rồi mang nhi tử phải vào núi đào rau dại Dương bá. Cái này lương thực vì để tránh cho tham ô, nhất định phải bản thân tự mình đến lĩnh. Nếu như lính không đến, người ta cũng sẽ không chờ ngươi. Ai, thôn chính một tiếng thở dài khí. Cái này bướng bỉnh lão đầu, lần này có thể ăn thiệt thòi lớn. Đúng lúc này, liền nghe phía ngoài đoàn người vây có người cao giọng hô, ta chính là Dương Hữu Đông. Mau tránh ra, bá gia cho ta phát lương rồi. Đám người vội vàng tránh ra, cái kia Dương bá mang theo nhi tử vội vàng chen lấn tiến đến. Ngươi chính là Dương Hữu Đông? Chính là Thảo Dân. Cái này túi chính là nhà các ngươi, mình bắt đi a. Cái kia Dương bá vội vàng giải khai cái túi, cẩn thận lấy tay bưng ra một thanh nô. Trong lòng bàn tay vàng cam cam nô, tản ra ngũ cốc mùi thơm ngát, nhìn xem cực kỳ mê người. Thật là nô, đều là tốt lương thực. Cái này thật là cho ta sao? Cái kia Dương bá không thể tin hỏi. Thân binh bất mãn đối với hắn phất phất tay, tranh thủ thời gian bắt đi, đừng ảnh hưởng tới đằng sau phát lương. Dương bá không nói hai lời, kéo qua mình hai đứa con trai đồng loạt quỳ trên mặt đất. Đối cách đó không xa cái kia cưỡi ngựa tuổi trẻ thân ảnh, dập đầu bái tạ. sau đó nâng lên lương thực, hô hào hai đứa con trai đứng qua một bên. Sau lưng lại truyền tới mấy cái thôn dân trêu chọc cấm thành. Dương Bá, vì sao không đi đào rau dại rồi? Không phải không tin được người ta bá ra sao? Cái này Dương Bá cũng không để ý tới ngoại nhân lời đàm tiếu, nhỏ giọng đối hai đứa con trai dạy dỗ. Nhớ kỹ, quan này hoạn vân quý tuyệt đối không thể tin. Nhưng cho ta phát lương thực bá ra ngoại lệ. Thời gian không bao lâu, Hà Đông thôn bách tính, mọi nhà đều nhận lương thực. Tại lao thôn chính dẫn đầu dưới, các thôn dân lại là quỳ xuống đất dập đầu. Bá ra đại ân, chúng ta vinh thế không quên. Lý Nguyên đối với thôn dân lần lượt dập đầu, thật sự là cảm giác không đành lòng. Bất quá tại đại lương thời đại này liền là như thế, nhất thời bán hội cũng vô pháp cải biến. Hà Đông thôn kinh hỉ, xa không chỉ là phát lương thực. Lý Nguyên lần này lại cho Hà Đông thôn phát hạ 10 thất vải bố. Những thôn dân này quần áo, thật sự là quá mức cũ nát. Có thôn dân trong nhà, thậm chí chỉ có một bộ hoàn chỉnh quần áo, ai đi ra ngoài ai xuyên. Nhìn xem mới tinh vải bố, những thôn dân này cảm động kém chút khóc lên. Một thất vải bố dài 4 trượng, rộng 2 thước 2, nếu như tỉnh lấy chút dùng, đủ để có thể làm ra 20 kiện bộ đồ mới. Cái này mới thất vải, chẳng những có thể để toàn thôn nam nữ đều thay đổi một kiện bộ đồ mới, còn có thể còn lại rất nhiều. Lý Nguyên phân phó lao thôn chính, hắn lần sau tới thời điểm, các thôn dân nhất định phải quần áo chỉnh tề. Nhìn xem 10 thất mới tinh vải bố, lao thôn chính cười đáp: "Bá gia ngài yên tâm, ngài lần sau đến, nếu là có một người quần áo không chỉnh tề, ngài duy ta là hỏi." Chương 297, Hà Đông khói bếp lên. Chương 297, Hà Đông khói bếp lên. Hà Đông thôn các thôn dân được lương thực vải vóc, mỗi cái đều là mặt mày hớn hở. Vật tư phân phát hoàn tất, Lý Nguyên vung tay lên, để thôn chính đem các thôn dân phân phát. Trong tay bọn họ có lương thực, tất nhiên là vội vã về nhà nhường bợ mà ăn chán chê một trận. Thôn chính bận bịu đối đám người hô: "Bá gia nói, trong nhà bà Di Hoa tử tất nhiên cũng chờ gấp, đều trở về đi. Được bà gia lương thực, đều muốn nhớ kỹ bá gia ân đức. Về sau bá gia phân xuống tới công việc, đều không được lười biếng." Phía sau hai câu, tự nhiên là thôn chính vì định nọt Lý Nguyên mình tăng thêm. Các thôn dân có lương túi, ôm vải vóc nhau nhau túi đầu rời đi. Dương Ba phụ tử ba người khiêng lương túi, vội vội vàng vàng về tới nhà của mình nhà bằng đất. Một cái sắc mặt dàn mua bà tử ra đón, trong miệng vội hỏi lấy: "Lão đầu tử, đây là thế nào, không phải nói muốn dẫn hoa tử nhóm đi đào rau dại sao?" Cái kia Dương Ba mặt mày hớn hở đối với mình bà Di hô: "Lão bà tử, đi thôi, nhà ta nổi hảo hảo soát quét một cái. Nhóm lửa một cơm, ta muốn muộn cơm khô." Cái kia bà tử bất mãn nói: "Thế nào, cái kia gọi Lý Nguyên cho ngươi phân lương rồi, coi như phân điểm lương, cái kia ta cũng phải tiết kiệm một chút ăn a. Cách ngày mùa thu hoạch còn tốt hơn mấy tháng, đi lên liền muốn bất tài, nhiều bại ra a. Tóm lại muốn bao nhiêu chịu một trận." Bốn một tiếng, bà tử trên mặt chịu lao đầu một bàn tay. "Nói mò gì? Gọi bà ra, không cho phép ngươi bất kính." "A, không hiểu ăn đòn." Lão bà tử trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp. Rõ ràng trước kia trong nhà, đối với người ta Thanh Nguyên Bá gọi thẳng tính danh chính là tự mình trợ phu. Mình gọi Lý Nguyên, cũng là cùng hắn học, hôm nay tự mình nam nhân vì sao đống nhiên đổi tính. Nàng còn chưa nghĩ rõ ràng, chỉ nghe thấy sau lưng chuyển đến rầm rầm thanh âm. Liên đội vàng xoay người nhìn lại, tự mình hai cái tiểu tử chính khiêng lương túi hướng vại gạo bên trong chạy đến ô. Một thạch nô khoảng chừng 120 cân, và nóng hạt gạo như là thác nước rơi vào trong vạc. Tại Mỹ trong vạc đắp lên ngọn núi nhỏ màu vàng nóng. Cái kia bà tử sớm quên mình bị đánh, lấy tay đào lấy vạc xuôi theo, con mắt không thể tin trợ to. Tự mình gạo vạc, bao lâu không có chứa qua nhiều như vậy lương thực. Đồng nhiên, nàng liền vội vàng đứng lên, hướng sau lưng vội vàng hô: "Nhị tiểu tử, đi cho nương múc nước. Muộn cơm. Ta muộn cơm khô." Không bao lâu, người một nhà ngồi vây quanh tại bếp nấu bên cạnh, nhìn xem nóng hôi hổi nồi cơm. Dùng sức ngửi ngửi trong không khí ngô hương khí. Cái kia bà tử lau nước mắt nói ra: "Đều đừng nóng nổi, đều đừng nóng nổi, chờ một lát muộn quan điểm, cái kia ăn mới hương." Lúc này, Dương Bá vô tự mình bà Di đầu vai thấp giọng nói ra: "Đúng, bá gia trả lại mọi người chia vài bố, một nhà có thể chia lên 5 thước. Muốn chúng ta đều làm quần áo mới, định tốt minh nhật buổi sáng, các nhà nữ tử đều đến thôn chính nhà đi lĩnh. Ngươi nhưng chớ có trễ." Cái kia bà tử đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó mặt mày cười nở hoa: "Ngươi thế nào không nói sớm, ta đêm nay không ngủ được, nửa đêm liền đi thôn chính trước cửa chờ lấy." Cũng không lâu lắm, từng nhà đều đã nổi lên khói bếp, Hà Đông thôn phảng phất giống sống lại một dạng. Khắp nơi đều có thể nghe được thôn dân hoan thanh tiếu ngữ. Lý Nguyên đứng tại ngoài thôn chỗ cao, nhìn qua Hà Đông thôn trong mắt mang theo ý cười. Phân chút ngô vải bóc, liền để một tòa thôn có hy vọng, Lý Nguyên cảm thấy trong lòng phi thường có cảm giác thành công. Lúc này, tại sau lưng trong xe ngựa, Đàm Vân xốc lên màn xe, nhìn qua khôi phục sinh cơ Hà Đông thôn, lại hơi liếc nhìn Lý Nguyên bóng lưng ánh mắt chớp động. Trong lòng yên lặng thầm nghĩ, vị này Thanh Nguyên bá thật đúng là cùng bình thường Vân Quý khác biệt. Đường Vân Quý đều là hết sức vơ vét đất trống, liều mạng nghiền ép nông dân trong tay cuối cùng một hạt lương thực. Mà vị này bá ra lại là phương pháp trái ngược, cho chỉ hạ hương dân mang đến hy vọng. Không biết sao, nhìn xem trong thôn hương dân khuôn mặt tươi cười, Đàm Vân trong lòng cũng trở nên thư sướng bắt đầu. Lý Nguyên quay người đi xuống dốc núi, đang chờ lên ngựa thời điểm. Lao thôn chính đi vào Lý Nguyên bên cạnh, trước không mình hành lễ, sau đó lại thấp giọng nói ra: "Bá gia, cái này, còn có một chuyện, không biết có nên nói hay không?" Lý Nguyên mỉm cười, nói ra: "Lao thôn chính, ngươi là muốn hỏi, cái kia đầu hổ lĩnh sơn phỉ, nên xử trí như thế nào a?" Lao thôn chính liền vội vàng gật đầu nói ra: "Là, bá gia." Lao hủ trong lòng có chút bất an. Bá gia cho chúng ta Hà Đông thôn ban cho rất nhiều lương thực vải bóc. Cái kia đầu hổ lĩnh sơn phỉ thay mắt đông đảo, bọn hắn biết tất nhiên sẽ sinh lòng ác niệm. Đến lúc đó, không thể nói trước lại sẽ phái người đến cướp Điền Trang. Trong thôn Nam Đình đã táng đảm, chúng ta Hà Đông thôn sợ khó chống cự. Nhìn qua một mặt thần sắc lo lắng lao thôn chính, Lý Nguyên lộ ra một cái khinh miệt tiểu dung. Đầu hổ lĩnh cường đạo mà thôi, ta còn thực sự sợ bọn họ không dám tới đâu. Thôn chính yên tâm, các ngươi đã là ta lĩnh dân, ta tự sẽ bảo đảm các ngươi bình an. Thôn được thóc gạo vải vóc sự tình, các ngươi cũng không cần giấu giếm, thoải mái đem tin tức tràn ra đi, đến lúc đó ta tự có an bài. Lúc này, khoảng cách Hà Đông thôn không xa Hà Tây thôn, một cái thôn dân chạy vào trong thôn, đối Hà Tây thôn thôn chính vội vàng nói: "Thôn chính, ta đều hỏi thăm rõ ràng, Thanh Nguyên bá hôm nay tại các thôn phát lương, sông kia Đông thôn được thật là nhiều lương thực vải vóc." Tên này thôn dân mang về tin tức, trong nháy mắt liền đưa tới Hà Tây thôn doanh động, không ít người đều xuống lại nhao nhao hỏi thăm. "Trương Nhanh Chân, ngươi tin tức này là thật sao? Cái kia Thanh Nguyên bá thật phát lương thực?" Cái kia mang về tin tức thôn dân, vớt một cái mồ hôi trên trán giải thích nói: "Tự nhiên là thật. Ngươi quên, nhà ta đường đệ liền ở tại Hà Đông thôn. Hôm nay vốn định tìm hắn cùng một chỗ lên núi nhìn xem, biết đánh nhau hay không chút thì dừng. Chính đụng vào Thanh Nguyên bá cho bọn hắn thôn phân lương. Một hộ liền cho phân một thạch lương a. Đây chính là một thạch a. Ai ra, thế mà phân nhiều như vậy." Hà Tây thôn thôn dân đều là mở to hai mắt, mang trên mặt không thể tin. Cái này Hà Đông thôn quỷ nghèo nhóm có thể phát đạt đi. Có lẽ là cảm giác còn chưa đủ kích thích, thôn dân kia lại tuôn ra một tin tức. Không riêng gì phát mễ lương, cái kia Thanh Nguyên bá gặp Hà Đông thôn thôn dân khốn khổ, quần áo không chỉnh tề, lại cho bọn hắn thôn phát hạ 10 thất bài bố. Cái kia Thanh Nguyên bá còn nói, lần sau tới thời điểm, trong thôn nếu có quần áo không chỉnh tề người, liền muốn cầm sông kia Đông thôn thôn chính tra hỏi. Tin tức này như thế khó có thể tin, lập tức liền có thôn dân hoảng sợ nói: "Cái gì? 10 thất bại? Thanh Nguyên bá thật hào phóng a, đủ trong thôn mỗi người làm 2 kiện y phục. Ai, Trương Nhanh Chân, ngươi chẳng lẽ gạt chúng ta a? Ta như thế nào lừa các ngươi, là thật." Đúng lúc này, lại một cái thôn dân về tới Hà Tây thôn, thấy mọi người tranh chấp liền nói ra: "Trương Nhanh Chân nói là sự thật. Vừa rồi ta ở trên đỉnh núi, xa xa trông thấy cái kia bá gia đội ngũ. Khá lắm, thật nhiều chiếc xe. Nhìn phương hướng, hẳn là đi Đá Mài thôn." Nghe nói đi Đá Mài thôn, chung quanh chúng thôn dân đều là hơi nghi hoặc một chút không hiểu. "Ai, cái này kỳ quái. Rõ ràng từ Hà Đông thôn đi ra, gần nhất chính là chúng ta Hà Tây thôn a. Cái kia bá gia vì sao không tới trước chúng ta thôn?" Lúc này, Hà Tây thôn thôn chính bận bịu đi ra nói ra: "Đã bá gia phát lương việc này là thật, cái kia mọi người đều tốt xin chờ đợi là được. Đừng một hồi bá gia tới, mất lễ nghi." Các thôn dân đều nhao nhao gật đầu, đứng tại cửa thôn trông mong mà đối đãi. Chương 298, khác nhau đối đãi. Chương 298, khác nhau đối đãi. Lúc này, Lý Nguyên đội ngũ đã rời đi Hà Đông thôn, chính dọc theo đường núi chạy tới Đá Mài thôn. Cái này Đá Mài thôn vốn là binh hộ thôn trại. Toàn thôn binh hộ, có thể nói đều là Lý Nguyên đụng đột. Nhận được Thanh Nguyên bá muốn cho bọn hắn phát lương thực tin tức về sau, những này binh hộ tự nhiên là cao hứng bất phần. Đồng dạng là trời mới vừa tờ mờ sáng, toàn bộ Đá Mài thôn người liền đều đi ra ngoài chờ đợi. Xa xa trông thấy Lý Nguyên đội ngũ, binh hộ môn trực tiếp liền xuống lại, đối Lý Nguyên là hỏi han ân cần. Mỗi lần tới đến Đá Mài thôn, Lý Nguyên đều cảm giác phi thường dễ chịu, binh hộ môn nhiệt tình để hắn cảm giác tựa như về nhà đồng dạng. Lý Nguyên cùng mọi người hàn huyên một phen, liền bắt đầu cho binh hộ môn phân phát lương thực cùng vải vóc. Vẫn như cũng là mỗi hộ phát ngô một thạch, toàn bộ thôn run lên 40 thớt. Cái này lương thực vải vóc phát xuống dưới, binh hộ môn tự nhiên là gieo hò lôi động, nhao nhao bái tạ Thanh Nguyên bá ban thưởng. Ngoại trừ lương thực cùng vải vóc, Lý Nguyên lần này còn bận tới áo giáp binh khí. Đá Mài thôn binh hộ, những ngày này đi theo Lý Nguyên an bài đô úy, đang dạy quân trận ngày đêm thao luyện. Binh hộ môn mặc dù thao luyện đều rất dốc sức, nhưng bọn hắn trang bị cùng đốc quân nha phủ dưới cái khác binh hộ một dạng đơn sơ. Trong tay chỉ có binh phòng phát hạ đao mâu cùng lung phục mũ mềm. Đi qua đoạn thời gian này quan sát, Lý Nguyên phát hiện, mấy cái này binh hộ thôn trại đối với mình đều rất trung thành, cho nên quyết định cho bọn hắn phân phát áo giáp. Lý Nguyên trước gọi tới Đá Mài thôn bách trưởng, Lỗ Côn. Người này dáng người có chút cường tráng cao lớn, trên mặt lớn lên là mặt vương hai lớn, nặng lông mày và mắt. Cái này bề ngoài nhìn lên đến tựa như là một thành viên mãnh tướng. Người này cũng đúng là dũng mãnh, tại Xích Thủy Hà thời điểm, chém qua một viên thiết lạc ngũ trường đầu. Lý Nguyên hướng hắn hỏi thăm Đá Mài thôn hiện tại binh hộ tình huống. Lỗ Côn đối Lý Nguyên liền ổn quyền, hồi bẩm nói: "Khởi bẩm bá gia, chúng ta Đá Mài thôn tổng cộng có binh hộ 109 người, trong đó chiến binh 32 người, phụ binh 77 người, tùy thời chờ đợi bá gia điều khiển." Lý Nguyên rất là hài lòng, lại hỏi: "Thôn các ngươi bên trong có mấy người có áo giáp?" Lỗ Côn mặt lộ vẻ khó xử nói: "Hồi bẩm bá gia, ta Đá Mài thôn là thật khốn cùng. Thôn này bên trong chỉ có ta có một kiện cũ nát giáp ra, những người khác đều không tiền đặt mua áo giáp." Lý Nguyên nhẹ gật đầu nhẹ nhàng nói: "Không sao, các ngươi đã làm ta bộ khúc, cái này vũ khí đương nhiên sẽ không bạc đãi các ngươi." Lập tức sai người đem trên xe áo giáp vận chuyển đi qua, trước ban cho bách trưởng Lỗ Côn một linh thiết lạc hộ quân giáp gỗ. Loại này giáp long tướng hầu phân cho Lý Nguyên 200 kiện, trong tay còn tính là giàu có. Hộ quân giáp gỗ ngoại hình rất là bà khí, hơn ngàn phiến thép tinh chế tạo giáp diệp tử đem toàn thân bao khỏa, mũ giáp cũng chỉ là lộ ra mắt mũi. Mặc vào loại này giáp, trừ phi trên chiến trường gặp phá giáp đại phủ đố tạng, nếu không rất khó chịu thương. Lỗ Côn lấy tay lục lọi thiết giáp, trong mắt tất cả đều là tinh tinh, vội vàng kích động bị xuống đất tạ ơn. Tạ bà ra ban thưởng giáp, Lỗ Côn tất là bá ra muôn lần chết không chối tử. Trừ bỏ ban cho Lỗ bách trưởng hộ quân giáp gỗ, Lý Nguyên còn phân phối cho Đá Mài thôn 12 bộ ngắn thân thiết giáp, 50 bộ khảm thiết giáp, 48 bộ giáp da. ngắn thân giáp tự nhiên là đến từ Lao Thiết Trang hàng tồn. Còn lại khảm thiết giáp cùng giáp ra, thì là Long tướng Hầu Lưu cho Lý Nguyên Thiết Lặc người thu được. Bất kể nói thế nào, tại Lý Nguyên chắp vá lung tung phía dưới, đá mài thôn kế Đông Hương thôn về sau cũng hoàn thành toàn viên mặc giáp. Lần này Lý Nguyên chẳng những phân hạ lương thực bài bóc, còn để đá mài thôn binh giáp tinh xảo, binh hộ môn nhưng nói là vui mừng hớn hở. Lý Nguyên lại dặn dò Lô Côn, những ngày này phải chăm chỉ thao luyện, tùy thời chờ hắn tướng lệnh. Đá mài thôn chúng binh hộ tự nhiên là cùng kêu lên tuân mệnh. Rời đi đá mài thôn về sau, Lý Nguyên tiếp tục đến cái khác ba tòa binh hộ thôn trại phân phát vật tư. Quá trình cùng tại đá mài thôn cơ hồ không sai biệt lắm. Vương lấy Lý Nguyên phân phát thóc gạo vải bóc, các thôn binh hộ đều là cảm kích nước mắt linh. Ngoài ra liền là thay đổi trang phục, cái khác ba tòa binh hộ thôn trại cũng như đá mài thôn một dạng phân hạ áo giáp. Dù sao Lý Nguyên tồn kho thiết lặc khôi giáp có rất nhiều, những trang bị này cùng đặt ở trong khố phòng là xám, không bằng đều phân phát, tận khả năng để dưới trướng binh hộ toàn viên mặc giáp. Vẫn bận đến xuống buổi trưa, Lý Nguyên cuối cùng là hoàn thành vật liệu phân phát. Mình năm cái bộ khúc thôn xóm đều chiếm được thóc gạo vải bóc. Lý Nguyên càng là thu hoạch một đợt dân tâm. Gặp sự tình làm không sai biệt lắm, đội ngũ bắt đầu đạp vào trở về đông thôn quê bảo đường. Đi đến nửa đường thời điểm, đông nhiên có mở đường kỵ binh trở về bẩm báo, nói phía trước có hương dân cản đường. Lý Nguyên mang ngựa quá khứ xem xét, là hai cái tuổi già thôn dân. Thân binh quá khứ hỏi bọn hắn vì sao cản đường. Hai người kia đội vàng hướng Lý Nguyên dập đầu nói ra: "Bá gia, chúng ta nào dám cản đường a? Chúng ta chỉ là muốn hỏi một chút, chúng ta Hà Tây thôn cùng Hà Trung thôn, ngài lúc nào đi phát lương thực a?" Lý Nguyên vừa cẩn thận nhìn mấy lần, lúc này mới nhận ra, người trước mặt chính là Hà Tây thôn cùng Hà Trung thôn thôn chính. Thấy hai người hỏi thăm, Lý Nguyên lắc đầu nói ra: "Phân lương, ta vì sao muốn đi phân lương?" Hai tên thôn chính liếc mắt nhìn nhau, không hiểu hỏi: "Bá gia hôm nay tại thực cấp bên trong phân lương, chuyện này đã là lĩnh nội đều biết, các thôn dân đều là nội tâm lo lắng, chúng ta lúc này mới cả gan tới hỏi một chút bá gia. Bá gia ngài cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia a?" Lý Nguyên mới chợt hiểu ra, nhẹ gật đầu, sau đó nhẹ lời đối hai tên thôn chính nói ra: "Nguyên lai là dạng này. Hai vị thôn chính, ta nghĩ các ngươi là hiểu lầm. Hôm nay cũng không phải là lĩnh nội phân lương, mà là ban thưởng bộ khúc. Ta nhớ được, ta từng để các thôn lựa chọn, là muốn làm bình thường thực cấp, vẫn là của ta phụ thuộc bộ khúc. Các ngươi hai cái thôn, chọn đều là bình thường thực cấp a. Cái khác năm thôn đều là ta bộ khúc, ta tự nhiên là muốn xen vào bọn hắn áo cơm. Lúc này mới vì bọn họ phân hạ lương thực vải vóc. Các ngươi chỉ là thực cấp, tự nhiên là không có thóc gạo vải vóc phân hạ. Cái này..." Lý Nguyên lời nói trong nháy mắt để hai cái thôn chính mắt tròn váng. Nguyên lai hôm nay người ta bá ra, là ban thưởng mình bộ khúc. Chúng ta còn đần độn coi là tất cả thôn đều có, còn chạy đến bá ra tới trước mặt đòi hỏi. Đây quả thực là quá mất mặt. Trong nháy mắt, hai tên thôn chính đều xấu hổ là mặt đỏ tới mang hai. Lý Nguyên giật dây cương một cái, móng ngựa đạp nhẹ tiếp tục đi đến phía trước, trong miệng đối hai người tiếp tục nói: "Các ngươi nếu là thực cấp thôn xóm, vậy liền làm tốt bản phận. Trở về đốc xúc thôn dân, không được lầm thu lương." Nhìn xem đi xa thanh nguyên bá đội ngũ, hai vị thôn chính chỉ có thể là không cam lòng thở dài một hơi, riêng phần mình trở về thôn. Mặt trời buổi chiều dần dần chìm xuống phía tây, sắc trời tối xuống. Hà Tây thôn lão thôn chính một mặt sầu khổ về tới trong thôn, gặp thôn chính trở về, cửa thôn lo lắng chờ đợi đám người một cái liền xuống lại: "Thôn chính, bá gia khi nào đến phát lương a? Vì sao còn không có đến phiên chúng ta Hà Tây thôn?" "Đúng vậy a thôn chính, bá gia nói như thế nào?" Nhìn xem chung quanh vội vàng thôn dân, Hà Tây thôn lão thôn chính thở dài một hơi lắc đầu nói ra: "Mọi người không cần chờ, tất cả giải tán đi. Người ta bá gia nói, hôm nay cũng không phải là phát lương, mà là ban thưởng bộ khúc. Đạt được lương thực vải vóc đều là tuyển làm bộ khúc thôn trại. Chúng ta chỉ là phổ thông thực cấp, cho nên không có đồ vật phân xuống tới." Hà Tây thôn thôn dân nghe nói lời này, cũng là tại chỗ ngây ngẩn cả người. "Sao? Như thế nào dạng này? Cái này thanh nguyên bá được không công bằng? Chính là, tất cả mọi người là lĩnh dân, bá gia vì sao muốn khác nhau đối đãi?" Đương nhiên, cũng có lao thành chút thôn dân nói ra: "Những cái kia phụ thuộc làm bộ khúc thôn, về sau tất nhiên sẽ vất vả. Dù sao chúng ta Hà Tây thôn còn qua xuống dưới, không cần vì một chút lương thực vải vóc đi đầu nhập. Vô luận nói như thế nào, Hà Tây thôn trung quy là không có phân đến đồ vật." Đám người đều là ủ rũ. Đúng lúc này, có cái ra ngoài tìm hiểu tình báo thôn dân chạy trở về, đối đám người hô: "Cái kia Hà Trung thôn thôn chính, đi tìm thanh nguyên bá. Nói thôn xóm bọn họ cũng muốn đầu nhập bá ra làm bộ khúc." Nghe nói lời ấy, đám người lại huyên náo bắt đầu. Thôn chính khí dậm chân: "Hừ, cái này Hà Trung thôn thật không có nghĩa khí." Lập tức lại nghĩ tới cái gì? Đáng chết. Như sông kia bên trong thôn cũng phụ thuộc trở thành bộ khúc thôn trại. Vậy chúng ta Hà không liền thành duy nhất thực cấp. Vậy phải làm sao bây giờ? Chương 299, kiểm kê trong tay binh mã. Chương 299, kiểm kê trong tay binh mã. Hà Tây thôn chúng thôn dân tụ cùng một chỗ thương lượng một phen. Cảm thấy mình Hà Tây thôn đã là thanh nguyên bá chỉ hạ duy nhất thực cấp thôn trại. Hiện tại mặt nóng đi thiếp người ta bá ra mông lạnh, đoán chừng cũng sẽ không có kết quả gì tốt. Không ngại nhìn kỹ hắn nói. Thế là quyết định, vẫn là trước duy trì hiện trạng, không đề cập tới những thôn dân này nghĩ như thế nào. Lúc này, Lý Nguyên đội ngũ đã bước lên trở về Tây Hà bảo đường. Lý Nguyên ngồi trên lưng ngựa, gặp ngồi trong xe Đàm Vân, một mặt như có điều suy nghĩ, liền mở miệng hỏi: "Đàm cô nương, hôm nay thực cấp phát thóc ngươi cảm giác như thế nào?" Đàm Vân suy tư một chút, ánh mắt chớp động ôn nhu trả lời: "Bá gia ngài kinh doanh đất phong, không bóc lột linh dân tiền tài lương túc, mà là thi ân tại chúng, thu hết linh dân chi tâm. Bây giờ cái này Thanh Nguyên huyện lĩnh, Bá gia nhất định có thể như cánh tay sai sự. Bá gia chi pháp không tầm thường hơn quý nhưng so sánh, tiểu nữ bội phục. Nghe Đàm Vân lấy lòng, Lý Nguyên thì là cười một tiếng nói ra. Những thôn dân kia tuy chỉ là ta thực cấp đinh miệng, nhưng cũng là người sống sờ sờ. Trong lòng ta chỉ cần là người, liền biết thiện ác lợi và hại. Như lấy đao đùa roi ra tướng khu, một lúc chắc chắn sẽ lòng người đoán hận chất chứa. Lĩnh dân mặc dù sợ, lại qua loa cho xong chuyện. Ta như lấy ân nghĩa tướng bó, lấy lợi đuổi đi, lại mệnh lệnh rõ ràng chuẩn mực thường phạt, lĩnh dân chắc chắn sẽ tận tâm làm việc. Chỉ có dạng này, ta Thanh Nguyên lĩnh mới có thể đồng tâm đồng đức, lòng người chỗ hướng. Đàm Vân nhìn qua lập tức Lý Nguyên, chỉ gặp vị này tuổi trẻ bá ra ánh mắt thâm thúy, ngóng nhìn phương xa. Tựa hồ cái này ánh mắt có thể nhìn thấu thiên địa này ở giữa khó phân phức tạp, có thể thấy rõ thế gian này nghìn vạn đạo lý. Càng là có ở độ tuổi này không tương xứng thành thục cùng cơ trí. Đàm Vân trong bất chi bất giác lại là nhìn có chút mê dại. Từ khi đi theo tại Lý Nguyên tả hữu, vị này bá ra đối với mình tiểu nữ tử này cho thấy khó có thể tưởng tượng tín nhiệm. Lớn như vậy Thanh Nguyên Thương Hội ủy nhiệm mình là người sáng lập hội, càng là trao tặng mình thương lộ độc đoán quyền lực, để cho mình một thân bản sự có thể thi triển. Giúp Lý Nguyên làm việc những ngày này cũng là Đàm Vân vui vẻ nhất thời gian. Phụ thân để cho mình một mình lưu tại Thanh Nguyên một chút toán nghiệm, sớm đã là quét sạch sành xanh. Trong lòng chỉ có may mắn, mình gặp vị này Thanh Nguyên bá. Đàm Vân hạ màn xe xuống, đem thân thể lùi về trong xe, bất chi bất giác nàng lại hồi tưởng lại phụ thân lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Đàm Vân sắc mặt phi hồng, bờ môi mân mê, thở dài một hơi nhỏ giọng thầm thì nói: "Ai, phụ thân, yêu cầu của ngươi quá khó khăn. Kinh doanh thương lộ, chữ hàng cầu lợi nữ nhi sẽ rất. Nhưng như thế nào mới có thể cấu kết lại bá gia, tự tiến cử cái chiếu, nữ nhi thật không biết à?" Không đề cập tới trong xe khổ não Đàm Vân, đội ngũ lên đường bình an quay trở về tới Tây Hà Bảo. Lý Nguyên trong nhà nghỉ ngơi một ngày, liên hạ lệnh triệu tập thủ hạ mấy vị đô úy quân nghị, thương thảo diệt cấp công việc. Hôm qua có hương dân đến báo, mấy ngày nay Thanh Nguyên lĩnh phụ cận sơn phỉ có sinh động dấu hiệu. Lên núi thu thập lĩnh dân cũng cùng nhỏ cỗ sơn phỉ tao ngộ. Cái này diệt cấp sự tình tuyệt không thể lại kéo. Tham gia quân nghị, có dưới trướng 4 tên đô úy, Tá Hưng, Trương Nghi Ngờ, Cao Tranh cùng Bà Sam. Ngoài ra, còn có Nguyên Đông Hương thôn bách trưởng Tiết Đại Thành, Lý Nguyên lần này cũng đem đề bạt làm đô úy. Tổng cộng 5 tên đô úy, cộng đồng thương thảo như thế nào diệt cướp. Lý Nguyên trước hết nhất làm, là trước bàn trong tay mình của liếng. Diệt cướp liền muốn động đao binh, ít nhất cũng phải biết thủ hạ có thể động viên lực lượng bao nhiêu ít. Lý Nguyên hoạch tâm nhất lực lượng, dĩ nhiên chính là mình hơn 100 thân vệ kỵ binh. Những kỵ binh này đều là Long tướng hầu tuyển chọn tỉ mỉ, từng cái cung ngựa thành thạo, trang bị tinh xảo. Có thể nói nếu như vẹn vẹn dã chiến lời nói, cái này hơn 100 kỵ binh đã có thể tại Thanh Nguyên huyện xung pha. Hiện tại từ kỵ binh đô úy Cao Tranh xuất lĩnh, có thể nói mỗi cái đều là tinh nhuệ. Ngoài ra chính là đồng thôn quê binh. Đông thôn quê binh hộ mặc dù không kịp thân vệ kỵ binh tinh nhuệ, nhưng quý ở trung thành. Hiện tại đông thôn quê binh hộ đã mở rộng đến 150 người. Lần này Lý Nguyên từ Lao Thiết Trang lấy được ngắn thân giáp cùng tinh xảo vũ khí, có một nửa đều phân phối cho đông thôn quê binh hộ. Hết sức làm được toàn viên mặc giáp. Tại Tiết Đại Thành thao luyện phía dưới, đông thôn quê binh phần lớn đều có chiến binh tiêu chuẩn, cũng có thể xưng tinh nhuệ. Ngoài ra liền là Đá Mại thôn, Thúy Lâm thôn, Gai thôn, Nhà Tranh thôn 4 thôn binh hộ, tổng cộng 421 người. Bọn hắn cũng đều thay đổi trang phục Lý Nguyên phân dưới áo giáp binh khí. Những này binh hộ trước mắt từ bộ quân đô úy Tá Hưng thống lĩnh, mặc dù thao luyện thời gian ngắn ngủi, còn chưa kịp đông thôn quê binh tinh nhuệ, nhưng cũng có thể một trận chiến. Mặt khác liền là tân biên luyện thiết sơn doanh, trước mắt chỉnh biên ra mỏ dân binh hộ, tổng cộng có 240 người. Trang bị của bọn họ liền tương đối kém, vũ khí chỉ có trường thương, đồ phòng ngự cũng chỉ là từng cái binh hộ thôn trại đào thải xuống áo gai nhung vụ. Những này mỏ dân binh hộ trước mắt từ bộ binh đô úy Trương Nghi Ngờ cùng mới gia nhập bách trưởng Trần Triều thống lĩnh. Tại Lý Nguyên dưới trướng ăn mấy ngày cơm no, thể năng cũng coi là khôi phục một chút. Những này binh hộ nội tình cũng còn tính không sai, đơn giản thao luyện mấy ngày cũng coi là khó khăn lắm có thể chiến. Ngoài ra, Lý Nguyên ngoại ý muốn phát hiện mình dưới trướng lại có một chi lực mới lượng, chính là từ Ba Sam thống lĩnh cưỡi ngựa binh hộ. Cái gọi là cưỡi ngựa binh hộ chỉ là vài ngày trước Lý Nguyên lâm thời khởi ý tại Định Châu chuồng ngựa, có Long tướng hầu lưu lại mấy ngàn thất thiết lập chiến mã, những này chiến mã đều là xích thủy hà tịch thu được chiến lợi phẩm. Bởi vì đại lương bản địa chiến mã thể thấp yếu đuối, cho nên Bắc Man chiến mã một mực là có giá không thị. Những ngày qua Lý Nguyên cũng nhóm nhỏ lần bán ra một chút, thậm chí còn dùng để đổi mấy chục tên đốc quân phủ quan tỷ. Nhưng số lượng thật sự là nhiều lắm, chỉ có thể là hoa giá cao tại chuồng ngựa thôi. Cùng dạng này, Lý Nguyên cảm thấy không bằng mình tại biên luyện một chi kỵ binh đi ra. Liên đệ kỵ binh đô úy Cao Tranh cùng Ba Sam trực tiếp gián tiếp ra mộ binh báo cáo. Lý Nguyên cho cưỡi ngựa binh hộ mở ra đãi ngộ, là lương tháng 500 tiền, lại tháng lương một thạch, mà lại là không nhìn hộ tịch đều có thể hưởng ứng chiêu mộ. Đãi ngộ này tại binh hộ bên trong nhưng nói là lương cao. Dẫn xung quanh thôn trại binh hộ nhao nhao hưởng ứng chiêu mộ, thậm chí còn có huyện khác binh hộ nghe nói cũng chạy đến hưởng ứng chiêu mộ. Trước sau báo danh có 300 người, hơn nữa còn đang không ngừng gia tăng. Cao Tranh cùng Ba Sam một phen tuyển chọn tỉ mỉ, nhóm đầu tiên cuối cùng tuyển bạt ra 120 người. Những này binh hộ phần lớn có chút cưỡi ngựa nội tình, lập tức sử dụng đao mâu tác chiến cũng không có vấn đề gì. Đương nhiên, giống Bắc Man kỵ binh một dạng phóng ngựa kỵ sạng, bọn hắn vẫn là làm không được. Những này cưỡi ngựa binh hộ trước mắt trang bị chính là trong khố phòng thiết lập giáp ra cùng loan đao. Có chi kỵ binh này, một chút lĩnh nội tuần tra, đưa tin, khu trục sơn phỉ công việc liền có thể từ những này cưỡi ngựa binh hộ tới làm. Lý Nguyên tinh nhuệ thân binh liền có thể đưa ra đến chuyên ti tác chiến. Lý Nguyên lại hỏi đám người, còn có gì diệt cấp thượng sách đều có thể nói ra. Bộ quân đô úy Tá Hưng thì là đối Lý Nguyên liền ôm quyền nói ra: "Bá gia, ta quan sơn phỉ quần áo đơn bạc, ít có áo giáp. Quân ta nếu là cung nỏ đầy đủ, lấy cung tiễn bắn trụ, nhất định có thể thu hoạch kỳ hiệu. Tá Hưng đề nghị, để đám người đều là hai mắt tỏa sáng. Đúng vậy a, Sơn Phỉ vì hành động thuận tiện tới lui tự nhiên, phần lớn sẽ không mặc cái gì áo giáp. Nếu như Thanh Nguyên quân đại lượng sử dụng cường cung, chẳng những sẽ giảm thiếu tự thân thương vong, còn có thể cự ly xa giết địch. Bất quá, cung tiễn cũng không phải tùy tiện lôi ra tới một cái binh hộ liền có thể dùng. Không có sở qua 3 năm cung xạ thủ, kỳ thật rất khó trên chiến trường phát huy tác dụng. Cuối cùng thống kê một phen, các thôn binh hộ bên trong có thể sẵn cường cung mạo xưng làm cung tiễn thủ, có chừng hơn 80 người. Bất quá những này binh hộ trong tay sử dụng cung tiễn cũng rất là lộn xộn. Hữu dụng tự chế cung săn, hữu dụng đại lương chế thức bộ cung. Còn có một số, sử dụng chính là thu được từ thiết lập người thảo nguyên cung. Lý Nguyên cho mày, cung tiễn lộn xộn tầm bắn dài ngắn không đồng nhất, cái này rất khó tại chiến trận bên trên phát huy hiệu quả. Cho nên mấy vị đô úy vừa thương lượng, không ngại khiến cái này thiện xạ binh hộ thống nhất thay đổi trang phục cung tiễn. Lý Nguyên trong kho hàng, tịch thu được thiết lập cung tiễn còn nhiều. Thiết lập người sử dụng cung cảm sừng, đều là dùng sừng châu phiến tầng tầng dán liền mà thành phục hợp cung ép. Nhất là thích hợp kỵ xạ, uy lực cũng tương đương không tệ. Cho nên Lý Nguyên hạ lệnh, dưới trướng binh hộ xạ thủ, tận lực đều thay đổi trang phục thành thiết lập cung cảm sừng. Thống kê xong mình dưới trướng có thể di động dùng binh mã. Lý Nguyên cùng mấy vị đô úy đều là bấm ngón tay tính toán, muốn tổng cộng một cái binh mã số lượng. Cái này tính toán không sao, trong lòng mọi người đều là ngoài ý muốn cùng chấn kinh. Thô tính được, trước mắt Lý Nguyên dưới trướng có kỵ binh 220 người, bộ binh hơn 700 người. Trở lại Thanh Nguyên vẹn vẹn mấy tháng, Lý Nguyên dưới trướng liền có gần ngàn có thể chiến chi binh. Chương 300, lại thăm Khương Bá chương 300, lại thăm Khương Bá Lý Nguyên cũng là ánh mắt chớp động. Hắn cũng không nghĩ tới, bất chi bất giác trong tay mình đã có hơn ngàn binh mã. Cái này binh mã số lượng đã xa xa vượt qua đồng dạng với bá. Bất quá binh mã nhiều, chi tiêu tự nhiên cũng liền lớn. Lý Nguyên trong lòng một phen tính toán, muốn duy trì nhiều người như vậy, mỗi tháng mình ít nhất phải chi tiêu 2000 sâu quân phí, trong đó một nửa phải dùng tại duy trì kỵ binh. Lý Nguyên không khỏi là trong lòng thở dài, cái này nuôi quân thật sự là xài tiền như nước, a biết mình vô liếng. Cái này diệt cướp cũng liền trong lòng hiểu rõ. Bất quá một cái khác nan đề cũng đặt tới trước mặt mọi người, đó chính là tình báo. Những ngày này, Lý Nguyên thủ hạ binh lính cũng tiêu diệt qua một chút đạo phỉ. Bất quá đều là chút cản đường cướp bóc nhỏ cố cướp đường. Tiêu diệt cũng bất quá là chút mấy chục người tiểu tặc ổ đoạt Hà Đông thôn đầu hổ lĩnh sơn phỉ, tại Bắc Mang Sơn phía tây vùng núi. Nơi đó núi cao rừng rậm, địa hình phức tạp, ngoại nhân rất khó tiến vào. Trước đó Thanh Nguyên huyện đốc quân phủ đã từng phát binh vây quét, nhưng đều là không công mà lui. Đại quân vừa lui, sơn phỉ vẫn như cũng là xuống núi tập cướp thôn dân. Nếu như sơn phỉ dám đại đội tiến vào Bình Nguyên lòng chảo sông địa khu cướp bóc, Lý Nguyên có lòng tin, bằng vào hiện hữu binh lực có thể đem sơn phỉ nhất cử dẹp yên. Nhưng bọn gia hỏa này bây giờ lại trốn ở rừng già bên trong, Lý Nguyên liền không thể không lên núi vây quét, vậy coi như muốn phí chút công phu. Ngoại trừ đầu hổ lĩnh, Bắc Mang Sơn bên trong có tên có tuổi sơn phỉ còn có vài luồng. Nhưng chỉ cần không có tình báo chuẩn xác, quân đội cũng chỉ có thể như con ruồi không đầu đồng dạng tại trên núi đi loạn. Kết quả sau cùng đoán chừng cũng là lương thực hết lui binh. Cho nên, như thế nào thu hoạch đến sơn phỉ tình báo chính xác, là diện cướp mấu chốt. Cái này khiến đám người đều là nhức đầu không thôi. Đúng lúc này, chúng nữ đến cho đám người đưa trà. Gặp tướng công mặt ủ mày chau, Sở Uyển quân liền thuận miệng hỏi: "Lang quân thế nhưng là có cái gì phiền lòng sự tình?" Lý Nguyên cười khổ lắc đầu, một chỉ dư đồ nói ra: "Còn không phải những này sơn phỉ gây. Cái này Bắc Mang Sơn, núi cao rừng rậm, muốn tìm xào huyệt của bọn hắn tiêu diệt, thật sự là muôn vàn khó khăn." Lại không nghĩ một bên tiểu hạ nói ra: "Chuyện nào có đáng gì? Nếu muốn biết Bắc Mang Sơn bên trong tình huống, Lang quân có thể đi hỏi ta phụ thân, hoặc là báo tử thúc cùng Thạch đầu thúc. Bọn hắn lâu dài tại Bắc Mang Sơn bên trong đi săn thu thập. Những này sơn phỉ tình huống, bọn hắn hiểu rất rõ." Lý Nguyên đầu tiên là thần sắc trì trệ, sau đó vỗ trán một cái hưng phấn nói: "Đúng a, ta làm sao đem cái này gốc giặc quên. Trong núi sự tình, đương nhiên muốn đi hỏi sơn dân a." Hắn lập tức quay đầu phân phó nói: "Huyền quân, các ngươi lập tức chuẩn bị lễ vật. Sáng sớm ngày mai, ta cùng tiểu hạ liền đi một chuyến Bắc Mang Sơn. Tìm Khương Bá, báo tử thúc bọn hắn có việc thương lượng." Thời gian qua đi mấy tháng, Lý Nguyên lại một lần tại tiểu hạ dẫn đầu dưới tiến nhập Bắc Mang Sơn. Lần này lên núi, cũng không phải chỉ có hai người bọn họ. Thôi ra huynh đệ, Phúc Thúc cùng Lưu Hắc Đầu, bốn người riêng phần mình dắt ngựa thớt. Mà lưng ngựa bên trên thì treo chiếu nặng lễ vật. Có ngựa thay đi bộ, trên đường đi rất là thuận lợi. Xa xa liền có thể nhìn thấy sơn dân thôn xóm. Gặp có người từ đường núi mà đến, trong thôn hoa tử nhóm cười đùa chạy tới quan sát. Thấy là tiểu hạ cùng Lý Nguyên, hoa tử nhóm lại chạy trước hô: "Khương bá, nhà ngươi con rể trở về đi." Lý Nguyên vào thôn dọc theo con đường này đều có người chào hỏi. Lần trước đến, Lý Nguyên cho các sơn dân phân rất nhiều vải vóc. Trong thôn người đều phải qua Lý Nguyên chỗ tốt, cho nên gặp mặt đều rất là nhiệt tình. Nghe thấy phía ngoài tiếng huyên náo, Khương Thúc cũng từ trong nhà gỗ đi ra. Trông thấy tự mình nữ nhi cùng con rể, trên mặt trong nháy mắt lộ ra tiểu dung. Lý Nguyên cười từ lưng ngựa bên trên gỡ xuống các loại lễ vật, đi tới đôi Khương Thúc nói ra: "Khương Thúc, nghĩ các ngươi, tới tìm các ngươi uống rượu." Thạch đầu thúc cùng báo tử thúc, bọn hắn nhưng tại. Khương bá nghe nói Lý Nguyên là tới tìm hắn uống rượu, trên mặt lập tức cười như là hoa cúc. "Chờ lấy, ta lập tức để bọn hắn tới." Không bao lâu, Thạch đầu thúc cùng báo tử thúc liền tới đến Khương bá nhà gỗ. Báo tử thúc đi vào trong phòng, liền cao hứng nói: "Hôm nay Lý Lang tới xảo, ta vừa vặn đánh một cái gà rừng. Một hồi để tiểu hạ hầm bên trên, cho chúng ta nhắm rượu." Hòn đá kia thúc cũng lấy ra một đầu hiệu chân, xoa xoa tay hô: "Đầu này hiệu chân ta hùn, cùng nhau làm, Hôm nay Khương Bá nhà thức ăn, nhưng nói là vô cùng phong phú. Có Lý Nguyên mang tới bị quay, đầu heo, càng có hầm tốt gà rừng cùng hun hiệu chân. Ngoài ra còn có các loại trong núi rau dại, hoa quả tươi, trên bàn chén bàn bày tràn đầy. Đương nhiên còn có Lý Nguyên mang tới vong ưu tương. Khương Bá mấy người con mắt tỏa sáng. Rượu này bọn hắn biết, nghe đồn cam liệt thuần hương. Chỉ là bán giá cả quá đắt, bọn hắn những này sơn dân có thể không bỏ uống được. Lý Nguyên hôm nay mang đến mười mấy bình vong ưu tương, xem như hiếu kính Khương thúc. Vong ưu tương đổ vào trong chén rượu, mùi rượu trong nháy mắt liền tràn đầy trong phòng. Khương Bá cẩn thận nhấp một miếng, con mắt liền trong nháy mắt trợ to. Rượu ngon, đây quả nhiên là rượu ngon a. Lý Nguyên gặp Khương Bá uống cao hứng, lại vội vàng cấp rót đầy. Mấy bát rượu vào trong bụng, Lý Nguyên liền đối với Khương Bá hỏi: "Ta nhìn chúng ta sơn thôn tựa hồ lớn không thiếu. Lần trước tới thời điểm, thôn này bên trong bất quá chỉ có mấy chục gia đình mà thôi. Lần này tới, nhìn xem có thể có trên dưới 100 dư hộ." Sơn thôn quy mô đột nhiên mở rộng, để Lý Nguyên rất là hiếu kỳ. Phải biết, trong núi này thôn xóm không thể so với bên trên bình nguyên làm ruộng thôn trại. Sơn dân bình thường là dựa vào đi săn ngắt lấy sống qua, cần rất lớn một mảnh rừng mới có thể nuôi sống một gia đình. Cho nên một ngọn núi dân thôn xóm có thể có 20-30 gia đình liền xem như nhiều. Nghe nói lời ấy, Báo Tử Thúc cùng Thạch Đầu Thúc liếc nhìn nhau, đều là cười ha ha. Hai người các bưng lên một chén rượu, cùng Lý Nguyên đụng một cái vừa cười vừa nói: "Cái này còn không phải bởi vì mượn Lý Lang người con sao?" Lý Nguyên biểu lộ sững sờ, trong lòng nói ra: "Này làm sao còn có chuyện của ta?" Nghe hai vị thúc thúc một giải thích, Lý Nguyên mới chợt hiểu ra. Nguyên lai là trận này, mình công xưởng đại lượng cần trong núi hoa quả tươi cùng than đá. Những này lâm sản đường sơn dân đưa đi, công xưởng là không thu. Nhất định phải là Báo Tử Thúc hoặc là Thạch Đầu Thúc đưa tới mới được. Ban sơ, có sơn dân chọn đến chính mình thu thập than đá cùng quả dại. Về sau những cái kia ở phân tán sơn dân, gặp nơi này có kiếm tiền phương pháp, liền nhao nhao muốn gia nhập ngọn núi nhỏ này thôn. Khương Bá bọn hắn dù sao cũng thiếu ít người tay, cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt. Cho nên ngắn ngủi thời gian mấy tháng, tiểu sơn thôn nhân khẩu liền từ ban sơ 3-40 hộ, bành trướng đến lúc này bách hộ nhiều. Hiểu rõ sự tình mọi nguồn, Lý Nguyên cũng là lắc đầu cười khổ. Khương Bá cho Lý Nguyên đổ đầy một chén rượu, sau đó cười hỏi: "Lý Nguyên, ngươi thế nhưng là người bận rộn. Hôm nay rảnh rỗi đến chúng ta sơn thôn này, chắc là có chuyện gì a?" Lý Nguyên đem rượu bát uống cạn, đối mấy vị thúc bá nói ra: "Thực không dám giấu giếm. Trước đó vài ngày ta theo Long tướng hầu vào kinh thành, bởi vì xích thủy hà chiến công, triều đình sắp phong ta là Thanh Nguyên huyện bá." Huyện bá? Lý Lang đã là huyện bá? Đang ngồi ba người đều là giật nảy cả mình. Những ngày này, hai vị thúc thúc cũng không có thiếu hướng Đông Hương thôn đưa hàng. Cho dù là từ thôn dân trong miệng, đã nghe qua vụ vặt, cũng không biết phong bá đại biểu cái gì. Với lại đối với những này triều đình chức quan, bọn hắn những này sơn dân cũng không hiểu nhiều lắm. Khương Bá bọn hắn còn tưởng rằng Lý Nguyên vẫn là cái gì Tây Hà bảo đô ý. Hiện tại Lý Nguyên thế mà trở thành Thanh Nguyên huyện bá. Cái này huyện bá đã là vân quý thân phận, mấy người nên cũng biết. Khương Bá cùng hai vị thúc thúc, trong nháy mắt cũng có chút không biết làm sao. Báo Tử Thúc cùng Thạch Đầu Thúc liền muốn đối Lý Nguyên hạ bái hành lễ. Khương Bá thảm nhất, muốn bái lại cảm thấy Lý Nguyên là mình con rể, cũng không biết có nên hay không bái, biểu lộ rất là xoắn xuýt. Lý Nguyên liền vội vàng đứng lên, đem ba người ngăn lại trong miệng thành khẩn nói ra: "Bất quá là chỉ là huyện bá mà thôi, đảm đương không nổi các thúc bá đại lễ. Dạng này chúng ta coi như xa lạ." Chương 301, Sơn Dân cùng Sơn Phỉ. Chương 301, Sơn Dân cùng Sơn Phỉ. Ba người gặp Lý Nguyên biểu lộ thành khẩn, cũng là không còn giữ vững được. Đợi mấy người một lần nữa vào chỗ, Lý Nguyên tiếp tục nói: "Tại hạ thân là huyện bá, triều đình vì ta thụ thổ thụ dân, cho 500 hộ thực cấp. Phạm vi chính là Thanh Nguyên huyện tây bộ cái này một mảnh đồng bằng." Khương Bá đám người nghe nói Lý Nguyên có mình thực cấp đất phòng, đều là trong lòng hâm mộ chấn kinh. Danh nghĩa có thực cấp, vậy cái này liền là thực phong vân quý, tại đại lương nhưng nói là địa vị tôn sùng. Mấy người trong lòng đối Lý Nguyên càng thêm kính sợ. Lý Nguyên thả ra trong tay bát rượu, tiếp tục nói: "Chẳng qua hiện nay, ta lại là gặp chút phiền phức. Hôm nay đến Bắc Mang Sơn, cũng có chuyện muốn thỉnh giáo mấy vị thúc bá." Nghe nói Lý Nguyên có việc thỉnh giáo, Khương Bá mấy người đều là hai mặt nhìn nhau. Đây thật là kỳ, huyện bá thế mà còn có chuyện thỉnh giáo ta nhóm những này sơn dân. Bất quá lập tức, Khương Bá hào khí nói: "Lý Nguyên, ngươi có việc liền nói, đều là người trong nhà, cái gì thỉnh giáo không thỉnh giáo, phàm là chúng ta có thể làm được, định làm nghĩa bất dung tử." Thạch Đầu Thúc cùng Báo Tử Thúc ở một bên cũng là liên tục gật đầu. "Không sai, Lý Nguyên, ngươi có việc liền nói, ngươi là tiểu hạ vị hôn phu, chúng ta đều là người trong nhà, chỉ cần có thể giúp được một tay, chúng ta tất sẽ không chối từ." Những ngày này cùng Lý Nguyên kết giao, mấy vị sơn dân thủ lĩnh đều cảm giác nhẹ nhõm tự tại. Lý Nguyên mặc dù địa vị liên tục tăng lên, hiện tại đã trở thành vân quý, nhưng không có tại trước mặt bọn hắn làm bộ làm tịch làm gì. Ngày bình thường, đối bọn hắn những địa vị này hèn bọn sơn dân cũng là thân thiện có thừa, xem như cha huynh. Huống chi, vẹn vẹn là Lý Nguyên công xưởng đưa hàng, sơn thôn mỗi tháng liền có mấy chục sâu thu nhập. Khoản này ích lợi để sơn dân sinh hoạt, nhưng nói là thay đổi rất nhiều. Trong thôn hoa tử cũng không cần nói bụng, hán tử cũng có thể cho tự mình nàng dâu đổi kiện bộ đồ mới. Cho nên trong bất chi bất giác, bọn hắn cùng Lý Nguyên đã tạo thành lợi ích thể cộng đồng. Lý Nguyên bị hao tổn, chính là ích lợi của bọn hắn bị hao tổn. Lý Nguyên suy nghĩ một chút, đối Khương Bá đám người nói: "Ta chỉ hạ có mấy cái thôn xóm tại Bắc Mang Sơn dưới chân. Nơi đó sơn phỉ hoành hành. Vài ngày trước có sơn phỉ nhập thôn cướp bóc, chẳng những đoạt trong thôn lương thực nữ tử, còn hại mấy tên thôn dân tính mệnh. Thân là huyện bá, ta có thể nào ngồi nhìn mặc kệ? Ta cố ý chinh phạt sơn phỉ, lại tiếc rằng không có sơn phỉ tình báo. lại càng không biết cái này Sơn Phỉ Sơn trại giấu tại nơi nào. Mấy vị thúc bá thường tại trong núi, chắc hẳn đối với mấy cái này Sơn Phỉ tin tức cũng là biết chút ít. Có thể nói với ta nói, Khương Ba đám người, nghe xong Lý Nguyên là muốn tìm bọn hắn hiểu rõ Sơn Phỉ tình huống, lập tức đều tới hào hứng. Thạch Đầu Thúc đem trong chén uống rượu làm, vô Lý Nguyên đầu vai nói ra. Lý Nguyên, ngươi hỏi chúng ta Sơn Phỉ sự tình. Vậy nhưng xem như hỏi đúng người. Thực không dám dâu dếm, mấy ngày nay, chúng ta Sơn dân cũng cùng Sơn Phỉ xung đột mấy lần. Mọi người đều tại Bắc Mang Sơn bên trong kiếm ăn, chúng ta cùng cái này Sơn Phỉ cũng không có thiếu liên hệ. Lý Nguyên lập tức cho Thạch Đầu Thúc lại đổ đầy một chén rượu, cười hỏi. Thạch Đầu Thúc, tại hạ xin lắng hay nghe. Thạch Đầu Thúc nói với Lý Nguyên. Nếu chỉ luận Bắc Mang Sơn Thanh Nguyên huyện hạt bên trong lời nói, tiểu nhân Sơn Phỉ ta không để cập tới, cái này đã có thành tựu Sơn Phỉ, tổng cộng có tam đại cố. Theo thứ tự là Đầu Hổ Lĩnh, Loạn Thạch Trại, cùng cái kia Như Đầu Sơn. Cái này mấy chỗ trại, ít thì 200-300 người, nhiều thì 400-500 người. Đều là trong núi này nổi danh hào đại phỉ ổ. Nghe được xác thực tình báo, Lý Nguyên thì là khẽ gật đầu. Trong lòng tự nhủ lần này lên núi thật đúng là bất bạch đến, Sơn dân quả nhiên biết Sơn Phỉ tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Thạch Đầu Thúc tiếp tục nói, Sơn Phỉ mặc dù hung tàn, nhưng đều là chút tham tài háo sắc đám ô hợp. Ta mang Sơn dân cùng bọn hắn giao thủ qua mấy lần, cũng không tính khó đánh. Khó khăn chỉ là trong núi địa hình hiểm yếu, nếu như bọn hắn tại trong sơn trại chiếm cứ không ra, xác thực rất khó đối phó. Lý Nguyên khẽ gật đầu, lập tức đối Khương Bá đám người nói, ta cố ý xuất quân tiêu diệt những này Sơn Phỉ, là Thanh Nguyên trừ bỏ này hại. Mấy bị thúc bá nhưng biết cái này ba khu phỉ ở vị trí cụ thể sao? Nghe nói Lý Nguyên muốn xuất quân diệt cướp, mấy người đều là lộ ra kinh hỉ. Báo Tử Thúc cũng là vỗ Lý Nguyên đầu vai nói ra, quá tốt rồi, những này Sơn Phỉ liền nên bị tiêu diệt. Những này sơn trại vị trí, Lý Lang yên tâm, chúng ta đều biết. Thứ không dám dâu dếm, chúng ta Sơn dân cùng những này Sơn Phỉ đều có huyết kỷ. Chúng ta ngày bình thường cũng không có thiếu bị những này Sơn Phỉ khi nhục. Nghe Báo Tử Thúc cùng Thạch Đầu Thúc giảng thuật, Lý Nguyên mới biết được những này Sơn dân cùng Sơn Phỉ ân oán, những này đại thế lực Sơn Phỉ bình thường sẽ định kỳ phái người tầm Sơn dân thu lệ tiền, hoặc là ép buộc Sơn dân nộp lên trên da lông lâm sản. Các Sơn dân nếu là không giao, bọn hắn liền sẽ nhập thôn giết người. Cũng may có thể trong núi lẫn bảo Sơn dân, cũng không phải cái gì loại lương thiện. Sơn Phỉ dám vào thôn, liền dùng cung săn chào hỏi. Nếu như Sơn Phỉ tới đại đội nhân mã, các Sơn dân liền chui vào thâm sơn tránh né. Bất quá cho dù là dạng này, các Sơn dân tổn thất cũng không thiếu. Thôn trại thường xuyên bị Sơn Phỉ cướp bóc thiêu hủy, tự mình lương thực nữ tử cũng thường bị Sơn Phỉ bắt đi. Càng là có không thiếu hành động bất tiện giả yếu, bị hung tàn Sơn Phỉ sát hại. Các Sơn dân cùng Sơn Phỉ đổ máu, nhưng nói là không đội trời chung. Khương Bá đem một chén rượu uống cạn, phun ra một ngụm tiểu khí nói ra, nếu như chúng ta thả ra tin tức, nói đốc quân phủ cùng Thanh Nguyên Bá muốn phát đại binh chinh phạt phỉ trại, muốn chiêu mộ chút Sơn dân trước trận hiệu lực. Những cái kia thân phụ huyết cựu Sơn dân, tất nhiên sẽ nô nước tấp nập hưởng ứng chiêu mộ. Nghe được Khương Bá đề nghị, Lý Nguyên nhãn tỉnh sáng lên. Đúng a, ta làm sao đem Sơn dân chi này lực lượng đem quên đi. Bắc Mang Sơn Sơn dân phần lớn là thợ săn, ngày thường sinh kế chính là trong núi săn bắn. Có thể nói mỗi cái đều là cực tốt xạ thủ. Đạo lý cũng rất đơn giản, xạ thuật không tốt Sơn dân sớm đã bị chết đói. Những người này nếu như tổ chức lên đến, nhưng nói là không duyên cớ nhiều một chi cường viện. Lý Nguyên trầm ngâm một chút, đối Khương Bá mấy người thử hỏi. Mấy vị thúc bá, ta muốn chiêu mộ chút tiện xạ Sơn dân, theo ta vào núi diệt cướp. Điều kiện à, kỳ hạn 1 tháng, mỗi người cho 1 sâu tiền. Tiền trước tiên có thể cho, tác chiến trong lúc đó ta cung cấp khẩu phần lương thực. Các thúc bá, các ngươi nhìn có thể chiêu mộ đến nhiều ít người? Lý Nguyên lời nói, để ba vị thúc bá đều là nhãn tình sáng lên. 1 sâu tiền theo hiện tại lương giá, có thể mua được 2 thạch nô. Đầy đủ một hộ Sơn dân ăn được mấy tháng cơm no, theo bọn hắn nghĩ nhưng nói là có chút hào phóng. Lần này lại là đi tiêu diệt những cái kia hại người Sơn Phỉ, các Sơn dân tất nhiên người người nô nước tấp nập. Khương Bá cười ha ha một tiếng, có chút tự đắc nói với Lý Nguyên, nếu là mỗi người cho 1 sâu tiền lời nói, đợi ta đi phụ cận Sơn dân thôn trại đi một chuyến, 3-5 ngày bên trong chí ít có thể cho ngươi mang đến 100 người, với lại cam đoan mỗi cái đều là thiện xạ lao thợ săn. Một bên Thạch Đầu Thúc cũng cười nói ra, ta mặc dù không có Khương Bá giao thiệp, nhưng tìm đến 70-80 người vẫn có niềm tin. Một bên khác Báo Tử Thúc cũng là khẽ gật đầu, 1 sâu tiền thù lao ta cũng có thể tìm đến nhiều người như vậy, gặp mấy vị thúc bá đảm nhiệm nhiều việc. Lý Nguyên trong lòng tự nhiên là thật cao hứng, nhưng lập tức lại có chút nghi ngờ hỏi, không biết trong núi này đến cùng là bao nhiêu ít Sơn dân a? Khương Bá nhấp một miếng rượu, nghĩ nghĩ nói ra, không ai đếm kỹ qua, bất quá cách nơi này 1-2 ngày lộ trình bên trong lời nói, ta đoán chừng chỉ ít có 2.000 Sơn dân. Nếu như lại hướng trên núi đi mấy ngày, chỉ sợ là 5.000 không ngừng. Chương 302, chuẩn bị diệt cướp. Chương 302, chuẩn bị diệt cướp. Nghe được Sơn dân số lượng, Lý Nguyên cũng là lấy làm kinh hãi. Hắn không nghĩ tới cái này Bắc Mang Sơn bên trong lại có nhiều như vậy Sơn dân ở bên trong đó. Khương Bá để chén rượu xuống, lắc đầu nói ra, không có gì kỳ quái, còn không phải bị quan phủ thuế má lao dịch ép. Trong núi khang khổ, nếu không phải cùng đường mặt lộ, ai nguyện ý lên núi kiếm ăn? Lý Nguyên cũng là một trận thổn thức. Đống nhiên hắn nhớ tới một sự kiện, ngẩng đầu đối mấy vị túc bá nói ra, bây giờ ta tại Thanh Nguyên có mình đất phong thực cấp, hết thảy thuế phú chuẩn mực ta đều có thể tự quyết. Mấy vị túc bá, sao không mang theo Sơn dân đến ta thực cấp bên trong sinh hoạt? Ta nơi đó đương nhiên sẽ không có nhiều như vậy nặng nghề lao dịch thuế phụ, cam đoan mọi người sống tự tại. Nghe được lời này, Khương Bá, Báo Tử Thúc cùng Thạch Đầu Thúc đều là nhãn tình sáng lên, có chút động tâm. có thể tại hoàn cảnh tốt hơn bình nguyên sinh hoạt, ai nguyện ý đợi tại gian khổ trong núi? Lý Nguyên là tiểu hạ vị hôn phu, cũng có thể xem như những này sơn dân người trong nhà. Huyện bá lại có thể tại lãnh địa của mình bên trên chế định chuẩn mực. Những cái kia quan phủ lao dịch, thuế phụ tự nhiên đều dễ thương lượng. Nếu có thể ở Lý Nguyên thực cấp bên trong sinh hoạt, đối với bọn hắn tới nói đúng là cực tốt lựa chọn. Khương Ba suy nghĩ một chút, lại cười nói với Lý Nguyên. Lý Nguyên a, việc này không đổi. Hiện tại ngươi đất phong mới thành lập, vừa đến tức vị liền đại lượng thu nạp sơn dân, cũng dễ dàng để ngoại nhân sinh nghi. Việc này có thể từ từ sẽ đến. Lý Nguyên tưởng tượng, Khương Ba nói cũng đúng. Mình thực cấp mặc dù địa phương rất lớn, nhưng muốn thu cho nhiều như vậy sơn dân, vậy thì nhất định phải muốn tu kiến mới thôn trang, khai khẩn đồng ruộng khởi công xây dựng thủy lợi. Đây cũng không phải là một ngày chi công, việc này có thể chậm rãi so đo. Trước mắt vẫn là trước tiên đem cái này cảnh nội mấy chỗ sơn phỉ đại trại tiêu diệt mới là hạng nhất đại sự. Thế là Lý Nguyên suy nghĩ một chút đối mấy vị thúc bá nói ra. Vậy liền quyết định như vậy đi. Mấy vị thúc bá giúp ta đi chiêu mộ nhân thủ, chỉ cần những cái kia thiện xạ lao thợ săn, trước không cần quá nhiều, 200 người liền có thể. Cùng bọn hắn nói xong, đánh với ta sơn phỉ, thời hạn là một tháng, mỗi người một sâu tiền. Trong thời gian này ăn uống, bao quát tiêu hao mũi tên, đều từ ta phụ trách. Mấy người lập tức vỗ bộ ngực hướng Lý Nguyên cam đoan. Việc rất nhỏ, việc này bao tại trên người chúng ta. Lập tức, Lý Nguyên lại nghĩ tới một chuyện. Đối mấy vị thúc bá nói ra. Những ngày qua, ta muốn thời khắc nhìn chằm chằm cái kia đầu hổ lĩnh sơn phỉ độc tính. Mấy vị thúc bá nhưng có biện pháp gì? Báo tử thúc cười ha ha, nói với Lý Nguyên. Việc này giao cho chúng ta liền có thể. Chúng ta cùng đầu hổ lĩnh tặc phỉ đấu thắng nhiều lần. Đối bọn hắn sơn trại vị trí, ra vào thông đạo rất quen thuộc. Mấy ngày nay ta liền mang mấy tên lão thợ săn cùng thạch đầu thúc, thay phiên đi nhìn bọn hắn chằm chằm. Cam đoan đầu hổ lĩnh nhất cử nhất động, ta đều trước tiên đưa ra đến. Lý Nguyên hài lòng liên tục gật đầu. Tốt. Báo tử thúc, thạch đầu thúc vậy liền giao cho các ngươi. Nếu là phát hiện đầu hổ lĩnh có gì động, nhưng đến Tây Hà bảo nhanh báo ta biết. Thạch đầu thúc giỏi về chém giết, báo tử thúc am hiểu ẩn nút xạ thuật, hai vị này sơn dân thủ lĩnh đều là có bản lĩnh người. Thực chất bên trong cũng muốn đi theo Lý Nguyên bên người, làm ra một phen đại sự. Cho nên đối Lý Nguyên phân phó có chút để bụng. Trong lòng bọn họ cũng không đốc, Lý Nguyên vị này mới bá, nhưng nói là mình có tìm đuổi. Nếu có thể ở Lý Nguyên trước mặt thật tốt biểu hiện một phen, để hắn coi trọng mấy phần. Không thể nói trước liền có thể mượn thanh nguyên bá để bạn, thoát ly sơn dân trốn tịch thân phận, để tự mình con cái cũng có thể vào lương tịch. Cho nên uống rượu không sai biệt lắm, hai người liền đứng dậy cáo tử. Nội bá trở về triệu tập nhân thủ. Khương bá cũng không giữ lại, hắn cũng muốn đi phụ cận mấy cái thôn trại đi tìm một chút mình lao huynh đệ. Có mấy vị sơn dân thủ lĩnh phối hợp, Lý Nguyên đối với diện cấp trong lòng liền có lực lượng. Lần này đến Bắc Mang Sơn, Lý Nguyên nhưng nói là có đại thu hoạch. Hắn không nghĩ tới, Bắc Mang Sơn bên trong thế mà còn có mấy ngàn nhân khẩu ở đây sinh hoạt. Lý Nguyên đã âm thầm quyết định, từng bước một đến, những này sơn dân hắn hẳn là muốn thu đến dưới trướng. Nhìn sự tình thương lượng không sai biệt lắm, hắn liền từ biệt Khương Bá, mang theo tiểu hạ quay trở về Tây Hà Bảo. Có sơn dân tùy thời cung cấp tình báo, cái này trinh phạt sơn phỉ điều kiện đã thỏa mãn. Lý Nguyên lập tức triệu tập thủ hạ đô úy, lấy thanh nguyên bá phủ dưới danh nghĩa đạt quân lệnh. Thứ nhất, các đô úy bắt đầu động viên dưới trướng binh hộ, hai ngày sau làm tốt xuất trinh chuẩn bị. Thứ hai, chính là thông chi Hà Đông thôn, đem trong thôn thu hoạch được lương thực vải vóc tin tức lan rộng ra ngoài, lấy làm kế dụ địch. Bởi vì Lý Nguyên dưới trướng còn không có tổ kiến độc lập đổ quân lưu minh, thế là lại bổ nhiệm Đàm Vân là toàn quân chuyển vận đại sứ, phụ trách đại quân hậu cần. Điều thương hội cố xe, tại trong vòng 2 ngày chuẩn bị đủ xuất trinh binh mã cần thiết lương thực cỏ khô cùng các loại vật tư. Lần này, Lý Nguyên cũng không tính sử dụng đốc quân phủ binh lực, thủ hạ hơn ngàn binh mã diệt cấp đầy đủ. Bất quá ngược lại là thông qua đốc quân phủ, từ xung quanh thôn trại điều động mấy trăm tên dân phu, đi theo Đàm Vân đội quân nhu chuyển vận vật tư. Đàm Vân đầu tiên là hỏi thăm Lý Nguyên xuất trinh lần này binh lệnh, lại từ Liêu Thanh bên trong phường, điều tạm 7-8 tên biết làm toán quan tỷ làm giúp đỡ. Bây giờ Đàm Vân đem tóc dài buộc lên, bỏ đi không tiện hành động quần áo, đổi lại giả dặn nam trang. Vì cam đoan an toàn của nàng, Lý Nguyên thậm chí đem tiểu hạ phái đến Đàm Vân bên người mạo xưng làm hộ vệ. Hai ngày ở giữa Đàm Vân điều phối binh lương 300 thạch, có khô 1000 bộc là đại quân lương thảo. Hai ngày về sau, các đô úy đều phái người bẩm báo, binh hộ đều đã động viên hoàn tất. Lý Nguyên cũng mang theo mình 100 thân binh cùng 150 tên đông thôn quê binh hộ tiến vào chiếm giữ đến Hà Đông thôn. Hiện tại hết thể chuẩn bị sẵn sàng, liền nhìn cái kia đầu hổ lĩnh sơn phỉ có thể hay không mắc câu rồi. Dù sao Lý Nguyên cũng là hai tay chuẩn bị, nếu là dụ địch thành công, liền đánh trước hắn một trận bao vây tiêu diệt chiến. Nếu là sơn phỉ không mắc câu, vậy liền xua quân trực tiếp vây công đầu hổ lĩnh sơn trại. Lúc này, tại Bắc Mang Sơn chân một chỗ trong rừng rậm, một tên người thấp nhỏ hán tử chính hướng rừng chỗ sâu bước nhanh chạy đi. Người này tên là Lâm Mắt To, là đầu hổ lĩnh sơn phỉ xếp vào bên ngoài gián điệp, chuyên môn phụ trách dò xét xung quanh thôn trại tình hình, cũng giúp đỡ sơn trại tìm kiếm thích hợp ăn cướp mục tiêu. Hắn vừa mới nghe được một tin tức, đầu mấy ngày này vừa bị đầu hổ lĩnh cướp bóc qua Hà Đông thôn, không biết làm sao đạt được đại bút lương thực vải vóc. Nghe nói hiện tại Hà Đông thôn mọi nhà lương thực chất đầy vải gạo, người người đều có bộ đồ mới. Lâm Mắt To đối tin tức này ban sơ cũng là nửa tin nửa ngờ. Hôm qua liền trang điểm trở thành người bán hàng rong, tiến sông kia đông thôn bên trong dạo qua một vòng, phát hiện quả nhiên cùng nghe đồn một dạng. Các thôn dân từng cái khí sắc hồng nhuận phất phớt, hiển nhiên là không thiếu lương thực, quần áo trên người cũng đều là mới làm. Xem ra tin tức xác thực là thật. Lâm Mắt To hơi nghi hoặc một chút, rõ ràng vừa bị cướp qua, vì sao thôn này đột nhiên lại có lương thực vải bóc? Chẳng lẽ trước đó vụ trộm giấu kín? bất quá mình nghĩ không hiểu sự tình, liền không cần phải đi muốn. Dù sao tin tức này đưa về sơn trại, trại chủ nhóm chắc chắn sẽ có ban thưởng. Thế là, hắn cũng không dám kéo dài, chuẩn bị trong đêm đem tin tức này đưa về đầu hộ lĩnh. Xuyên qua rừng rậm, lại vòng qua hai tòa tiểu phong. Xa xa có thể nhìn thấy một tòa 100 mét cao sơn lĩnh. Cái này sơn lĩnh bốn phía thảm thực vật rậm rạp, xanh úng tươi tốt. Nhìn từ đằng xa, hình dạng rất như là một cái ngọa hổ đầu hổ. Nơi này chính là đầu hổ lĩnh bên ngoài núi. Tại đầu hổ lĩnh trên sườn núi, dựa vào thế núi có xây một tòa quy mô không nhỏ sơn trại. Ngoài sơn trại vây trại tường, là to lớn thanh thạch lũy thế, cao tới mấy trượng. Trại trên tường đèn đuốc chớp động, thỉnh thoảng có tuần tra sơn phỉ đi qua. Muốn tiến vào sơn trại, liền muốn trước bò lên trên cao mười mấy trượng dốc đứng, tại thông qua một đầu rộng 2 trượng thông đạo tiến vào cửa trại. Địa hình nơi này, nhưng nói là một người giữ ải vạn người không thể qua, rất khó công phá. Cái kia lâm mắt to, chạy vội tới cửa trại trước đó, hướng trại trên tường hô vài câu. Cửa trại lúc này mới chậm rãi mở ra. Tiến vào sơn trại đại môn chính là trước trại. Nơi này có mấy chục ở giữa nhà bằng đất, sơn phỉ nhóm nhìn thấy lâm mắt to, có quen biết đều là gật đầu chào hỏi, hắn liền vội vàng hỏi. Đại trại chủ nhưng tại, một cái cao gầy lầu mục, lấy tay chỉ một cái. Ở phía sau trại, ngươi nếu có sự tình tự đi bẩm báo. Cái kia lâm mắt to vội vàng gật đầu cảm ơn, hướng về sau trại chạy tới. Chương 303, đầu hổ lĩnh nghị sự. Chương 303, đầu hổ lĩnh nghị sự. So với trước trại, sau trại tu kiến trên mặt đất thế cao hơn bắc sườn núi bên trên. Nơi này căn phòng càng cao hơn đại thoải mái dễ chịu, nhìn xem tựa như là hương thân địa chủ trạch viện. Ở phía sau trong trại, lớn nhất một gian tên là trấn hổ đường. Cũng có thể xem như cái này đầu hổ lĩnh tụ nghĩa sảnh. Lúc này ở cái này trấn hổ đường bên trong, đầu hổ lĩnh đầu mục lớn nhỏ đang tại nghị sự. Ngồi tại trong hành lang ở giữa thượng thủ, là một tên râu tóc đều dựng hán tử mặt đen. Hán tử kia đầu báo vào mắt, mặt mũi tràn đầy râu quai nón, trên mặt củ tỏi mũi cá nho miệng, một mặt hung ác chi tướng. Người này chính là đầu hổ lĩnh đại trại chủ, bản danh gọi Phương Mãnh, tên hiệu Trấn Sơn Hổ. Cái này Trấn Sơn Hổ nhìn lên dài lại cao lại tráng, tựa hồ như cái tên lỗ mãng. Nhưng trên thực tế, người này thiên tính xảo trá tàn nhẫn, có thể khống chế ở núi lớn như vậy đầu cũng không phải chỉ dựa vào ma lực. Cái này đầu hổ lĩnh bên trong, ngoại trừ Trấn Sơn Hổ, bây giờ còn có cái khác ba vị trại chủ. Làm sơn phỉ, đồng dạng liền sẽ không ở báo tên của mình, lẫn nhau đều lấy tên hiệu xưng hô. Theo thứ tự là nhị trại chủ, Khiếu Lâm Hổ, tam trại chủ, Phục Thảo Hổ, cùng tứ trại chủ, Xuống Núi Hổ. Mấy ngày nay, đại trại chủ Trấn Sơn Hổ trong lòng rất là phiền muộn. Bởi vì, mình phải đi Lão Thiết Trang, chọn mua vũ khí ngũ trại chủ Hành Sơn Hổ, thế mà không có tin tức. Liên tục phái mấy đợt thám tử đi tìm hiểu tin tức, cũng không có hồi âm. Hắn không biết là bởi vì Lao Thiết Trang thông phỉ chuyện xảy ra. Hoành Sơn Hổ làm truy nã trùm thổ phỉ, bị Định Châu quận phủ binh bắt một cái chính. Hiện tại đã bị Định Châu chính đường nhốt vào phủ nha đại lao, chỉ đợi đi đến hình ngục quá trình liền sẽ đưa đi thu hậu vấn trạm. Mà Lý Nguyên tại thu Trần Chiêu về sau, trực tiếp liền tại Lao Thiết núi biên luyện 300 tên binh hộ danh xương Thiết Sơn Doanh. Những này mỏ dân binh hộ tuy nhiên trang bị kém, nhưng tuần tra tặc phỉ gian tế cũng là đủ rồi. Mấy cái Trấn Sơn Hổ phái tới tìm hiểu tin tức thám tử đều bị Thiết Sơn Doanh binh hộ tóm gọn, cho nên nửa phần tin tức cũng không thể đưa về đến sơn trại. Hoành Sơn Hổ mang theo hơn ngàn lượng bạc nhiều ngày không về. Cái này đại trại chủ Trấn Sơn Hổ cũng không khỏi nổi lòng nghi ngờ, Hoành Sơn Hổ gia hỏa này không phải là tham mặc sơn trại bạc chạy a, loại chuyện này tại sơn phỉ bên trong thế nhưng là thái thường gặp. Một ngàn lượng bạc cũng không phải số lượng nhỏ, Trấn Sơn Hổ vừa mới cũng là nổi trận lôi đình, muốn phái người đi tìm cái kia Hoành Sơn Hổ tìm về bạc, thuận tiện tại đem nào dám tham ô bạc gia hỏa bắt về sơn trại. Cái khác mấy tên trại chủ biết Trấn Sơn Hổ tính cách bạo ngược, cũng là câm như hến. Đúng vào lúc này, đầu hổ lĩnh phái đi ra gián điệp Lâm Mắt To trở về có việc bẩm báo. Cái gì? Lâm Mắt To, ngươi nói cái gì? Sông kia đông thôn lại được rất nhiều thóc gạo tiền tài. Lâm Mắt To lập tức không người trả lời. Không sai, đại trại chủ, tiểu nhân là tận mắt nhìn thấy. Sau đó hắn liền đem Hà Đông thôn tình hình thêm mắm thêm muối nói một phen. Các vị trại chủ đều là thần sắc nghi hoặc. Cái này Hà Đông thôn, bọn hắn một tháng trước vừa cướp bóc một lần, nhưng nói là đem trong thôn thóc gạo tiền tài vơ vét sạch sẽ. Những này lớp người quê mùa lại từ đâu ngó đến thóc gạo? Một bên nhị trại chủ Khiếu Lâm Hổ sờ lấy tràn đầy sợi râu cái cằm nói ra. Đại trại chủ, ta nghe nói cái này Hà Đông thôn đã bị chuyển cho kia là cái gì Thanh Nguyên huyện bá làm thức ăn ấp. Có phải hay không là hắn cho cái này Hà Đông thôn lại phát hạ lương thực vải vóc? Mấy vị trại chủ hơi suy nghĩ một chút, ngược lại không phải là không có khả năng. Phục Thảo Hổ là cái thấp tráng hán tử, hắn con mắt quay tròn trực chuyển, có chút trêu tức nói, đây thật là kỳ, tại hạ chưa từng nghe qua có hân quý cho thủ hạ lớp người quê mùa phát lương thực. Các ngươi nói trong này chẳng lẽ có trá? Một bên Xuống Núi Hổ lại là nói ra, việc này không kỳ quái, chúng ta lần trước cướp sạch sông kia Đông thôn tổ lương, cái kia huyện bán nếu là không phát lương thực, cái này Hà Đông thôn đinh miệng, hoặc là chết đói hoặc là liền phải đi làm trốn hộ. Phát chút lương thực kỳ thật vẫn là vì bảo trụ trong tay mình đinh miệng. Người nếu là đều là chết đói chạy hết, vậy hắn huyện bá đi bóc lột hay? Cho nên ta suy đoán cái kia huyện bá tất nhiên là cho thôn dân phát vay nặng lãi, tính cả lợi tức, đoán chừng những này lớp người quê mùa mười đời cũng trả không hết. Xuống Núi Hổ lời nói để cái khác các đầu mục đều là liên tiếp gật đầu, dạng này đạo lý liền nói thông. Phục Thảo Hổ ánh mắt nhất chuyển, cười đùa nói ra, bây giờ cái này Hà Đông thôn lại có lương thực, chúng ta muốn hay không tại đi đoạt bên trên hắn một phiếu? Chúng ta cũng không thể cô phụ cái kia huyện bá ý tốt. Hắn để chung quanh mấy tên trại chủ đều là có chút tâm động, bây giờ trong sân trại lương thực quả thật có chút không đủ. Cái này Hà Đông thôn chính là tốt mục tiêu. Trong góc một cái đầu mục, rất là cẩn thận nói ra. Mấy vị trại chủ gia, Hà Đông thôn lương thực vải vóc tuy là mê người, chỉ là sẽ có hay không có lừa dối. Là kia cái gì Thanh Nguyên Bá, dụ chúng ta xuống núi cái bẫy. Một bên Khiếu Lâm Hổ bĩu môi một cái, không quan trọng nói. Các ngươi bọn giá hỏa này sợ cái gì? Là cái bẫy lại như thế nào? Sông kia Đông thôn, khoảng cách Bắc Mang Sơn miệng cũng không xa. Nếu thật là gặp cái gì mai phục, chúng ta trực tiếp chui rừng liền có thể. Hắn tìm không thấy chúng ta người, lại có thể làm khó dễ được ta. Đám người nghe đều là nhao nhao gật đầu. Khiếu Lâm Hổ nói có chút đạo lý. Hà Đông thôn khoảng cách sơn khẩu cũng không xa, sơn vị nhóm nếu như gặp phải phục kích, đại khái có thể lập tức phân tán chạy trốn, trực tiếp vào rừng. Sơn vị chỉ cần là tiến vào rừng, vô luận cái kia trong truyền thuyết Thanh Nguyên Bá như thế nào thiện chiến, đối bọn hắn cũng đều không biện pháp. Tìm không thấy địch nhân mặc cho hắn tại có thể đánh lại có thể thế nào. Gặp thương nghị không sai biệt lắm. Đại trại chủ Trấn Sơn Hổ trên mặt ý cười, vỗ tay một cái nói ra. Tam trại chủ ý không sai. Vậy liền định như vậy. Xuống núi Hổ cùng Khiếu Lâm Hổ, hai người các ngươi mang lên 150 tên huynh đệ. Trong đêm đi Hà Đông thôn, đem cái kia trong thôn lương thực vải vóc toàn diện cho ta cầm trở về. Phúc Thảo Hổ, ngươi tại mang 50 cái huynh đệ, tại sơn khẩu vị trí tiếp ứng. Ta mang còn lại 200 huynh đệ, trấn thủ sơn trại. Chờ đợi các vị huynh đệ thắng lợi trở về. Tuân mệnh. Các vị đầu mục nhau nhau ôm quyền tuân mệnh. Cái này Trấn Sơn Hổ cũng không đốc, mặc dù đi cướp bóc Hà Đông thôn phong hiểm cũng không lớn, nhưng hắn cũng sẽ không tự thân xuất mã, để cho thủ hạ trại chủ đi một chuyến tốt. Dù sao Khiếu Lâm Hổ cùng xuống núi Hổ hai người này, hắn cũng không thích. Nếu thật là gặp kia là cái gì Thanh Nguyên Bá, để bọn hắn nếm chút khổ sở cũng tốt. Không bao lâu, sơn trại một cái trên lầu tháp liền truyền đến ken ken đánh thiết trung thanh âm. Đây là tập hợp sơn phỉ tín hiệu. Lúc này chính là nửa đêm, rất nhiều sơn phỉ đã ngủ. Nghe được thiết trung thanh âm, hùng hùng hổ hổ từ nhà bằng đất bên trong chui ra. Có gia hỏa thậm chí quần cũng không mặc tốt. Một cái mới nhập bọn kéo quần lên, đối bên cạnh lao phỉ cẩn thận hỏi. Đây là thế nào, vì sao nửa đêm muốn gõ chuông? Còn có để hay không cho người ngủ? Lao phỉ lấy tay hung ác gõ tên kia đầu một cái, dùng răn dạy giọng điệu hô. Tiểu tử ngươi lên ta đầu hổ lĩnh, đều tốt vài ngày. Làm sao trên núi quy củ còn không có hiểu rõ? Nhớ kỹ, chỉ cần là gõ thiết trung, vậy đã nói rõ trại chủ gia gia muốn đi ra ngoài làm không muốn mua bán. Chúng ta những này làm lâu la, nếu là nửa khắc đồng hồ bên trong không tới cửa trại tề tiểu, đó là muốn bị chặt đầu. Mới tới sơn phỉ nghe nói đến chế muốn bị chặt đầu, bị hù rụt cổ lại, đội vàng nâng lên quần và lao phỉ hướng về phía trước trại tiến đến. Trong lúc nhất thời, cái này đầu hổ lĩnh sơn trại liền như là nóng là dầu nóng rót vào ổ kiến, khắp nơi đều là phân loạn ồn ào thanh âm. Nghe được trong sơn trại thiết trung gõ vang, cách đó không xa một chỗ trong rừng rậm, một thân ảnh yên lặng biến mất. Đó chính là ẩn nút đã lâu báo tử thúc. Chương 304, trúng kế. Chương 304, trúng kế. Bóng đêm càng sâu, khoảng cách Hà Đông thôn không xa đá mại trong thôn. Lý Nguyên hơn 100 tên thân binh, cùng 150 tên đông thôn quê binh hộ, sớm đã trong thôn chờ một ngày. Hiện tại đá mại thôn là chỉ được phép vào không cho phép ra, đoạn tuyệt để lộ bất cứ tin tức gì. Lý Nguyên để Hà Đông thôn tản thu hoạch được lương thực vải vóc tin tức. Mục đích đúng là muốn dẫn dụ đầu hổ lính sơn phỉ xuống núi đến đoạn. Về phần cái này kế dụ địch đến cùng có thể thành công hay không, kỳ thật Lý Nguyên trong lòng cũng không nhiều thiếu ngọn nguồn. Nếu như có thể đem sơn phỉ thuận lợi dẫn dụ đến Hà Đông thôn bên trên bình nguyên chặn giết, đó là đương nhiên là tốt nhất. Nếu như dụ địch thất bại, cái kia Lý Nguyên cũng chỉ có thể mang theo binh mã đi cường công đầu hổ lĩnh sơn trại. Lúc này ở đá mại trong thôn, Bách trưởng Lỗ Côn trong phòng lớn, Thanh Nguyên quân chư vị sĩ quan cấp cao đều tại nói chuyện phiếm hoặc là nghỉ ngơi. Lý Nguyên thì là nhàm chán ngồi ở vị trí đầu, tiện tay liếc nhìn một bản tạp thư. Hắn mặc dù bề ngoài trầm ổn như cũ, nhưng trong lòng nhiều thiếu cũng có chút lo lắng. Lý Nguyên thần sắc, một bên Đàm Vân cũng là để ở trong mắt. Đội vàng pha chén trà nâng tới. Lý Nguyên tiếp nhận Đàm Vân đưa tới trà, khẽ nhấp một miếng, đem trong lồng ngực bực bội chi khí nhiều thiếu đè xuống một chút. Hiện tại thủ hạ sĩ quan cấp cao đều ở bên người, mình nhất định phải giả bộ như một bộ trí tuệ vững vàng dáng vẻ. Dù sao cái này kế dụ địch thế nhưng là mình bày ra, cũng không thể mất đi phần. Đúng lúc này, thân binh Thôi Bình bước nhanh vào nhà bẩm báo. Bán ra, báo tử thúc trở về. Lý Nguyên con mắt trong nháy mắt sáng lên, mau mời vào nhà. Bên ngoài tiếng bước chân vang, hất lên một thân áo tơi mũ rộng đánh báo tử thúc đi đến. Lý Nguyên quay đầu đối một bên Đàm Vân phân phó nói, nhanh cho báo tử thúc tới trước một bát trà giải giải khát. Báo tử thúc vội vàng nói tạ, rót một bát nước trà, lau chùi đi miệng. Hắn liền đối với Lý Nguyên vội vàng nói, may mắn không làm được bệnh, cái kia đầu hổ lĩnh động, lần này đoán chừng có thể có 100-200 người xuống núi, mục tiêu hẳn là Hà Đông thôn, còn xin bá gia chuẩn bị sớm. Lý Nguyên trong mắt mang cười, lấy tay một kích quyền nói ra, tốt. Sơn phỉ nhóm mắc câu rồi, truyền lệnh, kỵ binh làm đầu, binh hộ sau đó, tiến binh Hà Đông thôn. Quân lệnh phát ra, đá mại thôn trong nháy mắt liền động bắt đầu. Trước hết nhất xuất phát, tự nhiên là Lý Nguyên thân vệ kỵ binh. Theo móng ngựa ù ù, trăm tên kỵ binh tại Lý Nguyên xuất lĩnh dưới biến mất trong bóng đêm. Theo sát lấy xuất phát, là Tiết Đại Thành xuất lĩnh 150 tên đồng thôn quê binh hộ. Ở phía sau, là Đô Bí Tá Hưng thống lĩnh, hơn 400 tên đá mại thôn binh hộ. Lần này đánh phục kích, Lý Nguyên chỉ là vận dụng thân vệ của mình kỵ binh cùng Tiết Đại Thành đồng thôn quê binh, cùng Tá Hưng đá mại binh. Ba Sam cưỡi ngựa binh hộ, cùng Trương Nghi ngờ thiết sơn doanh, làm đội dự bị trú đóng ở gai thôn chờ lệnh. Vẹn vẹn muốn tiêu diệt một đám hơn trăm người xuống núi làm tiền sơn phỉ mà thôi. Kỳ thật Lý Nguyên dưới trướng kỵ binh cũng đã đủ rồi, nhưng muốn vây công sơn phỉ kiên cố sơn trại, Vậy những thứ này kỵ binh liền không đáng chú ý dù sao, chiến mã có thể xông không lên trại tường. Nhất định phải dựa vào người khoác trọng giáp đông thôn quê binh cùng đá mài binh. Lý Nguyên cũng muốn lợi dụng cơ hội lần này, thật tốt rèn luyện một cái trong tay mình binh mã. Đi theo binh hộ xuất phát, còn có Đàm Vân đội xe ngựa, mấy chục chiếc xe lớn hóa trang đầy mễ lương vật tư. Tùy thời chuẩn bị là chi này mấy trăm người đội ngũ cung cấp tiếp tế. Không đề cập tới Lý Nguyên bên này chuẩn bị. Lại nói cái này đầu hổ lĩnh sơn phỉ. Lúc này ở đầu hổ lĩnh, 150 danh sơn phỉ tay cầm các thức vũ khí tụ tập tại trước cửa trại. Đại trại chủ trấn sơn hổ, trong tay bưng lấy cái sứ trắng bát rượu. Đối trước người xuống núi hổ cùng Khiếu Lâm hổ hai vị trại chủ nhẹ lời nói ra. Hai vị huynh đệ, bản trại chủ chúc các ngươi mã đáo thành công. Cái kia xuống núi hổ là cái dáng người có chút hùng tráng mặt dô hán tử, ngày bình thường tại sơn trại lấy dũng lực tự cho mình là. Hắn lập tức vỗ ngực, đối trấn sơn hổ hô: "Yên tâm đi, lại đưa ra, tất nhiên để ngươi nhìn xem chúng ta bản lĩnh thật sự." Dứt lời, đối cái kia hơn trăm sơn phỉ vẫy tay một cái: "Đi, các huynh đệ, cùng ta xuống núi, đi rửa cái kia Hà Đông thôn." Cái gọi là tẩy, tự nhiên là tẩy sạch không còn ý tứ. Cái này hơn trăm sơn phỉ trong tay cơ binh khí, hét to xông ra cửa trại. Tại hai vị trại chủ dẫn đầu dưới, hướng Hà Đông thôn phương hướng tiến lên mà đi. Ban đêm đường núi khó đi, những này sơn phỉ dứt khoát đánh lên bó đuốc. Xa xa nhìn lại giống như một đầu hỏa long, uốn lượn lấy chạy về phía Hà Đông thôn chỗ nhỏ đồng bằng. Sơn phỉ nhóm xuống núi thời gian, là đi qua cẩn thận tính toán, hiện tại chính là khuya khoắt. Chờ bọn hắn đuổi tới Hà Đông thôn, chính là lúc rạng sáng, cũng là người không có nhất phòng bị thời điểm. Cái này nửa đêm hành quân vì nâng cao tinh thần, trên đường đi, sơn phỉ nhóm cười toe toét, có đang nhạo báng trại bên trong cái nào tiểu nương tuấn mỹ, có thì là giảng chút trong sơn trại việc vặt. Bọn hắn căn bản không có đem lần này xuống núi làm tiền coi ra gì. Sông kia Đông thôn mặc dù cũng có hơn 80 hộ nam đình, nhưng đều là chút nhát gan sợ phiền phức lớp người quê mùa. Bọn hắn chỉ cần xông vào trong thôn, rút đao ra đe dọa một phen, lương thực vải vóc liền liền đến tay. Cái kia trong thôn còn có mấy hộ nữ tử có chút tư sắc, hôm nay cũng muốn thật tốt hưởng dụng. Sở dĩ muốn phái ra 150 người, kỳ thật càng nhiều vẫn là vì thuận tiện vận chuyển vật tư. Sau một canh giờ rưỡi, đầu hổ Linh Sơn Phỉ đã đi ra vùng núi, xuyên qua rừng rậm đi tới đồng bằng. Lúc này đã là lúc rạng sáng, mượn chân trời tối tăm mở mịt ánh sáng. Xa xa đã có thể nhìn vào bên ngoài mấy dặm Hà Đông thôn. Dẫn đội hai vị trại chủ một tiếng chào hỏi. Sơn Phỉ nhóm lập tức dập tắt cây đuốc trong tay, móc ra đeo trên người ngậm tăm, nhao nhao ngậm ở miệng. Cái gọi là ngậm tăm liền là một cái que gỗ, ngậm ở miệng liền sẽ không tùy ý nói chuyện bại lộ mục tiêu. Sơn Phỉ nhóm tả hữu tản ra đội hình, hướng Hà Đông thôn phương hướng sờ lên. Bọn hắn muốn vọt thẳng nhập trong thôn, đánh thôn dân một cái trở tay không kịp. Khoảng cách Hà Đông thôn đã là càng ngày càng gần. Xuống núi hổ trong tay mang theo một thanh thiết phủ, hắn hướng bên người mấy cái sơn phỉ ra hiệu. Mấy cái kia lão phỉ lập tức đứng dậy, nhanh chóng hướng Hà Đông thôn chạy tới. Cướp bóc thôn trại cũng là có quy củ, đồng dạng đều sẽ trước phái ra có kinh nghiệm lão phỉ đi đầu dò xét trong thôn trại tình huống. Mấy tên lão phỉ sờ đến Hà Đông thôn bên ngoài, trước ngẩng đầu tra xét một phen, sau đó lại là nghiêng tai lắng nghe, tựa hồ không có phát hiện cái gì dị thường, liền đánh mấy cái huýt. Trung thổ phỉ Khiếu Lâm hổ rút ra đao sắt chỉ về phía trước, hơn 100 tên sơn phỉ liền hướng về Hà Đông thôn bổ nhào mà đi. Những này sơn phỉ trong đầu đã bắt đầu tưởng tượng, các thôn dân nhìn thấy bọn hắn lúc hoảng sợ bộ dáng, không khỏi khóe môi bật lên, lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Đột nhiên, bọn hắn trước mắt xuất hiện một mảnh màu vỏ quýt ánh lửa, đó là trên trăm chi giơ lên bó đuốc. Vừa mới chạy đến Hà Đông ngoài thôn tường sơn phỉ, còn không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Đối diện liền bắn tới châu chấu mũi tên. Xông lên phía trước nhất 10 cái sơn phỉ, bị mũi tên sâu ngực, kêu thảm té nhào vào bùn cát bên trong. Tại ánh lửa chiếu rọi phía dưới, Hà Đông trong thôn tiếng la giết nổi lên một phía. Chờ đợi sơn phỉ, cũng không phải là thất kinh thôn dân, mà là mấy trăm tên trận địa sẵn sàng đón quân địch mặc giáp binh hộ. Đang nhấp nháy trong ngọn lửa, mấy trăm mặc giáp binh hộ từ trong thôn tuôn ra. Sáng như tuyết đao lưới mâu lưới đao, hướng về thất kinh sơn phỉ chém vào mà đến. Sơn phỉ đội hình trong nháy mắt liền bị tách ra. Ngay sau đó, từ thôn tả hữu đều có đại đội phục binh giơ bó đuốc xung ra, hướng về sơn phỉ hai cánh bọc đánh mà đến. Xuống núi hổ cùng Khiếu Lâm hổ hai tên trùm thổ phỉ, trong nháy mắt liền bị tràng diện này làm ngộp. Tại sao có thể có nhiều như vậy quan quân? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Cũng may hai người đều là nhiều năm lão phỉ, phản ứng cũng không tính chậm, lập tức biết mình đây là chúng mai phục. Vội vàng hướng lấy thủ hạ bên người tê tâm liệt phế hô to: "Chúng kế, cháy mau, hướng trên núi chạy." Chương 305, tiến quân đầu hổ lĩnh. Chương 305, tiến quân đầu hổ lĩnh. Lần này xuống núi làm tiền, rất nhiều đều là nhiều năm lão phỉ. Thấy một lần tình hình không tốt, không chút do dự quay đầu liền hướng trong núi chạy tới. Có đầu óc nhanh, vì giảm bớt gánh vác, thậm chí trực tiếp vứt hết vũ khí trong tay. Trước mắt quan quân rõ ràng là có chuẩn bị mà đến. Bằng bọn hắn cái này hơn 100 người, căn bản bất lực một trận chiến. Trước trốn được tính mệnh lại nói, tên kia mới nhập bọn sơn phỉ, mang theo đao trong lòng còn đang do dự. Mình muốn hay không xông đi lên, giúp phía trước bị quan quân vây khốn huynh đệ giải vây. Kết quả vừa quay đầu, một mực đi theo bên cạnh hắn lao phỉ, đã sớm đi ra ngoài 30-40 bước xa. Kịp phản ứng hắn, bị hù cầm trong tay đao ném một cái, hô câu chờ ta một chút. Cú bắt chân lên cổ hướng trong núi chạy tới. Bất quá, những này sơn phỉ hiển nhiên là đánh giá thấp nhóm này quan binh bố trí. Quân quân tiếng vó ngựa từ vang lên bên hai, tại tối tăm mở mịn sương sớm bên trong, lao ra trên trằm mặc giáp kỵ binh, trực tiếp cắt đứt sơn phỉ nhóm trốn về Bắc Mang Sơn thông lộ. Phụ trách chặn giết kỵ binh từng cái là cưỡi cung nơi tay, theo dây cung văng động, mũi tên không ngừng tại sơn phỉ trong đội ngũ lướt qua. chạy trước tiên mấy cái thằng xui xẻo, trong nháy mắt liền bị bắn ngã. Lần này, tán loạn sơn phỉ đội ngũ trực tiếp vỡ tổ. Trước có mặc giáp binh hộ chém giết, sau có kỵ binh bắn trụm. Sơn phỉ nhóm trong lòng thật sự là kêu khổ không thôi, nhóm này quan quân quả thực là không cho người ta lưu đường sống, a hiện tại còn sống sơn phỉ đều đã sợ vỡ mật, ngoại trừ đoạt mệnh phi nước đại cái gì cũng không dám muốn. Nhưng mà, hai cái đùi lại nhanh, cũng không chạy nổi lao vụt chiến mã. Cơ hồ là không đến một phút, xuống núi 150 danh sơn phỉ, còn sống đã là không đủ một nửa. Cái kia mới nhập bọn gia hỏa cũng coi là vận khí tốt, nằm rạp trên mặt đất tránh thoát kỵ binh cùng tiện bắn trụm. Ngẩng đầu một cái, đã thấy chạy ở trước mặt mình tên kia lão phỉ, bị xông tới kỵ binh giơ tay chém xuống đầu. Cái kia lão phỉ đầu lâu liền lăn tại trước mắt của mình, đầu lâu con mắt tựa hồ còn tại không cam lòng nhìn qua hắn. Gia hỏa này bị hù đúng quần trong nháy mắt liền ướt đẫm, trực tiếp ôm đầu ngã nhào xuống đất hóa trắng chết. Bởi vì sơn phỉ sụp đổ quá nhanh, cho nên làm Lý Nguyên tự mình bởi tới chiến trường thời điểm, chiến đấu cơ hồ đã kết thúc. Trên chiến trường đã không có một cái trạm lập sơn phỉ. Lý Nguyên kêu đến Tá Hưng, hỏi thăm toàn quân thương vong như thế nào. Kết quả một kiểm kê, ngoại trừ hai tên binh hộ truy tà tâm cắt, không cẩn thận bị chật chân. Toàn quân cơ hồ là lại không thương vong. Lý Nguyên lúc này mới thở dài ra một hơi, yên tâm. Cái kia trùm thổ phỉ hạ sơn hổ hạ chàng phi thường thảm, trên thân chúng ba mũi tên, có một mũi tên trực tiếp bắn thủng cổ, để hắn mất mạng. Thiếu Lâm hổ vận khí hơi tốt một chút, hắn thời điểm chạy trốn trên đuổi chúng một tiễn, chính ngã trên mặt đất lăn lộn kêu thảm. Rất nhanh, Thiếu Lâm hổ liền bị bắt làm tù binh sơn phỉ xác nhận ra là thủ lĩnh, bị mấy cái binh hộ lôi đi qua. Tiết Đại Thành xin phép qua Lý Nguyên về sau, đem cái này Thiếu Lâm hổ kéo tới xa xa trong rừng khảo vấn trong sơn trại tình báo. Không bao lâu, trong rừng liền truyền ra cái kia Thiếu Lâm hổ kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Qua không bao lâu, Tiết Đại Thành liền đi trở về. Đối Lý Nguyên hồi bẩm nói, khởi bẩm bán ra, ti chức đều thẩm vấn rõ ràng. Sơn khẩu vị trí còn có 50 người tiếp ứng. Đầu hổ linh trong sơn trại, lưu thủ sơn phỉ còn có khoảng 200 người. Lý Nguyên khẽ gật đầu. Trên chiến trường tìm tới thi thể cũng bắt được tù binh, tổng cộng có 150 người. Sơn khẩu còn có 50 người tiếp ứng, tính cả lưu thủ sơn trại 200 người. Cái này đầu hổ linh bên trong lại có 400 danh sơn phỉ. Đúng lúc này, Tá Hưng đi tới hướng Lý Nguyên xin chỉ thị. Bán ra, chúng ta lần này bắt được 67 cái người sống. Xin hỏi xử trí như thế nào? Kỳ thật quan binh diệt cướp, nhiều khi cũng không muốn bắt tù binh. Chẳng những muốn phân ra nhân thủ trông giữ, vẫn phải cung cấp đồ ăn nước uống, một sai lầm còn dễ dàng để hắn đào thoát. Cho nên nhiều khi, quan binh bắt được sơn phỉ lâu la trực tiếp liền ngay tại chỗ chặt, dùng mang về thủ cấp tính chiến công. Lý Nguyên nhìn về phía những cái kia sơn phỉ tù binh. Bọn giá hỏa này nhìn lên đến từng cái là thê thảm vô cùng, còn có một cái bị hù đều tiểu trong quần, đúng quần đều là ấm ướt. Lý Nguyên nghĩ lại, liền đối với Tá Hưng phân phó nói: "Từ sơn phỉ bên trong lấy ra mấy cái biết đường, để bọn hắn phía trước dẫn đường, toàn quân chạy tới đầu hổ lĩnh." Còn lại sơn phỉ, toàn bộ đều giao cho Trương Nghi Ngờ thiết sơn doanh. Bọn hắn nơi đó thế nhưng là rất thiếu quặng nô. Lấy đại lương hiện tại đơn sơ lấy quặng kỹ thuật, hạ giếng lấy quặng cơ hồ liền là tại cầm nhân mạng được, lao thiết núi mỗi tháng đều có không ít mỏ dân tử thương. Những này làm nhiều việc các sơn phỉ, cùng một đao chặt, không bằng đưa đến mỏ bên trong làm tiêu hao phẩm. An bài tốt tù binh, Tá Hưng lại từ sơn phỉ bên trong tìm mấy cái nghe lời dẫn đường. Lý Nguyên đội ngũ, liền hướng về Bắc Mang Sơn bên trong xuất phát. Bởi vì Khiếu Lâm hổ bản giao nói, sơn khẩu chỗ còn có 50 người tiếp ứng. Tiết Đại Thành liền dẫn đông thôn quê mình tại toàn quân phía trước mở đường. Kết quả đông thôn quê binh thận trọng xông vào sân khẩu, phát hiện đường bảo là tiếp ứng sân vị, ngay cả cọp lông đều không có. Như thế không kỳ quái, cái kia phục thảo hộ lại không đốc. Xa xa trông thấy Hà Đông thôn phương hướng xuất hiện đại đội quân binh, càng là tiếng la giết trấn thiên. Trong lòng liền đã đoán được, Thiếu Lâm hổ cùng Hạ Sơn hổ tất nhiên là chúng quan binh mai phục. Sơn vị ở giữa nào có cái gì đạo nghĩa có thể giảng. Hắn gặp Lý Nguyên binh mã khí thế hung hùng, liền trước tiên mang theo 50 người một trận gió chạy trở về sân trại. Cái này tên giảo hoạt xem như nhặt được một cái mạng. Lúc này sắc trời đã sáng lên, toàn quân trải qua đơn giản chỉnh đốn, tiếp tục lên đường chạy tới đầu hổ lĩnh. Mấy trăm tên binh hộ khiêng binh khí, chật vật hành tẩu tại đường núi gập ghềnh bên trên. Lý Nguyên ngẩng đầu trung quanh, tả hữu khắp nơi đều là rậm rạp thảm thực vật. Con đường căn bản là phân biệt không rõ. Nếu như không phải có đầu hàng sơn phỉ dẫn đường, Lý Nguyên bọn hắn thật đúng là không dễ dàng có thể tìm được đầu hổ lĩnh sơn trại vị trí chỗ ở hai canh giờ về sau. Ngẩng đầu xa xa nhìn lại, nơi xa quả nhiên có một chỗ hình như hổ đầu sơn lĩnh. Làm tiên phong Tiết Đại Thành, cấp tốc mang đông thôn quê binh chiếm trước đầu hổ lĩnh trước đó một chỗ đồng bằng, xây dựng cơ sở tạm thời. Trên núi đạo tặc cũng phát hiện Tiếu Trừ quan quân, đội vàng gõ thiết trung dự cảnh. Mơ hồ có bóng người tại trên tường đá cùng trong sơn chạy chạy. Lý Nguyên thì là cùng mấy vị sĩ quan cấp cao leo lên dốc cao, cẩn thận quan sát tòa này đầu hổ lĩnh sơn trại. Nhìn thấy sơn trại địa thế, Lý Nguyên cũng không khỏi đến cho mày. Hắn không nghĩ tới, cái này đầu hổ lĩnh địa hình vậy mà như thế hiểm yếu. Quan quân muốn đánh vào sơn trại, chỉ có thể từ nam sườn núi bên trên một đầu chật hẹp đường núi ngựa công. Đường núi cuối cùng thì là một đạo cao 2 trượng tường đá. Muốn tiến vào sơn trại, liền phải nghĩ biện pháp công phá trên tường đá cửa trại. Mà lúc này trên tường đá đã ẩn ẩn có thể nhìn thấy không thiếu thủ vệ sơn phỉ. Nhìn xem như thế hiểm trở địa hình, Tiết Đại Thành cùng Tá Hưng liếc mắt nhìn nhau, cũng là mặt lộ vẻ khó xử. Khó trách đốc quân phủ nhiều lần diệt cướp cũng không thành công. Liên cái này nát địa hình, Lý Nguyên trong lòng cũng không có nhiều thiếu nắm chắc. Bất quá đã tới, làm sao cũng muốn thử một chút. Lý Nguyên gọi tới Tiết Đại Thành, phân phó nói: "Tập trung trọng giáp binh, công một lần cửa trại thử một chút." Tuân mệnh. Tiết Đại Thành chắp tay tiếp lệnh, sau đó quay người từ Đông thôn quê binh bên trong tuyển ra đến 20 mấy tên thân hình cao lớn thiết giáp binh. Bọn hắn đều hất lên thiết lạc hộ quân thiết giáp, trong tay mang theo trọng thuẫn, cho dù là trên mặt cũng mang theo thiết diện cố. Tại Tiết Đại Thành hiệu lệnh dưới, bắt đầu chậm rãi hướng cửa trại di động. Tại phía sau bọn họ, đi theo 10 mấy tên xạ thủ, chuẩn bị cung cấp cùng tiễn nhiệm hộ. Gặp quan quân bắt đầu tiến công cửa trại. Trên tường đá sơn phỉ bắt đầu hô to gọi nhỏ. Làm 20 tên trọng giáp binh, khoảng cách cửa trại 5-60 bước xa thời điểm. Trên tường đá liền thưa thất phóng tới mũi tên. Bất quá những này mũi tên phần lớn bắn trệ, số ít mấy chi cũng bị trọng giáp binh tâm chắn cùng thiết giáp che đậy. Chương 306, cửa trại bị ngăn trở. Chương 306, cửa trại bị ngăn trở. Làm 20 tên trọng giáp binh tiến lên đến khoảng cách cửa trại 30 bước thời điểm. Sơn phỉ từ trên tường đá không ngừng bỏ xuống hòn đá. Những này hòn đá cái đầu có đầu dê lớn nhỏ, từ cao 2 trượng trên tường đá bỏ xuống đến uy lực rất lớn. Xông lên phía trước nhất mấy cái trọng giáp binh, bị hòn đá đập là liên tiếp lui về phía sau. May mắn Đông thôn quê binh là toàn thân trọng giáp, trong tay còn có tấm chắn. Mặc dù là bị hòn đá một trận đập mạnh, lại cũng chỉ là đập mũ giáp lõm, cũng không lớn thương vong. Cái kia sơn phỉ gặp quan quân tới gần cửa trại, hòn đá ném càng thêm mãnh liệt. Có mấy cái gan lớn sơn phỉ, thậm chí đứng lên trại tường ném thạch đầu. Bất quá lúc này, đi theo trọng giáp binh sau lưng cũng tiến thủ, cũng tiến nhập tầm bắn. Bắt đầu hướng trên tường đá ném bắn tên mũi tên. Mấy cái kia đứng lên tường đá sơn phỉ, trong nháy mắt liền bị bắn bay xuống. Lại một trận mưa tên rơi xuống, trong tường đá không ngừng truyền ra tiếng kêu thảm thiết. Dẫn đội Tiết Đại Thành không khỏi trong lòng vui mừng. Đội vàng mệnh lệnh trọng giáp binh bay thẳng cửa trại. Nhưng mà vọt tới trước cửa trại mới phát hiện, sơn trại đại môn là dùng cực kỳ dày đặc gỗ chắc chế thành. Một tên trọng giáp binh dùng mang theo người đại phủ chém mạnh cửa trại. Vài tiếng vang, cũng chỉ là tại nặng nề cửa trại bên trên, chém ra một chút thiện lỗ hổng. Tiết Đại Thành sắc mặt lo lắng, xem ra chỉ bằng vào trọng giáp binh mang theo vũ khí, rất khó phá vỡ cửa trại. Mà cái này hơn trượng rộng hẹp tiểu nhân đường núi, cũng dương không ra bất kỳ công thành vũ khí. Mấy tên trọng giáp binh đang muốn tại chém vào cửa trại thử một chút, đột nhiên càng nhiều hòn đá từ tường thấp về sau bị nện xuống dưới. May mà bị nện mấy tên trọng giáp binh đều có mũ giáp giáp vai bảo hộ. Nhưng dù vậy, vẫn có cái thằng xui xẻo bị hòn đá nện choáng. Lý Nguyên thở dài một hơi, chỉ có thể hạ lệnh bây giờ thu binh. Nhìn xem lui xuống đi trọng giáp binh, trên tường đá sơn phỉ nhóm truyền đến tiếng hoan hô. Lúc này ở đầu hổ lĩnh một tòa nhà hình tháp phía trên, Trấn Sơn Hổ Phương Mãnh cũng là thở dài một hơi. Vừa rồi hắn tiếp vào phục thảo hổ mang về tin tức, nói là Hạ Sơn Hổ cùng Khiếu Lâm Hổ mang 150 người bị quan binh tiêu diệt, toàn quân bị diệt. Ngay sau đó, cửa trại phương hướng càng là truyền đến tin tức, nói là mấy trăm quan quân vây quanh sơn trại, trong đó càng có không thiếu chưa từng thấy qua thiết giáp binh. Đây chính là cho hắn bị hù quá sức. Cũng may, đầu hổ lĩnh cửa trại địa hình chật hẹp, tường đá cùng đại môn cũng đầy đủ rắn chắc. Những này nhìn xem rất tinh nhuệ thiết giáp binh, tấn công mạnh một trận cũng là thất bại tan tác mà quay trở về. Thẳng đến lúc này, Trấn Sơn Hổ mới tính yên tâm. Xem ra nhất thời bán hội cái này sơn trại không phá được, nhóm này tinh nhuệ quan binh cũng không làm gì được hắn. Nhìn xem lui xuống đi quan quân, Trấn Sơn Hổ tâm tình tốt đẹp, không khỏi cười ha ha. Đúng lúc này, vừa rồi tại trước cửa trại chỉ huy phòng thủ Phục Thảo Hổ cũng bò lên trên tòa nhà hình tháp. Trấn Sơn Hổ dùng tay chỉ lui xuống đi binh hộ, nói với Phục Thảo Hổ: "Cái này tất nhiên liền là cái kia Thanh Nguyên Bá binh mã. Trong mắt của ta cũng bất quá như thế, còn không phải công không phá được chúng ta cửa trại. Chờ thêm mấy ngày, lương thảo của bọn họ hao hết, tự nhiên liền sẽ rút đi. Đến lúc đó, chúng ta sơn trại liền không lo." Nói đến chỗ này, cái này Trấn Sơn Hổ có chút thốn thức nói, chỉ là đáng tiếc Hạ Sơn Hổ cùng Khiếu Lâm Hổ hai vị kia minh đệ, Thanh Nguyên Bá binh mã có thể đánh tới cửa trại, hai vị kia minh đệ đoán chừng đã là giữ nhiều lành ít. Nhìn xem sắc mặt bi thương Trấn Sơn Hổ, sau lưng Phục Thảo Hổ, đột nhiên nhãn châu xoay động đội và nói: "Đại đương gia, kỳ thật cái này cũng chưa chắc là chuyện gì xấu." "A?" Trấn Sơn Hổ biểu lộ nghi ngờ quay đầu nhìn lại. Phục Thảo Hổ đem thanh âm đệ thấp nói ra: "Đại đương gia, cái kia hai tên gia hỏa ngày bình thường đối với ngài có nhiều bất kính. Hạ Sơn Hổ thậm chí còn muốn đối với ngài thay vào đó, chết tại quan quân trong tay cũng tốt." Nghe Phục Thảo Hổ nói như vậy, cái kia Trấn Sơn Hổ chỉ là ánh mắt chớp động cũng không nói lời nào. Phục Thảo Hổ lại nhìn một chút đại trại chủ thần sắc, tiếp tục thấp giọng nói ra: "Ngài không phải đã sớm coi trọng cái kia Hạ Sơn Hổ chiếm lấy mấy cái nữ nhân sao? Chỉ là trở ngại tình cảm huynh đệ, không tốt ra tay. Bây giờ lần này núi hổ là khẳng định không về được. Đại đương gia, ngài tự nhiên muốn thật tốt chiếu cố huynh đệ nữ quyến a." Nghe nói lời ấy, Trấn Sơn Hổ trong nháy mắt ánh mắt tỏa sáng, trên mặt lộ ra có chút biểu tình hào sắc. Bất quá lập tức, lại lắc đầu nói ra: "Không thể không có thể, hiện tại dù sao cũng là cường địch phía trước. Ta thân là đại trại chủ, làm sao cũng muốn tự mình trấn thủ sơn trại, mới có thể để cho các huynh đệ yên tâm." Phục Thảo Hổ vội vàng đến gần mấy bước, đối Trấn Sơn Hổ chắp tay nói ra: "Đại đương gia ngài yên tâm, chúng ta tường đá cửa trại kiên cố vô cùng. Dưới núi quan binh tuyệt đối công không tiến vào. Tiểu đệ nguyện tự mình mang huynh đệ, là ngài cố thủ sơn môn. Đại ca, ngài có thể tự an tâm ở phía sau trại hưởng thụ." Nghe được Phục Thảo Hổ tỏ thái độ, đại trại chủ trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Hắn vỗ Phục Thảo Hổ đầu vai, gật đầu vui mừng nói ra: "Phục Thảo Hổ, quả nhiên vẫn là người nhất hiểu ta. Làm rất tốt, ta chắc chắn sẽ trọng thưởng." Lúc này ở dưới núi, phái ra trọng giáp binh đã quay trở về doanh địa. Mặc dù tiến công cửa trại bị ngăn trở, Lý Nguyên ngược lại là cũng không sốt ruột. Hiện tại hắn trong tay lương thảo sung túc, binh hộ môn sĩ khí cũng không tệ. Những này sơn phỉ sức chiến đấu cũng không mạnh, chỗ dựa duy nhất bất quá là cái kia đạo dựa vào thế núi tường đá. Mình chỉ cần nghĩ biện pháp công phá cái kia đạo cửa trại liền tốt. hắn đang xem trong tay sơn trại sơ đồ phát thảo suy tư. Phía ngoài lều truyền đến tiếng huyên náo, Lý Nguyên ngẩng đầu nhìn lên. Nguyên lai là Khương Bá, Báo Tử Thúc cùng Thạch Đầu Thúc, ba người mang theo 200 danh sơn dân chạy tới doanh địa. Lý Nguyên vội vàng khoản chi nên đón. Khương Bá cười một chỉ sau lưng sơn dân nói ra: "Bá gia mời xem, đây đều là ta lão huynh đệ, mỗi cái đều là tốt thợ săn." Lý Nguyên nhìn lại, sơn dân mỗi cái đều là màu da cổ đồng, dáng người cường tráng, nhìn xem xác thực rất là bưu hãn. Lại hàn huyên một phen, Lý Nguyên đem Khương Bá đám người mời đến trong trướng tự thoại. Nhìn xem Lý Nguyên trong tay sơn trại sơ đồ phát thảo, Khương Bá vừa cười vừa nói: "Bá gia thế nhưng là tại lo lắng, như thế nào công phá cái này đầu hổ lĩnh sao?" Lý Nguyên cũng không có giấu giếm, đem vừa rồi tiến đánh cửa trại tình hình miêu tả một lần. Lại lắc đầu bất đắc dĩ nói: "Cái này đầu hổ lĩnh tường đá, đúng là khó đánh. Xem ra muốn bàn bạc kỹ hơn a." Báo Tử Thúc cùng Thạch Đầu Thúc liếc mắt nhìn nhau, hai người ôm quyền nói ra: "Bá gia chớ buồn, muốn phá cái này đầu hổ lĩnh cũng không khó." Nghe bọn hắn nói như vậy, Lý Nguyên đầu tiên là sửng sở, sau đó cười hỏi: "Thạch Đầu Thúc, Báo Tử Thúc, Khương Bá, hẳn là các ngươi có công phá cái này đầu hổ lĩnh biện pháp?" Một bên Khương Bá cũng cười nói ra: "Bá gia nói không sai, chúng ta cùng cái này đầu hổ lĩnh sơn phỉ không có giao thiếu tay, một mực đang tìm bọn hắn sơn trại lỗ thủng." Sau đó nhẹ giọng nói: "Thực không dám giấu giếm, thật đúng là để cho chúng ta cho tìm được." Lý Nguyên nhãn tỉnh sáng lên, vội vàng lại gần, hạ giọng đối ba người hỏi: "Mấy vị thúc bá đừng đánh câm mê, cái này đầu hổ lĩnh lỗ thủng đến cùng ở nơi nào?" Báo Tử Thúc vội vàng trả lời: "Bá gia thực không dám giấu giếm, cái này đầu hổ lĩnh trước núi phía sau núi, ta đều chuyển khắp cả. Mặc dù đầu hổ lĩnh chính diện tường đá không tốt đánh, nhưng núi bên cạnh có vài chỗ địa phương, nhưng thật ra là có thể leo đi lên." Nói xong, Báo Tử Thúc liền dùng ngón tay tại Lý Nguyên sơ đồ phát thảo bên trên chỉ điểm mấy nơi. Lý Nguyên liền vội vàng đứng lên đi đến ngoài trướng, hướng cái kia mấy chỗ phương vị nhìn lại. Báo Tử Thúc chỉ địa phương, lại là đầu hổ lĩnh núi bên cạnh mấy chỗ vách núi. Lý Nguyên híp mắt lại. Cái này mấy chỗ địa phương hắn thấy, cũng cực kỳ hiểm yếu. Như thế dốc đứng vách núi như thế nào trở thành lỗ thủng? Thạch Đầu Thúc cười nói đi tới giải thích nói: "Bá gia, cái này dốc đứng, người khác tự nhiên là không thể đi lên, nhưng chúng ta sơn dân không giống nhau. Ngày bình thường hái thuốc, thu thập, đi săn đều cần leo núi vượt đèo. Cái này mấy chỗ vách núi dốc đứng mặc dù hiểm, nhưng đều có đại lượng dây leo rủ xuống. Mượn nhờ những này dây leo, lão thợ săn leo đi lên cũng không tính khó. Chúng ta sơn dân bên trong, chỉ ít có 50 người có thể leo đi lên." Nghe Thạch Đầu Thúc nói như vậy, Lý Nguyên con mắt lập tức liền là sáng lên. Nếu quả như thật có thể từ những này dốc đứng leo đi lên 50 cái sơn dân thợ săn, vậy liền có thể từ tường đá đằng sau đối sơn phỉ khởi xướng tiến công, trực tiếp công phá cửa trại. Công phá đầu hổ lĩnh đem không là vấn đề. Lý Nguyên chấp động, cấp tốc quyết định, đối mấy người nói ra: "Đã như vậy, vậy chúng ta đêm nay liền hành động. Mấy vị thúc bá đi chọn người, nói cho nguyện ý tham gia vách núi dạ tập sơn dân. Ta Thanh Nguyên bá sẽ không bạc đãi bọn hắn. Dám đi, mỗi người lập tức phát 5 lượng bạc." Chương 307, treo sơn núi dạ tập. Chương 307, treo sơn núi dạ tập. Báo Tử Thúc cùng Thạch Đầu Thúc tại sơn dân bên trong mộ tập dạ tập dũng sĩ. Những này sơn dân nghe nói, chỉ cần tham gia trèo sườn núi dạ tập, liền có 5 lượng bạc như cầm. Lập tức là nhao nhao báo danh. Cái này trèo sườn núi đi lên, đối với những này lâu dài trong núi kiếm ăn lão thợ săn tới nói, thật là chuyện thường ngày. Huống chi, bọn hắn đối với đầu hổ lĩnh sơn phỉ cũng là hận thấu xương. Đánh sơn phỉ còn có bạc như cầm, loại chuyện tốt này sao có thể bỏ lỡ. Bất quá Báo Tử Thúc cùng Thạch Đầu Thúc cũng là muốn cẩn thận chọn lựa một phen. Dù sao dạ tập sơn phỉ không riêng nếu có thể leo lên dốc đứng vách núi, còn muốn giỏi về chém giết xạ thuật tinh xảo mới được. Làm hai người chọn lựa sơn dân thời điểm, Lý Nguyên bên này cũng tại đối Thanh Nguyên quân tiến hành bố trí. Vì hấp dẫn sơn vị lực chú ý, Lý Nguyên quyết định cách mỗi 1-2 canh giờ liền đối với cửa trại một lần phát động đánh nghi binh. Không khiêu chiến quả, nhưng nhất định phải làm cho thủ vệ tường đá sơn phỉ mệt mỏi ứng phó, không dành quan tâm chuyện khác. Cái này đánh nghi binh tự nhiên là không cần Lý Nguyên tự mình chỉ huy. Tiết Đại Thành Đông thôn quê binh cùng Tá Hưng đá mài binh, giao thế tiến công liền tốt. Bọn hắn có kiên cố khôi giáp bảo hộ, chỉ cần binh hộ môn không quá lô mãng, sẽ không có tổn thất. Lúc này Báo Tử Thúc cùng Thạch Đầu Thúc đã chọn lựa tốt 50 danh sơn dân tinh nhuệ. Lý Nguyên để Đàm Vân Đồ quân nhu binh dựng chống canh một nhiều lều vải, để tham gia dạ tập sơn dân nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị đánh đêm. Chẳng những các sơn dân đang nghỉ ngơi, Lý Nguyên cũng tìm một cái lều vải chuẩn bị nghỉ ngơi một cái. Hắn dự định buổi tối hôm nay, tự mình cùng các sơn dân cùng một chỗ trèo sườn núi công trại. Bất quá ý nghĩ này cũng không cùng những người khác nói, muốn đợi ban đêm tại cùng mọi người nói rõ. Không đề cập tới Lý Nguyên bên này, đang nói cái kia đầu hổ lĩnh trong sơn trại. Phía trước trại một gian nhà bằng đất bên trong, Phục Thảo Hổ đang cùng mấy tên thủ hạ thân tín mưu đồ bí mật. Hắn ngồi ngay ngắn ở thượng thủ nói khẽ với mấy người hỏi: "Nhân thủ đều chuẩn bị xong chưa?" Những người kia đều là nói ra: "Đại ca yên tâm, đã liên lạc 50 cái huynh đệ, mỗi cái đều là chúng ta bạc cho ăn no. Chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng, để bọn hắn làm gì liền làm cái đó." Cái kia Phục Thảo Hổ khẽ gật đầu, ánh mắt chớp động, lúc này biểu lộ nơi nào còn có đối mặt Trấn Sơn Hổ hèn mọn. Hắn thấp giọng với mấy tên thủ hạ nói ra: "Đại trại chủ đã sớm để mắt tới xuống núi hổ trong phòng mấy cái nữ nhân. Bây giờ Hạ Sơn Hổ cùng Khiếu Lâm Hổ bị quan quân tiêu diệt. Buổi tối hôm nay, vị này đại trại chủ là nhất định sẽ đi chiếm đoạt Hạ Sơn Hổ nữ nhân. Chỉ cần hắn đi, liền sẽ rời đi trạch viện của mình, mà muốn tại hạ núi hổ ốc trạch chúng qua đêm. Đây đối với chúng ta tới nói, thế nhưng là cơ hội ngàn năm một thở." Một tên thủ hạ nhãn châu xoay động, trong nháy mắt liền nghe đã hiểu Phục Thảo Hổ ý tứ. Hắn liên tục gật đầu nói: cái kia Trấn Sơn Hổ đi chiếm lấy người khác nữ nhân, dù sao cũng là việc không thể lộ ra ngoài, bên người hẳn là sẽ không mang nhiều thiếu hộ vệ. Huống chi cái kia Hạ Sơn Hổ trạch viện chật hẹp, có hộ vệ cũng không mang vào đi mấy cái. Cái khác mấy tên thủ hạ liếc nhau một cái, cũng nghe đã hiểu ý tứ, nhao nhao nói với Phục Thảo Hổ: "Phục Thảo Hổ đại ca, cơ hội này không liền đến sao? Sơn trại có tường đá bảo hộ, quan binh cũng công không tiến vào. Chúng ta tối nay tìm một cơ hội liền đem cái kia Trấn Sơn Hổ tiêu diệt. Sau đó đại ca ngài, danh chính ngôn thuận làm chúng ta đầu hổ lĩnh đại trại chủ. Cái kia trong sơn trại tiền tài nữ tử, chẳng phải là đều là chúng ta huynh đệ?" Phục Thảo Hổ sớm có ý này, hắn sát mặt đắc ý đối với thủ hạ nhóm nói ra: "Các vị huynh đệ nguyện ý giúp ta tất yếu trọng thưởng. Đêm nay ai có thể giết Trấn Sơn Hổ, ta liền thưởng hắn bạc 1000 lượng, trong sơn trại nữ tử mặc hắn chọn lựa." Nghe được trọng thưởng như vậy, mấy tên thủ hạ đều là mắt lộ kinh hỉ. Toàn bộ 3 ngày, dưới núi quan binh tuần tự tiến công sơn trại 4 lần. Bất quá bởi vì không cách nào công phá cửa trại, trên tường đá phòng thủ sơn phỉ cũng yên tâm. Thời gian dần trôi qua, mặt trời ngã về tây, đến trạng vạng tối giờ dậu. Đánh nửa ngày thời gian, vô luận là trên tường đá sơn phỉ vẫn là phía dưới đánh nghi binh binh hộ, kỳ thật đều là phi thường mỏi mệt. Cho nên liền riêng phần mình chôn nổi nấu cơm nắm chặt thời gian nghỉ ngơi. Lý Nguyên cơm tối là cùng Báo Tử Thúc cùng Thạch Đầu Thúc cùng một chỗ ăn. Hai người nghe nói, Lý Nguyên đêm nay cũng phải cùng bọn hắn cùng một chỗ trèo sườn núi công trại. Bị hù là đội vàng khoát tay khuyên giải: "Việc này không thể. Bá gia thân phận ngài tôn quý, cái này ban đêm trèo sườn núi tiến công, nói thế nào cũng không nhỏ phong hiểm. Không phải là lâu trong núi hành tẩu người, sợ khó đảm nhiệm. Một khi xảy ra chuyện, chúng ta cũng đảm đương không nổi. Bá gia ngài không bằng lưu tại đại doanh ở giữa điều khiển." Kỳ thật hai người nói rất có lý. Loại này ban đêm trèo sườn núi công trại, không phải là lâu dài trong núi lao thợ săn, người bình thường là làm không được. Thanh Nguyên ba thân phận tôn quý, nơi này mấy trăm binh mã đều cần dựa vào ngài điều hành. Ngài vẫn là vững vàng làm canh giữ ở trung quân cho thỏa đáng. Lý Nguyên tự nhiên là biết hai người đều là hảo ý, liền cười đối với hai người nói ra: "Hai vị thúc ba chớ lo, ta đi xem một chút trèo sườn núi chỗ. Nếu là ta không cách nào leo lên, tất nhiên không cho các ngươi thêm phiền." Thạch Đầu Thúc cùng Báo Tử Thúc liếc nhau một cái, đã bá ra lời nói đều nói đến phân thượng này. Hai người cũng không tốt nói cái gì, chỉ có thể gật đầu nhận lời. Lý Nguyên muốn cùng các sơn dân cùng một chỗ trèo sườn núi công trại, cũng là không phải nhất thời hứng khởi, mà là hắn phán đoán, những này sơn dân lão thợ săn mặc dù trèo sườn núi không có vấn đề, nhưng trong sơn trại còn có 250 người sơn phỉ, cho nên cho dù là dạ tập thành công, nếu như sơn phỉ nhóm thật liều mạng phản công, những này sơn dân cũng không có nắm chắc tất thắng. Với lại trèo sườn núi công trại cơ hội cũng liền lần này nếu như thất bại, đối phương nhất định gấp rút phòng thủ bách núi, vậy liền lại không cơ hội. Lý Nguyên mình thế nhưng là hữu lực địch 100 người chiến lực, một khi công trại gặp được ngăn trở, có Lý Nguyên tại, đại khái có thể lực phá đi, trực tiếp công hãm sơn trại khả năng gia tăng thật lớn. Huống chi bằng vào Lý Nguyên hiện tại vũ lực, trèo sườn núi kỳ thật không có bất cứ vấn đề gì, chỉ là những này không cách nào cùng hai vị thúc bá nói. Đến ban đêm giờ hợi, cũng chính là nửa đêm tầm 10 giờ, đám mải thôn binh hộ môn thì là tại trong doanh địa liền thiết đống lửa, ngụy trang thành đại quân tại trong doanh nghỉ ngơi dáng vẻ, mà trọng giáp binh cùng cung tiễn thủ thì là tùy thời chờ lệnh, chuẩn bị tấn công núi. Song phương ước định, chỉ cần là nhìn thấy trong sơn trại bốc cháy tiếng la giết lên, cái kia trọng giáp binh liền thẳng đến cửa trại. Giao phó xong dạ tập kế hoạch, Lý Nguyên cùng 50 danh sơn dân lặng lẽ xuất phát. Những này lao thợ săn mỗi người tùy thân mang theo một cây cung, một túi tên, một chi đoạn đao cùng một bó vải đầy thô dây thừng. Lý Nguyên trên thân mang đồ vật cùng bọn hắn cũng kém không nhiều. Chi này 50 người đội ngũ nhỏ xuyên qua tại giữa núi rừng, hướng hổ đầu lĩnh phía sau núi cuốn đi. Vì không bại lộ mục tiêu, tự nhiên là không thể đánh bó đuốc. Trong núi rừng rậm, ban đêm lại là một mảnh đen kịt. Chỉ có thể là trước sau người lẫn nhau chào hỏi, miễn cho lạc đường tụt lại phía sau. Nửa canh giờ thời gian, đội ngũ liền đến Báo Tử Thúc nói tới vị trí. Đám người ngẩng đầu nhìn lên trên. Nơi đây vách đá cao tới 70-80 mét, ẩn ẩn có thể nhìn thấy phía trên tuần sơn lâu la cùng ánh lửa. Tới gần vách núi vị trí, có một gốc chết héo đại thụ, trên tán cây mặt liên tiếp một chút từ trên vách núi rủ xuống dây leo. Lý Nguyên cẩn thận quan sát, nếu như là mượn nhờ những này dây leo, xác thực có thể leo tới dốc đứng phía trên. Bất quá nguy hiểm này cũng không thấp. Một khi trượt chân, như thế độ cao tuyệt không còn sống khả năng. Báo Tử Thúc quay đầu nhìn về phía Lý Nguyên lộ ra một cái vẻ mặt bất đắc dĩ. Ánh mắt kia tựa hồ muốn nói: "Bá gia ngươi nhìn, ta không nói lời nói dối á, như thế hiểm yếu địa hình, ngài vẫn là trở về đi." Chương 308, đầu hổ lĩnh nội loạn. Chương 308, đầu hổ lĩnh nội loạn. Lý Nguyên ngẩng đầu hướng lên quan sát, chỗ này vách đá nhìn xem xác thực hiểm yếu. Khó trách sơn phỉ ở phía trên không có bố trí thủ vệ. Ai có thể nghĩ tới sẽ có người từ nơi này trèo sườn núi mà lên đâu? Lý Nguyên ở trong lòng tính toán một phen, bằng vào mình bây giờ lực cánh tay, leo lên loại trình độ này vách đá căn bản không có bất cứ vấn đề gì. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua đứng ở bên cạnh Báo Tử Thúc. Đối phương hướng hắn cười cười, biểu tình kia hiển nhiên là coi là Lý Nguyên là muốn từ bỏ. Lại không nghĩ, Lý Nguyên mới bước đi đến dưới vách đá dựng đứng, khẽ vươn tay liền bắt lấy cây khô thân cây. Ngay sau đó, Lý Nguyên thân thể liền cọ một cái xông lên, tránh dương nhảy vọt ở giữa liền đã lên cây quan. Lập tức thân thể nhảy lên, cánh tay đã leo lên trên vách đá dựng đứng rủ xuống sợi đằng. Sau đó tựa như viên hầu đồng dạng hướng trên vách núi leo lên mà đi. Phía dưới những này lão thợ săn, nhìn qua Thanh Nguyên bá linh hoạt thân ảnh, không khỏi từng cái đều há to miệng. Chỉ gặp Lý Nguyên tại dây leo ở giữa nhanh chóng xê dịch, trong nháy mắt đã leo lên mấy trượng độ cao, khoảng cách vách núi đỉnh chót đã không đủ một nửa. Báo Tử Thúc âm thầm lấy làm kỳ, vá ra cái này trèo sườn núi thân pháp, cho dù là lao thợ săn đều chưa hẳn có. Lúc này Thạch Đầu Thúc cũng phản ứng lại, Lý Nguyên đã leo lên một nửa độ cao. Bọn hắn lại không xông đi lên, chỉ sợ cũng nhìn bá ra một người xông vào đầu hổ lĩnh sơn trại. Đội vàng vung tay lên, 50 tên tinh nhuệ sơn dân thợ săn, đội vàng riêng phần mình tìm kiếm thích hợp dây leo hướng lên trèo đi. Không đề cập tới bên này đang tại trèo sườn núi sơn dân. Lúc này, tại đầu hổ lĩnh sau trại, nguyên thuộc về chùm thổ phỉ hạ sơn hổ trong phòng lớn, lại truyền tới nữ tử kêu khóc thanh âm. Cái này trấn sơn hổ, quả nhiên như phục thảo hổ phán đoán như vậy, biết hạ sơn hổ không về được, liền vội khó dằn nổi chiếm đoạt hắn mấy cái nữ nhân. Bị lướt lên sơn trại nữ tử, vốn là phiêu linh không nơi nương tựa, còn không phải ai cướp được về ai. Chỉ là cái này trấn sơn hổ tính cách bạo ngược thô lỗ, thích nhất tra tấn nữ tử. Lần này, cái này mấy tên nữ nhân coi như có đến mùi đau khổ. Từ khi vị này trấn sơn hổ đại đương ra vào phòng, bên trong nữ tử liền kêu thảm tiếng khóc không dứt. Lúc này, tại trong sơn trại các nơi, lại là có không ít sơn phỉ đều đang cắn lốt hai. Một tên tới gần đống lửa nhỏ giọng đối chung quanh mấy tên sơn phỉ nói ra. Nghe nói không? Cái gì? Chúng ta đại trại chủ vừa rồi đi hạ sơn hổ phòng, đi vào không nói hai lời, để người ta mấy cái nữ tử đều cho chiếm đoạt. Cái gì? Sao có thể làm như vậy? Cái kia hạ sơn hổ nói thế nào cũng là hắn huynh đệ, thi cốt chưa lạnh liền đi chiếm lấy người ta nữ tử, cái này tướng ăn thế nhưng là thật là khó coi. Đầu hổ linh có loại này trại chủ, chúng ta gặp nạn đi. Nói ý điểm, để trấn sơn hổ người nghe được, không có chúng ta quả ngon để ăn. Sự tình truyền ra về sau, trên núi lâu la đều đối vị này đại trại chủ sinh lòng bất mãn, nhất là những cái kia từng theo qua hạ sơn hổ sơn phỉ. Vì sao cái này đại trại chủ chiếm lấy hạ sơn hổ nữ tử sự tình, tại đầu hổ lĩnh bên trong truyền bá nhanh như vậy? Tự nhiên là phục thảo hổ mấy tên thủ hạ tại bốn phía ra sức tuyên dương. Cái này sơn phỉ cướp bóc mặc dù cũng không là người, nhưng người ta hạ sơn hổ dù sao cũng là người phái đi ra đoạt lương. Biết người ta bị quan binh giết, không nói báo thủ cho huynh đệ, ngược lại là cưỡng chiếm người ta nữ tử. Cho dù là những này đầu hổ lĩnh sơn phỉ cũng nhìn không được. Cái kia trấn sơn hổ đoán chừng cũng không nghĩ tới, mình đã vào phục thảo hổ bố trí của diện. Chính làm sơn phỉ nhóm nghị luận ầm ĩ thời điểm, đông nhiên truyền đến tin tức, nói là phục thảo hổ bất mãn trấn sơn hổ làm muốn đi tìm cái kia đại trại chủ lấy thuyết pháp. Nguyện ý đi huynh đệ liền cùng đi, không nguyện ý cũng đừng muốn nhúng tay. Đầu linh sơn phỉ lập tức liền phản ứng lại. Phục thảo hổ thế này sao lại là đi lấy thuyết pháp, rõ ràng chính là muốn đi chiếm cái kia trấn sơn hổ trại chủ chi vị. Lúc này ở sau trại, một mảnh tiếng bước chân vang. Một mặt tức giận phục thảo hổ, mang theo hơn 50 danh thủ cầm đao thương thân tín, thẳng đến hướng trước kia hạ sơn hổ trại viện. Mặc dù mặt ngoài mang theo tức giận, trên thực tế hắn thời khắc này nội tâm lại là vô cùng đắc ý trấn sơn hổ hành vi để cho thủ hạ nhóm nội bộ lục đục. Lúc này chính là diệt trừ hắn thời cơ tốt nhất. Muốn làm cái này đầu hổ lĩnh trại chủ, cho tới bây giờ đều dựa vào đao kiếm giết chóc. Chỉ cần mình xử lý trấn sơn hổ, vậy liền có thể danh chính ngôn thuận tiếp quản sơn trại. Phục thảo hổ nhóm người này khí thế hùng hổ mà đến. Cái kia trấn sơn hổ cũng là không phải cho không, đi vào khoái hoạt trước đó, đem dưới tay mấy chục tên thân tín tinh nhuệ lưu tại trạch viện trước cửa. Những người này xem xét khí thế hùng hổ mà đến phục thảo hổ, liền biết bọn hắn muốn làm gì. Tại cái này đầu hổ lĩnh bên trên, thủ hạ phản loạn cướp đoạt trại chủ chi vị sự tình, thế nhưng là thái thường gặp. Trấn sơn hổ thủ hạ cũng là nghiêm túc, mặc dù nhân số ở thế yếu, bọn hắn cũng là rút đao nơi tay lớn tiếng quát hỏi. Phục thảo hổ, ngươi mang nhiều người như vậy tới làm cái gì? Chẳng lẽ muốn phản bội đại trại chủ không thành? Phục thảo hổ bĩu môi một cái. Hừ, cái gì đại trại chủ? Bất quá là cái đoạt huynh đệ nữ nhân hèn hạ gia hỏa. Người tới, giết cho ta! Trong nháy mắt song phương đao kiếm đồng thời, ngay tại trạch viện trước cửa chém giết tại một chỗ. Ngoài cửa tiếng la giết cùng một chỗ, đang tại trong phòng sảng khoái trấn sơn hổ liền là sức sở. Bất quá lập tức bình thai ngay xong. Bên ngoài tiếng kêu to lớn nhất lại là phục thảo hổ, trong lòng của hắn liền minh bạch đã xảy ra chuyện gì. Tiện tay đẩy ra một bên nữ tử, từ bên cạnh cầm lên một thanh khảm đao liền xông ra phòng. Vừa ra môn, liền thấy cái kia phục thảo hổ đang chỉ huy thủ hạ vây công người một nhà. Trấn sơn hổ lửa giận trong lòng bốc lên, khí chính là đại hống đại thiếu. Tốt ngươi cái phục thảo hổ, lại dám lừa gạt lão tử. Nhìn ta không đánh chết ngươi. Gia hỏa kia cho mình nghĩ kế chiếm hạ sơn hổ nữ nhân, vốn cho rằng là muốn định mà mình. Không nghĩ tới, gia hỏa này là muốn làm cục chiếm mình trại chủ vị trí. Lúc này trấn sơn hổ trong lồng ngực đều là dậy sóng tức giận. Hắn đối phục thảo hổ liền bọn mạnh tới. Trong tay khảm đao vòng mở là trái đột phải giết. Dù sao cũng là làm trại chủ, trấn sơn hổ nhiều thiếu cũng có chút bản sự. Lại thêm thân là đại trại chủ xây dựng ảnh hưởng còn tại. Trong lúc nhất thời, giết phục thảo hổ thủ hạ là liên tục bại lui. Cái kia phục thảo hổ, gặp trấn sơn hổ cư nhiên như thế hung hãn, tự biết phản loạn đã không có đường lui, cũng nhặt lên mình đoàn thương xông tới. Hắn cản lại trấn sơn hổ, trong miệng vẫn không quên hô: "Các huynh đệ nghe, hắn chiếm hạ sơn hổ nữ nhân, loại người này không xứng làm đại trại chủ. Lao tử muốn vì hạ sơn hổ hai vị huynh đệ báo thù." Hắn mấy câu nói đó, đem cái kia trấn sơn hổ khí phổi đều muốn nổ. Chiếm hạ sơn hổ nữ nhân chủ ý, không phải liền là ngươi cho ta ra sao? Tốt ngươi cái âm hiểm xảo trá ra hỏa. Trong lòng của hắn quyết tâm, vung lên khảm đao liền cùng cái này phục thảo hổ chiến đến một chỗ. Làm sao chạy một mảnh hỗn chiến thời điểm. Lúc này Lý Nguyên cũng cái thứ nhất leo lên vách núi, hắn đầu tiên là đệ thấp thân thể quan sát bốn phía. Phát hiện vách núi chung quanh, một cái trông coi tặc phỉ đều không có. Bất quá mơ hồ lại nghe được kịch liệt tiếng đánh nhau. Lý Nguyên liền đội ngẩng đầu nhìn lại, thanh âm đến từ sau trại phương hướng, nhìn lên đến tựa hồ là sơn phỉ phát sinh nội loạn. Lúc này, báo tử thúc cũng theo sát Lý Nguyên leo lên. Xem xét trong sơn trại tình hình, cũng là sững sờ. cái này, đây là thế nào? Bọn hắn làm sao mình đánh nhau? Lý Nguyên meo mắt lại nhìn qua sau trại nói ra, hẳn là đầu hổ lĩnh sơn phỉ phát sinh nội chiến. Báo tử thúc con mắt trợ to, lại là vừa cười vừa nói, thế mà còn có cái này chuyện tốt, vậy chúng ta chẳng phải là tới đúng dịp sao? Lúc này tại sau lưng, Thạch Đầu Thúc cùng 50 danh sơn dân thợ săn cũng đều lần lượt bò lên trên vách núi. Bọn hắn hơi chút nghỉ ngơi, liền riêng phần mình rút ra cung tiễn vũ khí, sắc mặt hưng phấn nhìn phía cầm đầu Lý Nguyên. Báo tử thúc cùng Thạch Đầu Thúc cũng đối xem một chút, hướng về Lý Nguyên hỏi, bá gia, ngài nói chúng ta thế nào làm? Chương 309, công phá cửa trại. Chương 309, công phá cửa trại. Lý Nguyên quay đầu nhìn chung quanh một cái, cấp tốc đã đoán được phương hướng, sau đó dùng tay một chỉ trước trại, đi, chúng ta đi trước phá đầu hổ lĩnh tường đá cùng cửa trại, đem chúng ta binh mã tiếp ứng tiến đến lại nói. Tuân mệnh. Thạch Đầu Thúc cùng Báo Tử Thúc hai người lập tức xung phong đi đầu, xuất lĩnh lấy sau lưng 50 danh sơn dân tinh nhuệ, lao thẳng về phía trước trại tường đá. Cái này tường đá là mượn thế núi tu kiến, đều là dùng khối lớn thanh thạch lũy thế, từ bên ngoài nhìn đúng là cao lớn kiên cố khó mà công phá, bất quá từ trong sơn trại nhìn nghiêng đi, tường đá cũng bất quá hơn trượng cao mà thôi. Lúc này tại tường đá bên ngoài mơ hồ chuyển đến tiếng hò giết. Lý Nguyên biết đó là mình Đông thôn quê binh cùng đá mại binh đang tại đánh nghi binh sơn trại. Lý Nguyên cùng Tá Hưng, Tiết Đại Thành ước định là trong sơn trại có tiếng la giết hoặc là lửa cháy, liền lập tức xuất quân công trại. Nhưng mà người tính không bằng trời tính, Lý Nguyên còn chưa kịp phát động, kết quả sơn trại bên trong hai cái trại chủ ở giữa trước bạo phát nội loạn. Trong lúc nhất thời, đầu hổ lĩnh sau trong trại là tiếng giết nổi lên một phía. Dưới núi Tá Hưng cùng Tiết Đại Thành gặp đầu hổ lĩnh bên trong đại loạn, đều có chút không nghĩ ra, cái này cùng dự tính tựa hồ không giống nhau lắm. Bất quá đã cái này sơn trại bên trong đã loạn lên, đó chính là tận dụng thời cơ, hai người lập tức xuất quân bắt đầu cường công trước trại tường đá. Lý Nguyên mang theo 50 danh sơn dân tợ săn bổ nhào tường đá mặt sau thời điểm, chỉ gặp phòng thủ sơn phỉ nhóm chính nút ở tường đá đằng sau, điên cuồng hướng ra phía ngoài bắn tên ném thạch đầu. Một người cầm đầu đầu mục đang tại cơ trong tay đao sắt tê tâm liệt phế kêu to. Hắn vừa quay đầu lại, nhìn thấy sau lưng có mấy chục người chính hướng tường đá phương hướng nhanh chóng chạy tới. Nhưng mà sắc trời lờ mờ, căn bản thấy không rõ người đến diện mục, hắn còn tưởng rằng là phía sau núi phái tới biệt quân, vội vàng hô lớn nói, mấy người các ngươi tranh thủ thời gian tới, nhanh lên tường đá phòng thủ, đại môn phá, quan binh nếu là xuống tới, chúng ta ai cũng sống không được. Chỉ là hắn còn chưa dứt lời, một chi vũ tiễn đã quán xuyên trán của hắn, cái kia tiểu đầu mục ánh mắt mở to còn không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra, thi thể liền đã từ trên tường đá rơi xuống phía dưới. Bắn tên chính là Báo Tử Thúc, ngay sau đó bên người 50 tên thợ săn cũng đều nhao nhao dương cung lắp tên. Đối trên tường đá sơn phỉ, liền là một trận dậy đặc mưa tên bắn trụ. Đang tại ra sức phòng thủ sơn phỉ, làm sao biết sau lưng tới địch nhân? Chỉ là trong nháy mắt, mấy chục danh sơn phỉ chính là nhao nhao trúng tên. Bọn hắn ngay cả kêu thảm cơ hội đều không có, liền bị bắn ngã một mảnh. Trên tường đá sơn phỉ, cơ hồ bị các sơn dân bắn một lượt là quét sạch sành sanh. Lý Nguyên cũng không có xuất thủ. Hắn muốn nhìn một chút, những này khương bá trong miệng lao thợ săn chân chính chiến lược như thế nào. Kết quả lại là làm hắn giật nảy cả mình, 40 mấy bước khoảng cách, 50 tên thợ săn bắn ra 50 chi vũ tiễn. Nhưng nói là không trệ một tên, thế mà không có một mũi tên bắn trệ. Những cái kia sơn phỉ trên thân, cơ hồ mỗi người đều bày ra mấy chi. Với lại những này mũi tên, phần lớn còn đều là bắn trúng mặt tiết hầu cùng ngực các loại yếu hại. Những này lao thợ săn hơn người tiễn thuật, thật là làm cho Lý Nguyên tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Một bên Báo Tử Thúc cười nói với Lý Nguyên, chúng ta sơn dân ngày thường ở trong rừng đi săn, bắn tên cơ hội thường thường chỉ có một lần. Ngươi nếu là bắn trệ, cái kia cả nhà liền đều muốn chịu đói. Cho nên thuật bắn cung này, kỳ thật đều là bị sinh kế ép. Lý Nguyên nghe cũng là liên tục gật đầu, đột nhiên hắn ánh mắt chớp động đối Báo Tử Thúc hỏi, Báo Tử Thúc, có loại này tiễn thuật thợ săn, chúng ta sơn dân bên trong bao nhiêu ít? Báo Tử Thúc một chút tổng cộng nói với Lý Nguyên, có loại này xạ thuật thợ săn, tại chúng ta Bắc Mang Sơn bên trong nhiều không dám nói, 200-300 người luôn luôn có. 200-300 người sao? Lý Nguyên đem việc này ở trong lòng âm thầm ghi lại, những người này ở đây trong núi làm thợ săn chẳng phải là lãng phí, nhất định phải nghĩ biện pháp đem bọn hắn toàn bộ chiêu đến mình dưới trướng. Sau đó tổ kiến một chi tinh nhuệ xạ thủ đội, vì bọn họ phối hợp tốt nhất cùng tiễn cùng áo giáp cho mình sử dụng. Lý Nguyên đang tại suy tư, Báo Tử Thúc cùng Thạch Đầu Thúc đã mang theo sơn dân bắt đầu thanh lý sơn trại đại môn. Bọn hắn đem đính trụ cửa trại một thung cùng chốt cửa từng cái dịch chuyển khỏi. Theo két két tiếng vang lên, hai phiến nặng nề cửa trại cuối cùng từ nội bộ mở ra. Mà đang tại cửa trại bên ngoài, ra sức tấn công núi Tá Hưng cùng Tiết Đại Thành, gặp đại môn mở, vội vàng vung tay lên, lấy mười mấy tên trọng giáp binh làm tiên phong, bay thẳng đến sơn trại bên trong. Cửa trại phương hướng dị động, tự nhiên cũng đưa tới sau trại sơn phỉ cảnh giác. Một đội 50 người tuần sơn lâu la, vừa vặn từ trong trại đi ra. Ngẩng đầu một cái, liền thấy được đã xông vào trước trại quan quân. Bọn hắn tại đầu mục chỉ huy hạ cơ đam mâu, la lên hướng cửa trại phản công mà đến, muốn đem vừa xông vào sơn trại quan quân cho đỉnh trở về. Chỉ là còn không có tới gần quan quân đội ngũ, từ trên tường đá liền bắn tới dày đặc mưa tên. Các sơn dân lại là một vòng bắn một lượt, đem nhóm này sơn phỉ bắn chính là đầy đất lăn lộn. Bất quá những này sơn phỉ vẫn là tìm được cơ hội, liều mạng gõ trong tay đồng la. Ồn ào đồng la âm thanh lập tức vang vọng sơn trại, lập tức liền đưa tới sau trại sơn phỉ nhóm chú ý. Lúc này tại hạ núi hổ trạch viện trước cửa, Phục Thảo Hổ cùng Trấn Sơn Hổ còn tại ra sức từ đấu. Cái này Trấn Sơn Hổ nói thế nào cũng là đầu hổ lĩnh đại trại chủ, người này võ nghệ không tầm thường, lại thân hình cao lớn cường tráng, đại khảm đao trong tay múa mở, đem Phục Thảo Hổ thu mua thủ hạ giết là liên tục bại lui. Những này thủ hạ vốn là đến phát tài, cũng không phải thật muốn liều mạng. Gặp Chấn Sơn Hổ động bản lĩnh thật sự, mỗi cái đều là liên tiếp lui về phía sau. Thấy thủ hạ huynh đệ không chịu liều mạng, khí phục thảo hổ cũng là chửi ầm lên. Xem ra thời khắc mấu chốt, ai cũng không đáng tin cậy vẫn phải mình tự thân lên. Hắn liền tìm một cơ hội, từ sau lưng bọn mạnh quá khứ, muốn đánh lén vị này đầu hổ lĩnh đại trại chủ. Lại không nghĩ người ta Chấn Sơn Hổ đã sớm chuẩn bị, lập tức quay người lấy tay đột nhiên bắt lấy phục thảo hổ đòn mâu. Hai người tiếp thân một phen lôi kéo so sánh lực, kết quả riêng phần mình đều mất vũ khí. Dứt khoát tựa như đầu đường tê đấu đồng dạng lăn đến cùng một chỗ. Trong sơn trại tự có quy củ, loại này đầu mục ở giữa tranh đấu, bọn Lâu La cũng sẽ không nhúng tay. Dù sao cuối cùng người nào thắng, bọn hắn liền phụng ai là sơn trại đại trại chủ. Hai người trong tay cũng bị mất vũ khí, một trận lôi kéo so sánh lực biến thành đầu đường đấu vật. Phục thảo hổ thể trọng cùng lực lượng cũng không bằng Chấn Sơn Hổ. Bị người ta mấy quyền đả té xuống đất, còn chưa chờ đứng dậy cái kia Chấn Sơn Hổ liền đè lên. Dùng thể trọng đem phục thảo hổ gắt gao đặt ở trên mặt đất. Chấn Sơn Hổ trong mắt lóe cừu hận ánh sáng, tay đã thẻ lên phục thảo hổ cổ. Gia hỏa này lại dám thiết lập ván cục hại mình, nhất định phải bóp chết hắn. Chỉ là hắn còn chưa kịp dùng sức. Đột nhiên, trước trại phương hướng truyền đến dồn dập đồng la âm thanh. Cái này tiếng chiêng chỉ có thể đại biểu một cái ý tứ. Cái kia chính là trước trại đã bị quan quân công phá. Chấn Sơn Hổ trong lòng giật mình, vừa mới thất thần. Dưới người hắn phục thảo hổ, lại là từ một bên trên mặt đất mò tới một khối bén nhọn thạch đầu, sau đó toàn thân dùng sức, đột nhiên nện vào tòa sơn hổ trên đầu. Phục thảo hổ cái này liều mạng một kích thế nhưng là dùng toàn lực, Chấn Sơn Hổ trên đầu trong nháy mắt bị nện đầu rơi máu chảy, thân thể nhoáng một cái hướng một bên ngã quỵ. Thoát khốn phục thảo hổ tranh thủ thời gian dãy rủa đứng dậy, từ dưới đất tìm được mình đoàn mâu. Đối đã đầu váng mắt hoa Chấn Sơn Hổ, liền là liên tiếp đâm tới. Máu bắn tung tóe, mũi thương từ Chấn Sơn Hổ trước ngực tấu thể mà ra. Phu phu một thanh âm vang lên, vị này đầu hổ lĩnh đại trại chủ là một mệnh ô hô. Nhìn xem thi thể trên đất, phục thảo hổ là cười ha ha, về sau cái này đầu hổ lĩnh chính là mình. Chỉ là ngẩng đầu nhìn một cái, lại là nhìn thấy chung quanh Lâu La trên mặt đều là vẻ mặt sợ hãi. Phục thảo hổ vừa rồi cùng Chấn Sơn Hổ ra sức tương bác, căn bản không có chú ý tới phía trước núi đồng la cảnh báo. Hiện tại mới chú ý tới, trước trại đã là hỗn loạn tương mừng, tiếng la giết nổi lên một phía. Hiển nhiên là quan quân đã giết tiến vào đầu hổ lĩnh.